Chương 715, đừng nói, ngươi trà này là không tệ. Chương 715, đừng nói, ngươi trà này là không tệ. Hư không, một nở nang nữ tử nhìn qua phía dưới một màn, ngây ra như phỗng. Hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, đạp không mà đi. Rất nhanh, nở nang nữ tử đi tới một tòa đại điện bên ngoài. Ngoài điện, đứng hai cái mặc trang phục nữ tử, tối đen, tái đi. Nhìn thấy nở nang nữ tử rơi xuống, nữ tử áo đen cùng bạch y nữ tử sôi nổi quỳ xuống chào. Bái kiến điện chủ. Nở nang nữ tử gật đầu, tiểu hắc tiểu bạch, gần đây khổng tức thành cùng khổng tức sơn trang có thể tới triều bái qua. Tiểu hắc vội nói, chưa từng tới qua. Nở nang nữ tử suy nghĩ một lúc, trên mặt sầu lo mà nói, ta có việc căn dặn các ngươi cùng ta đi vào. Hai nữ đi theo nở nang nữ tử đi vào phía trong. Điện chủ, chuyện gì, để ngươi như thế sầu lo? Tiểu bạch hỏi. Nở nang nữ tử than nhẹ một tiếng, hôm nay ta gặp phải một người, mặc dù ta ở trên hư không, người kia không hề có chú ý tới ta, nhưng mà, hắn quá thần bí, thủ hạ lại có hai cái tiên nhân cảnh linh thể tu giả. Cái gì? Tiểu hắc vội hỏi, điện chủ, có phải ngài nhìn lầm rồi? Ngài không phải nói, tu đạo giới chỉnh thể rút lui, này một mảnh thế giới độ kiếp cảnh đã là tu giả trần nhà sao? Nợ nang nữ tử cười khổ một tiếng, trước đây ta là cho là như vậy, các ngươi còn nhớ đã từng đến khổng tức thần điện tiếp ông tổ nhà họ Vân sao? Tiểu bạch vội nói, còn nhớ, Vân lão nhị, Vân ẩn sơn trang lão tổ. Tu vi của hắn hơi thua kém điện chủ. Tiểu hắc cũng nói, ta thì còn nhớ, lần trước Vân lão nhị còn tiến cống rồi một hộp trà ngon lá đâu, dụng ý của hắn không còn nghi ngờ gì nữa rất rõ ràng, lo lắng ta khổng tức thần điện nuốt Vân ẩn sơn trang. Nợ nang nữ tử thở dài một tiếng, kỳ thực ta cùng Vân lão nhị tu vi cũng là hai ba cái tiểu cảnh giới trên lệnh, ta như muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Mà ta hôm nay nhìn thấy người kia, thủ hạ của hắn hóa thành kiếm khí, chỉ dùng năm kiếm, nói xác thực là sáu kiếm, liền đem Vân lão nhị chém, với lại ngay cả nguyên thần đều không thể đào tẩu. Cái gì? Tiểu bạch tiểu hắc liếc nhau, ngạc nhiên biến sắc. Bọn hắn tất nhiên hiểu rõ Vân lão nhị tu vi, càng thêm hiểu rõ điện chủ thì có cùng Vân ẩn sơn trang kết minh tâm ý, đây chính là tu luyện 500 năm độ kiếp cảnh đại lao à? Tốt, ta muốn cùng các ngươi nói tới thì là chuyện này. Ta cho ngươi một chân dung, các ngươi lập tức đi một chút khổng tức sơn trang cùng khổng tức thành, can dặn bọn hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Đang nói đến đó trong, nợ nang nữ tử đột nhiên đứng xuống rồi, ngẩng đầu nhìn đại điện cao tọa bên trên. Lúc này bọn hắn đã đi vào rồi đại điện, chỉ thấy trên đại điện ngồi ngay thẳng một người, áo đen, tóc dài, mày kiếm, tinh mục. Mà hắn một bên ngồi một bạch y nữ tử, giống như tiên tử, khuôn mặt như vẽ, khí chất siêu nhiên. Hai người đang thưởng thức trà. Là hắn, chính là hắn, hắn sao tới nơi này? Lam Hương, hắn nhất định là nhìn thấy ta. Nợ nang nữ tử sắc mặt đại biến. Tiểu hát tiểu bạch ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy kia một đôi thiếu niên nam nữ. Làm cản, người nào dám xông vào khổng tức thần điện? Tiểu hát tiểu bạch rút ra phía sau bội kiếm muốn ra tay, lại bị nợ nang nữ tử hai tay để lại. Nợ nang nữ tử gấp đi mấy bước, quỳ mọp xuống đất, khổng tức thần điện tiểu khổng tức, bái kiến tiền bối đại nhân. Triệu Phàm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua nàng, cười như không cười nói, đừng nói, ngươi trà này là không tệ. Nói xong, Triệu Phàm còn nâng lên chén. Tiểu khổng tức cuốn quýt tiến lên nắm qua ấm trà, nói ra, tiền bối thích lời nói, văn bối lại cho ngài châm. Nói xong, tiểu khổng tức cung cung kính kính là Triệu Phàm châm trà, sau đó lại cho Minh Nguyệt rót đầy, mà hậu chiêu cầm ấm trà đứng ở một bên. Cái gì? Tiểu bạch tiểu hắc kinh ngạc nhìn một màn này, vì tại trong lòng của các nàng chính mình điện chủ đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, thuộc hạ nắm trong tay khổng tức thành cùng khổng tức sơn trang hai cái thế lực, thậm chí ngay cả Vân ẩn sơn trang cũng đến tiến vào cống, có thể nói phạm vi ngàn dặm không ai dám trêu chọc khổng tức thần điện. Cho dù là Lý Đường Vương thì đem tiểu khổng tức cung kính bái là đại cung phụ. Điện chủ, điện chủ đại nhân. Tiểu bạch tiểu hắc vọt lên, cầm kiếm muốn ra tay. Tiểu khổng tức cuốn quýt kêu lên, làm cản, là cái này ta và các ngươi nói tới vị đại nhân kia, còn không bái kiến. Cái gì? Nhìn thấy điện chủ hoảng hốt lo sợ, tiểu bạch tiểu hắc bịch một chút, thân bất do kỷ, quỳ trên mặt đất. Bái kiến tiền bối đại nhân. Triệu Phàm xem xét hai nữ, vung tay lên, đều đứng lên đi. Tiểu bạch tiểu hắc đứng dậy, lui ở một bên, cũng không dám thở mạnh. Theo điện chủ miêu tả cùng với thái độ hiện tại nhìn xem, vị tiền bối này tất nhiên vô cùng cường đại, nàng nhóm cũng không dám là thần điện đưa tới tai họa ngập đầu. Tiểu khổng tức để bình trà xuống, thiếu hạ thấp người, văn bối cũng không phải là cố ý nhìn trộm tiền bối ra tay, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua tò mò, ngừng chân nhìn xem trong chốc lát. Còn xin tiền bối đại nhân thứ tội. Triệu Phàm khoát khoát tay, không sao cả, ta cũng vậy đi ngang qua. Triệu Phàm trong miệng nói là đi ngang qua, nhưng thật ra là cố ý tới. Hắn đã sớm phát hiện trong hư không rình coi tiểu khổng tước, dựa theo khí tức của nàng, Triệu Phàm thần thức quét qua, liền phát hiện rồi ở ngoài ngàn dặm ngôi thần điện này. Chẳng những thần điện chung quanh trong 300 dặm, còn có một chỗ sơn trang, cùng một tòa thành. Tự nhiên, thông qua thần thức, Triệu Phàm đã thấy sơn trang cùng thành chỉ tên. Triệu Phàm sở dĩ chú ý này ba cái địa phương, là bởi vì, này ba cái địa phương còn sót lại nhìn hơi thở của tu giả. Cái khác trên cơ bản là một số võ giả, hoặc là người bình thường, Triệu Phàm tự nhiên cũng không để ý rồi. Đúng rồi, tại ngươi khống chế phạm vi bên trong, nhưng có loại đó nhìn xương cốt thanh kỳ, cảnh ngộ lại làm cho người thương hại người. Triệu Phàm nghĩ tới hệ thống nhiệm vụ. Hắn lần này tới, chẳng những chỉ là nghĩ đến kẻ nhìn trộm hang ổ nhìn một chút, cũng biết là tu giả, tất nhiên đúng xung quanh tình huống mở một ít. Tất nhiên, thông qua này hai lần đúng hệ thống hiểu rõ. Hình như hệ thống yêu chuộng những kia hài tử đáng thương. Tiểu khổng tức nghiêm túc nghĩ, hồi lâu, nàng dường như nghĩ tới một chuyện. Ta nhớ được lần trước khổng tức thành lộ thành chủ đã từng nói, khổng tức thành môn động phụ cận có một gia đình. Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên, trước mặt vị kia kinh khủng tồn tại đột nhiên không thấy. Cùng lúc đó, vị kia đẹp như tiên nữ nữ tử thì biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Lúc này đi. Tiểu Khổng Tức đặt mông ngồi trên mặt đất. Vừa mới, nàng thế nhưng bóp rồi một nắm lớn mồ hôi a, nàng trơ mắt nhìn, Đường Đường Vân Ẩn Sơn Trang, cơ hồ bị bằng diệt, cuối cùng chỉ còn lại có một tam trưởng lão, hay là liệu mạng cái mặt già này không ngừng cầu thận, lúc này mới đổi lấy một cái mạng. Nếu người ta hơi có chút bất mãn, hôm nay Khổng Tức thần điện sợ là hết rồi. Điện chủ, hai vị này thật đáng sợ sao như vậy? Tiểu Bạch hỏi. Đúng vậy a điện chủ, ta thế nào cảm giác, trừ ra một thân thần bí, không nhìn ra cái gì đến. Tiểu Hắc cũng nói. Tiểu Khổng Tức vừa trừng mắt, suýt, không nên nói lung tung. Phải biết, hiện tại Vân Ẩn Sơn Trang, trừ ra tam trưởng lão, những người khác hết rồi. Mà đây hết thảy đều là vì Vân Ẩn Sơn Trang đắc tội vị này tồn tại cường đại. Ngươi cảm thấy, ta Khổng Tức thần điện cùng Vân Ẩn Sơn Trang so sánh, làm sao? Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc liếc nhau. Mặc dù điện chủ thực lực mạnh hơn Vân lão nhị một chút, nhưng mà Vân Ẩn Sơn Trang có trang chủ cùng tam đại trưởng lão, cùng với hai vị cận vệ cùng 20 danh sơn trang hộ vệ. Những người này đều là tu giả, mà Khổng Tức thần điện, trừ ra điện chủ cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch bên ngoài, chính là một chi chỉ có 8 người thần điện hộ vệ. Có thể nói, hai mái hiên so sánh, thực lực là không sai biệt lắm. Người ta năng lực diệt được Vân Ẩn Sơn Trang, cũng có thể diệt được Khổng Tức thần điện. Điện chủ, ta nhớ được, ngươi có một vị tổ tiên xa, đúng, hắn hình như gọi Khổng Tức Minh Vương a. Tiểu Bạch nói. Đúng vậy a điện chủ, chúng ta làm gì hướng người này ăn nói khép nép, cùng lắm thì ngài liên lạc một chút Khổng Tức Minh Vương đại nhân. Chỉ cần đại nhân khẳng hạ giới, tất cả viêm hoàng giới, chúng ta Khổng Tức thần điện nơi nào còn có địch thủ. Tiểu Hắc cũng nói. Tiểu Khổng Tức trầm âm. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cũng nghĩ đến Khổng Tức Minh Vương, chính mình vị kia tổ tiên xa. Chỉ là, nhiều năm như vậy đi xuống, trong truyền thuyết tổ tiên xa rốt cục vẫn tồn tại không tồn tại, không được biết. Cho dù hắn còn sống sót, nhưng truyền thuyết, hắn đã tiến về Tây Phương thế giới. Cho dù còn sống sót, sao liên hệ? Tiểu Khổng Tức lắc đầu, nước xa không cứu được lửa gần. Lại nói, chúng ta tuổi thân một chút tính là gì? Vị này tồn tại cường đại, thực lực không thể coi thường, tất nhiên chúng ta cùng hắn không oán không cừu, liền rất đối lại đi. Đúng rồi, các ngươi chia ra đi thông báo một chút Khổng Tức thành cùng Khổng Tức sơn trang, để bọn hắn trong khoảng thời gian này làm việc khiêm tốn một ít, thực tế không nên trêu chọc kia đối thiếu niên nam nữ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc thiếu hạ thấp người, xoay người đi rồi. Tiểu Khổng Tức ngồi ở cao tọa bên trên, nghĩ đến thiếu niên mặc áo đen kia, không khỏi mặt ngọc nóng lên. Nàng sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ dưới mông chỗ ngồi. Nơi này từng là hắn ngồi qua chỗ. Nhịn không được nhìn về phía ly trà trước mặt, ngón tay ngọc vân bề, nâng lên, yên lặng nhìn. Giống như bán trong suốt trên ly, chiếu ra rồi tấm kia tuấn giật mặt. Chương 716, Khổng Tước Tông không đến rơi Thái Thượng trưởng lão. Chương 716, Khổng Tước Tông không đến rơi Thái Thượng trưởng lão. Khổng Tước thành Bắc, 10 dặm. Cao vút một ngọn núi, hình dạng như Khổng Tước xuề bôi giống nhau, bởi vậy được xưng là Công Sơn. Vì trên núi cây cối sung xuê, khắp cả người xanh tươi sắc. Bởi vậy, lại gọi Thanh Bình Sơn. Công đỉnh núi Nga Phật Phồng, mờ mịt bốc hơi, sương mù lờ lờ, nhìn từ đằng xa, phảng phất là một vị đại sư trong tay tranh thủy mặc. Mà bức tranh công, lộ ra được xinh đẹp lông vũ, phảng phất đang khinh thường du khách giống như. Mà ở trên đỉnh núi có một mảnh kiến trúc, nơi này chính là Khổng Tước Tông. Trong đó một tòa đại điện rộng lớn cao lớn chính là Khổng Tước Tông môn đại điện. Theo dưới núi hướng lên có một cái bốn lượn bậc thềm đường núi khúc chiết hoàn hồi, tầm tầng lớp lớp, hai bên đường cổ mục che trời, cứng cắp hữu lực, như là công lông vũ trên loang lổ dấu vết. Tới gần bậc thềm, một dòng suối nhỏ theo đỉnh núi mà xuống, dòng suối dốc rách thanh tịnh thấy đáy. Xa xa cây ở giữa lờ mờ có thể nghe được trận trận tiếng chim hót truyền đến, cùng suối nước âm thanh xen lẫn cùng nhau thanh thúy êm hay, làm cho người tâm thần thanh thản. Lúc này hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở dưới chân núi. Một bộ đồ đen, tóc dài bồng bềnh, mắt như thần tinh, 23-24 tuổi, hai tay ngược lại phụ, tuấn giật trên mặt, thần thái bình thản. Một cái khác, bạch y tung bay, như tiên tử hạ phàm, thanh lệ thoát tục trên dung nhan, hiện ra thần thánh sáng bóng. Bọn hắn dĩ nhiên chính là theo Khổng Tước thần điện mà đến Triệu Phàm cùng mình rồi. Triệu công tử, đây chính là chúng ta muốn tới chỗ sao? Nhìn phía xa, lờ mờ có thể thấy được lầu các đình đài, Minh Nguyệt hỏi. Không sai, ta đoán, nơi này có chúng ta duyên phận. Triệu Phàm khẽ gật đầu. Mặc dù người ở dưới chân núi, nhưng mà cho dù không mở ra thần thức, Triệu Phàm cũng có thể nhìn thấy trên núi kia từng tòa xen vào nhau tinh tế kiến trúc, cùng với cái này đến cái khác luyện công bóng người. Những phòng ốc kia kỳ thực cũng không chỉ tập trung ở đỉnh núi, tại trên sườn núi khắp nơi có thể thấy được. Chúng nó hoặc gần vào trong rừng rậm, hoặc treo ở trên vách đá dựng đứng, có đá xanh xây thành, có một đoạn cấu tạo, từng khối đá xanh xưa cũ trang trọng, từng cây một đoạn tang thương chất phát, mà những thứ này vừa vặn cùng Công Sơn ngưng trọng hòa làm một thể. Triệu Phàm phát hiện những kia Khổng Tước Tông đệ tử lấy kiếm thuật cùng thần thông tu luyện làm chủ, kiếm pháp triển khai từng đóa như Khổng Tước xuyên đôi, huyễn di chuyển qua mang, mà tu luyện thần thông thì dường như tập trung ở pháp thiên tượng địa truy cầu. Dường như những đệ tử này cũng trải qua huyết mạch cải tạo, hoặc là nguyên bản đều là công nhất mạch, bởi vậy bọn hắn pháp tướng cũng cùng công liên quan đến. Rất nhanh, Triệu Phàm liền đoán được những kia tu luyện pháp thiên tượng địa người hẳn là công nhất mạch, thuộc về đồng tộc, mà dị tộc đệ tử không cách nào tu luyện pháp tướng, đành phải tu luyện Khổng Tước Tông một môn khác công pháp, Khổng Tước kiếm quyết. Đi thôi. Triệu Phàm đúng Khổng Tước Tông hơi hiểu rõ một chút, liền muốn cùng Minh Nguyệt lên núi. Hắn hiểu rõ, nếu không lên sơn quá xa, hệ thống không cách nào nhắc nhở người nào mới là người hữu duyên. Có đôi khi Triệu Phàm cũng có chút cười khổ, rõ ràng là của người khác cơ duyên, hiện tại do hắn đến đuổi ngược, giống như duyên phận là cho hắn giống nhau. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, sau lưng có tiếng xé gió lên, tiếp theo, một người rơi vào Triệu Phàm cùng sau lưng Minh Nguyệt. "Các ngươi tới sớm." Âm thanh rất là giàn mua. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt xoay người lại, chỉ gặp hắn thân mang một bộ trắng bệnh trường bào màu xám và áo theo gió chập chờn, phát ra liệt liệt tiếng vang. Rộng lớn ống tay áo bó lấy, lờ mờ có khí tức tỏa ra. Dáng người không cao không thấp, hình thể hơi có vẻ gầy gò. Nhất là gương mặt kia, gầy đến hai gò má cao cao nổi lên, hốc mắt hăm sâu, nhưng cứ như vậy, cặp kia cơ trí con mắt thì có vẻ hơi thần bí. Một đôi ánh mắt thâm thúy thỉnh thoảng lại lấp lóe, lúc khép mở có xem xét thế sự nhạy bén. "Tiền bối là?" Triệu Phàm khẽ không người. Thấy đối phương là lão giả, Triệu Phàm biểu hiện ra vãn bối cung kính. Mặc dù đối với hắn mà nói, người trong thiên hạ này đều là run rế. Nhưng mà, nếu không phải gặp được trêu chọc người của mình, Triệu Phàm cũng không muốn tùy tiện bại lộ tu vi, uy hiếp đối phương. Rốt cuộc, hắn đã qua rồi xúc động niên kỷ. Nghĩ kia đoạn sát phạt quả đoán thời gian, thế nhưng đạp trên vô số người máu tươi đi tới. Quay đầu lại nhìn lại, từng mảnh biển máu núi thây. Hiện tại Triệu Phàm, kỳ thực có chút chán ghét. Lão phu chính là Khổng Tức Tông Thái Thượng trưởng lão. "Đúng rồi, ngươi có biết cái gì là Thái Thượng trưởng lão?" Nói xong, lão giả có chút đắc ý vướt vướt năm túm hàm râu, liếc qua Triệu Phàm. Triệu Phàm trong lòng cười thầm, đã trải qua chư thiên vạn giới hắn, thử hỏi này giữa trời đất, còn có cái gì là hắn không biết? Huống chi, đối phương hỏi lại là vấn đề đơn giản như vậy. Thái thượng trưởng lão, hắn theo Kiếm Tông cùng nhau đi tới, bị đẩy lên rồi nhiều cái tông môn thái thượng trưởng lão vị trí, tự nhiên hiểu rõ. Cái này, Triệu Phàm đột nhiên giả trang ra một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều dáng vẻ, chần chờ, phun ra nuốt vào nhìn, một bộ mở đắc không được dáng vẻ. Hồi y lão giả quả nhiên cười ha ha, ta liền biết, các ngươi những bọn tiểu bối này là không biết, chẳng qua không sao cả, đã có lao thái bà để cử. Ta có thể đặc biệt để các ngươi bước vào tông môn, chẳng qua, lão phu đối phận quá cao, các ngươi không thể bái tại môn hạ của ta, nhìn xem cơ duyên đi. Tông môn những bọn tiểu bối kia ai nguyện ý thu ngươi, cũng là vinh hạnh của các ngươi, đi thôi, lão phu mang bọn ngươi đi lên. Nói xong, hồi ý lão giả trường bảo bao trùm, một cỗ linh khí vòng quanh Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt, hướng trên núi bay lượn mà đi. Ba người vừa đi, ba đạo nhân ảnh mới hạ xuống. Sao phải là, này ba đạo nhân ảnh bên trong thì một cặp thiếu niên nam nữ, mà đổi thành một người, là nhìn qua cao tuổi lão thái thái. Lão thái thái hướng bốn phía xem xét, thở phì phò nói, lão thân có việc mượn rồi, không ngờ rằng đầu này lão điểu thì không giữ được bình tĩnh rồi. Để ngươi ở chỗ này chờ lão thân, sao, ghét bỏ lão thân rồi hay sao? Nếu đã vậy, lão thân không nên phản ngươi Khổng Tức Tông hay sao? Bọn nhỏ, cùng mãi mãi trở về, mãi mãi tự mình dạy ngươi. Nói xong, lão thái thái thở phì phò cuốn lên thiếu niên bên cạnh nam nữ, hướng về đường tới chạy đi. Tông môn trong đại điện, thái thượng trưởng lão mang theo Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt chạy vội đi vào. Đại điện cao tọa ngồi nhìn ba người, cầm đầu là một người trung niên văn sĩ, một thân lục bào. Lục bào trên lấm ta lấm tấm, có vô số lông vũ chạm điểm lấm tấm. Mà chi phối là hai cái lao giả, mặc cùng khoản áo choàng. Triệu Phàm liếc qua, thầm nghĩ, có thể là cái này Khổng Tức Tông ký hiệu đi. "Uy, ba người các ngươi tiểu bối, mau đến xem nhìn ta cho các ngươi thu đệ tử mới." Thái thượng trưởng lão quát. Ba người vội vàng rời ghế tiếp theo, cung kính chào. "Chúng ta gặp qua Thái thượng trưởng lão." Thái thượng trưởng lão lần nữa biểu hiện ra vô cùng dáng vẻ đắc ý, vuốt vuốt râu mép, liếc một chút Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt. "Các ngươi thấy không, là cái này Thái thượng trưởng lão địa vị. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta điểm quá tốt, không thể nhận các ngươi, bằng không, các ngươi muốn cùng ba vị này bình khởi bình tọa." "Đúng rồi, vị này là tông chủ, hai vị này là đại trưởng lão, nhị trưởng lão." "Đúng rồi, tam trưởng lão đâu?" Thái thượng trưởng lão hướng nhìn trái phải. Tông chủ đội nói, tam trưởng lão lại đi uống rượu. "Cái gì? Đây là tiểu chim sẻ, thân làm nữ hài tử, mỗi ngày uống đến say khất còn thể thống gì?" "Được rồi, người ta cho các ngươi mang đến, ai thu bọn hắn, chính các ngươi quyết định đi." Nói xong, Thái thượng trưởng lão khoát tay chặn lại, thẳng rời khỏi. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt liếc nhau. Minh Nguyệt thấp giọng nói, "Ngươi muốn gia nhập Khổng Tức Tông?" Triệu Phàm hơi cười một chút, thấp giọng nói, "Đó cũng không phải, chẳng qua, Trương Lưu lại xem xét cũng có thể, rốt cuộc Khổng Tức Tông là phụ cận lớn nhất tông môn, ta muốn cơ duyên có thể chính là ở đây." Minh Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tông chủ liếc một chút Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt, đúng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nói, "Các ngươi xem xét, ai thu bọn hắn, hoặc là một người một. Rốt cuộc, đây là Thái thượng trưởng lão mang tới người. Mặc dù Thái thượng trưởng lão luôn luôn không đứng đắn, nhưng chúng ta cũng không thể vi phạm ý nguyện của hắn phải không nào?" Đại trưởng lão vội nói, "Của ta đỉnh núi đã đủ quân số, xin lỗi." Nói xong, đại trưởng lão đi ra ngoài. Nhị trưởng lão nghe xong, vội nói, "Làm hư, ta bụng hình như không thoải mái, tông chủ, ta phải đi về trước." Nói xong, nhị trưởng lão thì đi rồi. Tông chủ ngây ngẩn cả người, kêu lên, "Các ngươi nghĩa là gì? Đem hai cái phàm thai lưu cho ta." "Ta là tông chủ." Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hướng về sau khoát khoát tay. "Tông chủ, tất nhiên ngài là tông chủ, ngài thì làm phiền đi." "Đúng vậy a tông chủ, ngài nếu là không nghĩ, còn không có tam trưởng lão sao? Ngươi có thể đem người đưa đến nàng vậy đi a." Tông chủ tức giận đến liên tục dẫm chân, các ngươi thật không ngại đúng ta? Tất nhiên phản đối, vừa mới vì sao không trực tiếp hướng Thái thượng trưởng lão xét ý kiến? Chương 717, thích uống rượu tam trưởng lão. Chương 717, thích uống rượu tam trưởng lão. Khổng Tước Tông một chỗ trên đỉnh núi, che kín một mảnh phong ốc, mà nơi này chính là tam trưởng lão địa bàn. Cái khác đỉnh núi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có luyện công đệ tử, mà nơi này lanh lanh thanh thanh. Với lại, tới gần đại sảnh, liền có thể ngửi được từng đợt nồng đậm mùi rượu. Trong đại sảnh, một nhìn qua chừng 20 nữ tử, chính tóc thai rối bời, quần áo không chỉnh tề địa uống rượu. Ngoài cửa, tông chủ mang theo Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt đi đến. Nhìn thấy Tam trưởng lão dáng vẻ, tông chủ xoay người sang chỗ khác, tằng hắng một cái, "Tam trưởng lão, ta đến rồi." Tam trưởng lão cầm trong tay tiểu hồ lô, vừa uống một ngụm, tiểu hồ lô dừng ở giữa không trung, mắt say lờ đờ nhập nhèm địa quay đầu, xem hắn, cười ngớ ngẩn một tiếng, "Nguyên lai là tông chủ, ngươi sợ cái gì? Ta bộ dáng này, ngươi xem 800 khắp cả đi." Tông chủ đội nói, "Còn xin Tam trưởng lão mặc quần áo tử tế, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi." Tam trưởng lão lúc này mới phóng tiểu hồ lô, tay phất một cái, tóc sắp xếp như ý, quần áo chỉnh tề, lúc này mới gót sen luyện chuyển địa đi ra. Một bước ba lay, trên người tròn vo bộ vị luân động, thẳng lát mắt người. Minh Nguyệt nhịn không được nhìn một chút Triệu Phàm. Nàng hiểu rõ, Triệu Phàm mặc dù bên cạnh mỹ nữ đông đảo, dường như còn không có một cái nào như thế yêu dã. Triệu Phàm giống như tông chủ, thì quan qua rồi thân thể. Đây đương nhiên là từ đối với nữ tính xem trọng. Kỳ thực, chỉ nhìn thoáng qua, Triệu Phàm thì đã nhìn ra, đó là một bưu vẩn. Trên người cái kia có thịt chỗ, tuyệt đối không mập mờ, không nên có thịt chỗ lại tuyệt đối không bướng bỉnh. Hắn gặp qua vị tiên nở nàng tiểu khổng tước. Kỳ thực, tiểu khổng tước sở dĩ xưng là nở nàng, tự nhiên dáng người mê người đến cực điểm rồi. Mà vị này, dáng người cùng tiểu khổng tước so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu tước tức gặp qua tông chủ. Tam trưởng lão hạ thấp người chào, ngược lại cũng ôn luyện nhĩ nhã. Tông chủ lúc này mới xoay người lại, nhẹ nhàng thở ra, "Tam trưởng lão, tông môn suy xét đến một mình ngươi lánh lánh thanh thanh, do đó, cho ngươi phái hai cái đệ tử tới. Nhớ kỹ, không thể cự tuyệt, đây là tông môn nhiệm vụ." Tam trưởng lão vừa mới há mồm, tông chủ nói tiếp, "Với lại, là thái thượng trưởng lão ý nghĩa." Tam trưởng lão đoán quái mà nói, "Tông chủ, ngươi không biết sao? Ta trời sinh tính lười nhác, có phải không thu đồ ta thì không còn thời gian dạy bọn họ." Tông chủ đội ho một tiếng, "Hảo hảo, ta biết, ngươi có thể không thu đồ đệ, nhưng ngươi ma tước phòng cũng không thể ngay cả một đệ tử cũng không có a. Còn có rồi, dựa theo tông môn quy định, không có đệ tử, liền trưởng lão cũng không thể hưởng thụ tài nguyên." Tam trưởng lão hừ một tiếng, "Tài nguyên? Những năm này, tông môn tài nguyên còn bất đô bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cầm đi. Thì đại tượng phong cùng lão hổ phong những đệ tử kia, vụng về như trâu, có tư cách gì hưởng thụ tài nguyên?" Tông chủ cười khổ nói, "Cái này có thể trách ai? Ai bảo ngươi vẫn luôn không chịu thu đồ? Nhưng lần này, ngươi như lại không chịu thu bọn hắn, đừng nói tài nguyên, ngay cả mua rượu tiền ngươi thì đừng có mong muốn nữa." Tam trưởng lão nghe xong, đành phải bất đắc dĩ nói, "Tốt tốt tốt, ta nhận lấy được rồi." Tông chủ đội vàng cười nói, "Tam trưởng lão, ta biết ngươi là giữ lời nói người, không cho phép đổi ý, quay đầu ta để người tiễn tài nguyên đến." Nói xong, tông chủ thả người mà đi. Tam trưởng lão lúc này mới nhàn nhạt xem xét Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt, "Các ngươi xưng hô như thế nào?" Triệu Phàm thiếu hạ thấp người, "Tại hạ Triệu Phàm." Minh Nguyệt thì thiếu hạ thấp người, "Tiểu nữ tử Minh Nguyệt." Tam trưởng lão gật đầu, "Lời của ta mới vừa rồi các ngươi cũng nghe đến rồi, ta sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi có thể hiểu thành, ta không nghĩ dạy hư học sinh, thì có thể hiểu thành ta không còn thời gian. Ngoài ra, các ngươi tùy tiện, ta ma tức phong là tự do chỗ. Về phần chỗ ở, chính các ngươi đi tìm đi." Nói xong, Tam trưởng lão về đến đại sảnh, lại bắt đầu túy sinh mộng tử rồi. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt riêng phần mình thu thập một căn phòng, lúc này mới ngồi xuống. "Triệu công tử, ngươi thật chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục chờ đợi?" Minh Nguyệt cho Triệu Phàm rót một chén trà, hỏi. Triệu Phàm hơi cười một chút, "Chờ đợi người hữu duyên đi. Hiện tại, ta còn chưa phát hiện người hữu duyên xuất hiện." Minh Nguyệt không tiện hỏi nhiều, liền gật đầu. Rất nhanh, bên ngoài truyền tới một âm thanh, "Tam trưởng lão, tông chủ nhường đệ tử tiễn tài nguyên đến." Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt đi ra cửa phòng, đi ra phía ngoài. Nhưng thấy trong viện, đứng một thanh niên đệ tử, thì mặc màu xanh lá tông phục, đồng dạng, tông phục trên vẫy nhìn một ít công lông vũ. Thanh niên đệ tử nhìn thấy Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt, nhãn tình sáng lên. "Các ngươi chính là mới tới đệ tử a?" "Ách, vị sư muội này thật tốt xinh đẹp, nếu không, ta cùng nhị trưởng lão nói tiếng, ngươi đi chúng ta lão hổ phòng." Minh Nguyệt thản nhiên nói, "Thật có lỗi, ta nghĩ nơi này rất tốt." Thanh niên đệ tử vỗ bộ ngực, tự giới thiệu mình một chút, "Ta, lão hổ phong tam đệ tử Lộ Hổ." Nói xong, Lộ Hổ vươn tay ra. Minh Nguyệt lùi lại một bước, không để ý tới hắn. Lộ Hổ sầm mặt lại, "Làm càn, một mới tới đệ tử, từ đâu tới tác phong đáng tởm? Ta là sư huynh của các ngươi, còn không qua đây bài kiến." Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, "Lộ Hổ, đây là ma tức phong, không phải lão hổ phong, nghĩ bữa giỡn oai phong chạy trở về ngươi lão hổ phong đi." Nói xong, một đạo nở nang thân ảnh xuất hiện tại Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt trước mặt. Tay trái mang theo tiểu hồ lô, tay phải tìm bòi, nắm qua rồi Lộ Hổ trong tay túi, quắc, còn chưa cút. Lộ Hổ nhìn qua Tam trưởng lão, hai mắt có chút đăm đăm, thậm chí chảy nước miếng cũng chảy ra. Tam trưởng lão một cước đưa hắn đạp bay. Tất nhiên, dùng là xảo lực. Chỉ thấy Lộ Hổ xa xa bay ngã ra ngoài, sau khi hạ xuống, không hề có thụ thương, nhưng cũng không dám chậm trễ, nhanh đi rồi. Tam trưởng lão quay đầu, hướng Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt nhoáng một cái trong tay túi, "Những tư nguyên này cho dù các ngươi hiếu kính bản trưởng lão." Nói xong, Tam trưởng lão chắp tay đi xuống chân núi, "Đúng rồi, ta đi một chút Khổng Tức Thành, các ngươi xem trọng đỉnh núi." Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt liếc nhau, đều là khẽ lắc đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tam trưởng lão là xuống núi đánh rượu đi. Về đến chỗ ở, hai người ngồi xuống, tiếp tục uống trà. "Triệu công tử, ngươi cảm thấy Tam trưởng lão người này thế nào?" Minh Nguyệt vô tình hay cố ý hỏi. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, "Ta nhìn nàng cất giấu tâm sự, có thể chính là bởi vì này thung tâm sự, mới mỗi ngày say rượu." Minh Nguyệt cười nói, "Ta nói không phải cái này, mà là nàng người này, ngươi cảm thấy tướng mạo thế nào?" Triệu Phàm sử sốt, ngươi sao đột nhiên hỏi cái này đến? Minh Nguyệt cười một tiếng, vì ta biết, ngươi mỹ nữ duyên quá tốt, lẽ nào ngươi lần này lên núi, không phải liền là lại muốn vừa lai mấy mỹ nữ tại bên người sao? Triệu Phàm lập tức hiểu rõ, Minh Nguyệt là hiểu lầm rồi. Không không không, lần này không đồng dạng, ta chỉ là phải hoàn thành thu đồ nhiệm vụ. Với lại lần này thu đồ cùng Dĩ Vãng khác nhau, Dĩ Vãng ta năng lực chủ động, nhưng lần này có chút bị động. Triệu Phàm vội nói, ta biết ngươi muốn thu đồ a, tam trưởng lão không giống nhau thu nhập dưới trướng sao? Minh Nguyệt nháy mắt nhìn hắn. Triệu Phàm sững sờ, hồi lâu, lắc đầu, Minh Nguyệt, kỳ thực ta là một xuyên qua người. Điểm này, người biết không nhiều, Vô Song coi như là một, ngoài ra, Tô Thu Hương tự nhiên cũng biết, vì Tô Thu Hương giống như ta, cũng là xuyên qua người. Minh Nguyệt ách rồi một tiếng, cái này cùng ngươi thu đồ có quan hệ gì sao? Triệu Phàm gật đầu, là như vậy, chúng ta xuyên qua người luôn luôn cũng mang theo bàn tay vàng, nói cách khác xuyên qua kỹ năng, mà ta mang theo chính là thu đồ hệ thống. Điểm này, ta không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, bởi vì ta cảm thấy, ta và ngươi trong lúc đó, cùng những người khác khác nhau, ta luôn luôn xem ngươi là hồng nhan tri kỷ, do đó, những lời này, ta không nghĩ có ngươi. Minh Nguyệt có chút cảm động, đột nhiên bắt lấy rồi Triệu Phàm tay, thật xin lỗi, ta không ngờ rằng, chuyện này liên lụy đến bí mật của ngươi, ngươi có thể không nói cho ta. Triệu Phàm hơi cười một chút, ta nói, bí mật của ta có thể cùng ngươi cùng hưởng, trong lòng ta, ngươi là ta tín nhiệm nhất, cũng là tối vui lòng thẳng thắn người. Minh Nguyệt vành mắt có chút đỏ lên. Làm một cái đồng dạng đã trải qua chư thiên vạn giới người, có thể nói, tâm trạng đã sớm như không hề bận tâm, nhưng nghe đến Triệu Phàm về sau, nàng hay là cảm động. Cảm ơn, ngươi yên tâm, bí mật của ngươi chính là bí mật của ta. Minh Nguyệt bội nói. Triệu Phàm thở dài nói, ta vốn có thể trở về, cũng là các ngươi đi qua Lam Tinh. Kỳ thực thì chính là chỗ này, Lam Tinh tiền thân chính là Viêm Hoàng giới, chỉ là ta là xuyên qua người, ta xuyên qua thời gian lúc trước tuyến, tại hiện tại tương lai. Cũng đúng thế thật, ta tìm kiếm thời không biết nước nguyên nhân. Chỉ tiếc, ta tại trở về trước, gặp phải một hệ thống mới, nó năn nỉ ta, dẫn nó hoàn thành trải nghiệm nhiệm vụ. Xét thấy ta trước đó được lợi tại hệ thống, do đó, đối với hệ thống, ta có một loại cảm ơn tâm trạng, ta liền đáp ứng nó. Mà bây giờ, đúng là ta dựa theo nó nhắc nhở tới, thu đồ cũng là tại thay nó hoàn thành nhiệm vụ. Minh Nguyệt gật đầu, nàng bây giờ hoàn toàn đã hiểu. Dù là không hiểu cũng không muốn nhường Triệu Phàm nghe. Này rốt cuộc là một người bí mật. Nếu một người nguyện ý cùng ngươi chia sẻ trong lòng bí mật, nói rõ, ngươi đang trong lòng của hắn phân lượng cực kỳ trọng yếu. Do đó, nàng vô cùng cảm động, nhưng cảm động đồng thời cũng biết thích hợp mới thôi. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, tiếp lấy có người quát, Tam trưởng lão, ta kính ngươi là Khổng Tước Tông tiền bối, nhưng mà ngươi uống tiên niên túy của ta, không thể cứ như vậy trở lại đi. Chương 718, tiền thưởng. Chương 718, tiền thưởng. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt đi ra, nhìn thấy Tam trưởng lão cửa đóng chặt, mà một ngắn và táo ăn mặc lão giả đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt, lão giả vội nói, hai vị, Tam trưởng lão uống ta một vò thiên niên túy liền trở lại rồi, tiền còn chưa cho đấy. Triệu Phàm ách rồi một tiếng, thiên niên túy, có thể hay không nàng uống nhiều quá, gọi không dậy. Kỳ thực, Triệu Phàm thần thức quét qua, đã thấy Tam trưởng lão ngay tại trong môn trốn tránh. Lỗ tai của nàng tựa ở trên cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đây là quỷ nợ. Lão giả vội nói, không thể nào, người nào không biết Tam trưởng lão tiểu lượng đại, ta phải thiên niên túy người bình thường không uống được, nàng thế nhưng Khổng Tước Tông trưởng lão a. Tam trưởng lão, Tam trưởng lão, ngài nếu không ra, ta cần phải đi chủ phòng rồi, đến lúc đó, tất cả Khổng Tước Tông đều biết ngài ghi nợ không trả. Triệu Phàm khoát khoát tay, được rồi, nàng thiếu ngươi bao nhiêu, ta cho. Lão giả duỗi ra ba ngón tay. Nguyên lai chỉ là 3000 lượng. Nói xong, Triệu Phàm lấy ra một túi tiền. Hắn trong chữ giới, đừng nói vàng bạc châu báu, linh thạch linh tinh cũng còn nhiều. Lão giả túi đầu xem xét túi tiền, đại hỉ, thật đúng là bạc, chẳng qua quá nhiều rồi, ta chỉ cần 300 lượng. Triệu Phàm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tam trưởng lão mở cửa chui ra, nắm lấy lão giả tiền trong tay túi, xuất ra 300 lượng khác trang một túi tiền ném cho lão giả, "Tốt, hai chúng ta thanh rồi, ngươi có thể đi rồi." Lão giả sau khi đi, Tam trưởng lão đem tiền còn lại túi treo ở rồi bên hông mình, cũng vỗ, đúng Triệu Phàm nói, "Ta coi như các ngươi hiếu kính bạn trưởng lão rồi. Nể tình các ngươi có hiếu tâm phân thượng, bộ này Khổng Tước kiếm quyết cầm lấy đi, chính mình nghiên cứu." Nói xong, Tam trưởng lão ngón tay búng một cái, một bộ công pháp rơi vào Triệu Phàm trong tay. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt liếc nhau, đang muốn nói chuyện, Tam trưởng lão trở về gian phòng của mình. Hai người khẽ lắc đầu. Triệu Phàm mở ra công pháp, mở ra. Khổng Tước kiếm quyết, dường như đều là cổ tay lực lượng, chú ý kiếm hoa huyễn di chuyển. Nói trắng ra chính là một khoái cùng huyễn. Tốc độ cần khoái. Một kiếm đâm ra, đồng thời xuất hiện 6 đám, 8 đám, 10 đám, thậm chí nhiều hơn kiếm hoa. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, làm địch nhân không biết cái nào đám kiếm hoa là thực sự lúc, đã hoàn thành một nhát này. Triệu Phàm đem kiếm quyết đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thì mở ra, cười, là cái này Khổng Tước Tông kiếm quyết sao? Hai người đều cũng có đại tu vì cái gì người, lúc này lật xem Khổng Tước kiếm quyết tự nhiên tượng nhìn ra nhập môn kiếm quyết giống nhau. Cho dù Khổng Tước kiếm quyết cũng không phải bình thường công pháp võ kỹ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, lại là quá tiểu nhi khoa. Võ học một đạo, trăm sông đổ về một biển. Thiên phú tốt đều có thể suy một ra ba. Đúng hai người mà nói, Khổng Tước kiếm quyết xem xét rồi sẽ, không có gì độ khó. Hai người về đến phòng đi uống trà. Triệu công tử, ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này chờ đi xuống. Minh Nguyệt bưng lấy ly trà hỏi. Triệu Phàm hơi cười một chút, đó cũng không phải, ngày mai chúng ta thì đi chung quanh một chút, trước tiên đem Khổng Tước Tông chuyển một lượt. Ta cảm giác nơi này nhất định có cơ duyên. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt sóng vai xuống núi. Ma Tước Phong không hề có đệ tử khác, bởi vậy, hai người xuống núi thời bộ pháp rất nhanh, đi vào đối diện lão hổ phong hạ lúc này mới thả chậm tốc độ, bắt đầu bình thường hành động. Triệu Phàm chắp tay sau lưng, vừa đi vừa quan sát đến xung quanh. Mặc dù là rạng sáng, nhưng lão hổ phong bên trên đã có không ít người bắt đầu tu luyện. Tự nhiên hay là có tu luyện khổng tức kiếm quyết thì có tu luyện khổng tức pháp tướng. Những đệ tử kia cảnh giới, không sai biệt lắm tại trúc cơ cảnh cùng nguyên anh cảnh trong lúc đó. Tất nhiên, trúc cơ cảnh đệ tử còn không cách nào tu luyện pháp tướng. Kiếm khí tung hành, Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt đứng lại, hướng phía trên một sườn núi nhìn lại. Chỗ nào có một người mặc màu xanh lá tông phục nữ hải, chính đang nhanh chóng xuất kiếm. Một kiếm đâm ra, thế mà kéo ra rồi 18 đám kiếm hoa. Hai người lẫn nhau. Không tệ. Mặc dù khổng tức kiếm quyết không vào hai người pháp nhãn, nhưng không phải là nói bộ kiếm pháp kia bất nhập lưu. Tu luyện tới cực trí, uy lực vẫn là vô cùng lớn. Như loại này 18 đám kiếm hoa thì đạt đến tầng thứ nhất định. Lúc đối địch, 18 đám kiếm hoa trong hư có thật, nếu ngươi không cách nào phán đoán cái nào một đóa kiếm hoa là thực sự thì dễ bị đâm thương. Tất nhiên, nếu cảnh giới siêu việt xuất kiếm người rất nhiều, cũng được, sức mạnh tạo kỳ tích, trực tiếp một cái tát đem tất cả kiếm hoa đập nát. Người nào, nhìn trộm nhị sư tỷ luyện kiếm. Hai người phía sau có người quát. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt quay đầu, phát hiện người tới chính là đi qua Ma Tước Phong lộ hổ. Siêu. Bóng người lắc lư, đi vào trước mặt. Vị kia luyện kiếm nhị sư tỷ đi tới Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt trước mặt. Nhị sư tỷ ánh mắt mẹ bén, mang theo vài phần uy nghiêm, cảnh giác nhìn Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt. Các ngươi là ai? Vì sao nhìn trộm bản thân luyện kiếm? Các ngươi có biết, nơi này là Khổng Tức Tông? Nhị sư tỷ quát. Triệu Phàm thản nhiên nói, chúng ta cũng là Khổng Tức Tông. Đồng môn đệ tử, thì không tồn tại nhìn trộm nói chuyện rồi. Vì, kiếm thuật là công khai đúng đồng môn đệ tử mà nói, không có bí mật gì để nói. Với lại, bất luận tông môn gì đều chỉ sẽ đối với bên ngoài cấm chỉ quan sát, đối nội thì sẽ cổ vũ đồng môn ở giữa tỉ thí với nhau. Các ngươi cũng là Khổng Tức Tông. Nhị sư tỷ đánh giá Triệu Phàm hai người. Vì không nhìn thấy bọn hắn mặc Khổng Tức Tông tông phục, do đó, nhị sư tỷ có chút hoài nghi. Lộ Hổ quát, nguyên lai là các ngươi. Nhị sư tỷ nói, tam sư đệ, ngươi biết bọn hắn? Lộ Hổ gật đầu, bọn hắn là Ma Tước Phong đệ tử mới thu. Mặc dù Lộ Hổ có mang ý, nhưng cũng gián tiếp là Triệu Phàm Minh Nguyệt đã chứng minh thân phận. Nhị sư tỷ thả lỏng cảnh giác, thản nhiên nói, nếu là đồng môn, vậy coi như xong. Nói xong, nhị sư tỷ quay người muốn đi tiếp tục luyện kiếm. Lộ Hổ ngăn cản nhị sư tỷ, nhị sư tỷ, chờ một chút, ngươi có muốn hay không tìm một đối luyện, một người luyện kiếm có ý gì? Nhị sư tỷ đứng xuống rồi, liếc một chút Lộ Hổ, ngươi muốn cho ta làm buổi luyện? Phải biết, buổi luyện năng lực chưa đủ, không được buổi luyện hiệu quả, trừ phi đại sư Minh ở đây, ngươi cảm thấy ai xứng trước? Lộ Hổ hướng Triệu Phàm một chỉ, ta nghe tam trưởng lão nói, kẻ này thiên phú hơn người, với lại căn cơ vững chắc, với lại bất kể cái gì võ kỹ, vừa học liền biết, nhị sư tỷ không nếu như để cho hắn cho ngươi làm buổi luyện. Nhị sư tỷ nhìn về phía Triệu Phàm, hắn, cái này làm sao có khả năng? Hắn chính là cái không hề linh khí người bình thường, một đệ tử mới nhập môn, ngươi nhường hắn cho ta làm buổi luyện, chơi đâu? Lộ Hổ vội nói, nhị sư tỷ, ngươi nhìn lầm, vị sư đệ này nhìn qua khí tức không hiện, nhưng thật ra là dùng liễm tức quyết. Ngươi lẽ nào không thấy được hắn hiện tại hô hấp đều đặn, trên người ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có sao? Ngươi có thể nghĩ một hồi, cho dù chúng ta theo Ma Tước Phong tiếp theo, thì không thể nào làm được mặt không đổi sát tâm không cuồng loạn đi. Nhị sư tỷ hai mắt sáng lên, đúng a, người trẻ tuổi, ngươi thật dùng liễm tức quyết. Lộ Hổ thấy nhị sư tỷ lên cái bẫy, trong hai mắt lóe ra xảo trá sát thái, sau đó lui sang một bên. Triệu Phàm tự nhiên nhìn ra Lộ Hổ mục đích. Đơn giản, tiểu tử này đối với mình ấn tượng không tốt, muốn mượn cơ hội nhường vị này nhị sư tỷ giáo huấn chính mình một trận. Hai tay của hắn ngược lại phụ, thản nhiên nói, đúng thì sao? Nhị sư tỷ trường kiếm vung lên, quắc, nếu là, vậy liền chứng minh ngươi có một ít căn cơ, đến, cho ta làm buổi luyện. Triệu Phàm hừ lạnh một tiếng, thật có lỗi, ta không cho ngốc cậu làm buổi luyện. Chương 719, ngươi nói ai là ngốc cậu? Chương 719, ngươi nói ai là ngốc cậu? Ngươi nói ai là ngốc cậu? Nhị sư tỷ tức giận đạo. Triệu Phàm trêu tức nhìn nàng, ngươi cảm thấy, nơi này ngoại trừ ngươi ta, hắn, còn có nàng, còn có người khác sao? Nhị sư tỷ mày liêu đứng đấy, cả giận nói, ngươi mắng ta là ngốc cậu? Triệu Phàm cười lạnh nói, ngươi cứ nói đi, người khác xúi dục vài câu, ngươi liền bắt đầu cắn người linh tinh. Ngươi, không phải ngốc cậu là cái gì? Nhị sư tỷ nổi giận gầm lên một tiếng, khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nhị sư tỷ một kiếm đâm về Triệu Phàm. Một kiếm này, thế mà bỗng chốc kéo ra rồi 20 đám kiếm hoa, không còn nghi ngờ gì nữa, nhị sư tỷ bỗng chốc bạo phát tiềm năng, kiếm thuật đạt đến cực hạn. Thậm chí, mỗi một đạo kiếm hoa cũng mang theo một tia yếu ớt kiếm ý. Triệu Phàm tìm vào tay, hai ngón tay nắm rồi nhị sư tỷ mũi kiếm. Nhất thời, 20 đám kiếm hoa cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhị sư tỷ ngây dại, nàng dùng sức co lại phát hiện trường kiếm của mình như khảm vào thép trong khe giống nhau, không nhúc nhích tí nào. Ngươi làm như thế nào? Buông tay. Nói xong, nhị sư tỷ lại lần nữa co lại, vẫn như cũ, tượng kim sắt cắn trường kiếm, liên động cũng vô pháp di chuyển. Triệu Phàm lạnh lùng thốt, ngươi muốn giết ta? Ta và ngươi nguyên bản không hề ân oán, nhưng ngươi đúng ta động sát tâm. Nếu đã vậy, ngươi chết đi. Nói xong, Triệu Phàm ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái, phốc điểm một chút, nhị sư tỷ trực tiếp bị đánh nổ. Bên cạnh, Lộ Hổ sợ tới mức sắc mặt đại biến, quay đầu muốn chạy. Hắn quay người lại phát hiện Triệu Phàm chắp tay đứng trước mặt của hắn. Ngươi làm gì? Nhị trưởng lao thế nhưng thúc thúc ta. Lộ Hổ dọa sợ. Hắn mặc dù không biết Triệu Phàm là như thế nào giết nhị sư tỷ, nhưng mà vừa nãy thủ đoạn thực sự không thể tưởng tượng. Triệu Phàm cười lạnh nói, nhị trưởng lão, ngươi cho rằng ta sợ hắn?
Đừng
giết ta, ta cũng không dám nữa. Bình một chút, Lộ Hổ quỳ trên mặt đất. Triệu Phàm hừ một tiếng, nhằm vào ta, muốn nỗ lực cái giá tương ứng, chết. Triệu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lộ Hổ bạo thể mà chết. Triệu Phàm nhìn cũng không nhìn hiện trường một chút, cùng Minh Nguyệt hướng lên trên chạy đi. Cạch cạch cạch. Lão Hổ Phong trên đột nhiên chuyển đến rồn dập tiếng chuông. Tiếp theo, lần lượt từng thân ảnh hướng phía đỉnh núi chạy đi. Lộ Tiểu Man cùng Lộ Hổ hồn bài đột nhiên diệt, rốt cục chuyện gì xảy ra? Ai nhìn thấy? Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát. Có đệ tử nói, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh cũng trên sơn pha luyện kiếm. Nhị trưởng lão nhìn về phía nói chuyện đệ tử, bọn hắn không có xuống núi. Tên đệ tử kia lắc đầu. Rất nhiều đệ tử sôi nổi chứng minh. Ta thấy được. Ta cũng nhìn thấy. Nhị trưởng lão dương mắt lên nhìn qua phương hướng dưới chân núi, sắc mặt ngày càng âm trầm. Lộ Hổ là cháu của ta, mặc dù phách lối một ít, nhưng mà thì không làm ra quá lớn sai lầm, ta muốn biết là ai, ai dám giết hắn? Các đệ tử cũng không dám ngẩng đầu. Lẽ nào là đại tượng phong đệ tử hay sao? Nhị trưởng lão lớn tiếng nói. Tại Lão Hổ Phong, Lộ Hổ bài danh thứ ba, thực lực cũng kém không nhiều. Có thể nói, có thể giết hắn người, trừ ra đại đệ tử, chính là nhị đệ tử Lộ Tiểu Man rồi. Nhưng mà Lộ Tiểu Man đồng thời chết không toàn thây, đó mới là lạ. Siêu siêu. Hai ba đạo nhân ảnh rơi vào nhị trưởng lão bên cạnh. Chính là tông chủ và đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Tông chủ hỏi. Nhị trưởng lão thiếu hạ thấp người, gặp qua tông chủ, đại trưởng lão, là như vậy, ta giả Hổ Phong nhị đệ tử cùng tam đệ tử bị người giết, với lại chết không toàn thây. Kỳ quặc là, bọn hắn chết tại Lão Hổ Phong bên trên, với lại tông môn bên ngoài. Nói cách khác, nếu như ta Khổng Tức Tông không có cường địch xâm lấn, đó chính là tông môn nội bộ đệ tử giết bọn hắn. Nhưng mà, ta giả Hổ Phong đệ tử, có thể chém giết Lộ Tiểu Man cùng Lộ Hổ chỉ có đại đệ tử Lộ Long một người, nhưng ta kia đại chất tử lúc này đang tông môn Khổng Tức Động bên trong bế quan, chắc chắn không phải hắn. Cho nên, nhị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đại trưởng lão sửng sốt, nhị trưởng lão, ngươi nghĩa là gì? Lẽ nào ngươi hoài nghi là ta đại tượng phong đệ tử ra tay hay sao? Nhị trưởng lão hừ một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Trừ phi ngươi đại tượng phong xếp hạng trước ba đệ tử, ai có thể giết được bọn hắn? Đại trưởng lão nhíu mày. Mặc dù bị người hoài nghi tâm trạng khó chịu, nhưng đổi vị trí tự hỏi một chút, quả thực cũng chỉ có chính mình phong bên trong đệ tử có khả năng này rồi. Tông chủ mặc dù tại chủ phong, nhưng mà rất ít thu đệ tử. Tông chủ đệ tử đến nay chỉ có ba người, cũng trong Khổng Tức Động bế quan đấy. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói, ta đại tượng phong thực lực vượt qua Lộ Tiểu Man cùng Lộ Hổ đệ tử chỉ có ba người, nhưng ba người này có hai người tại Khổng Tức Động bế quan, còn lại tam đệ tử ta nhường hắn đến. Nói xong, đại trưởng lão xuất ra một viên truyền âm thạch. Không bao lâu, một người mặc tông phục thanh niên bay lượn mà tới. Gặp qua đại trưởng lão, gặp qua tông chủ, nhị trưởng lão. Thanh niên hạ thấp người chào. Đại trưởng lão nói, Lộ Do, ngươi vừa mới có từng tới qua Lão Hổ Phong? Lộ Do lắc đầu, chưa từng. Đệ tử trước kia thì trên đại tượng phong tu luyện. Đại trưởng lão xem xét nhị trưởng lão, hiện tại có thể phán đoán, ngươi hai tên đệ tử cái chết, cùng ta đại tượng phong không quan hệ. Nhị trưởng lão quát, không thể nào, không phải ngươi đại tượng phong đệ tử, chẳng lẽ vẫn là Ma Tước Phong hay sao? Ma Tước Phong chỉ có hai cái đệ tử mới, tông chủ và chúng ta đều gặp, thì bọn hắn tuyệt không thể nào làm được. Đúng lúc này, một bóng người mới hạ xuống, chính là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão rơi vào bên cạnh nham thạch bên trên, thân thể mềm mại như nằm, trong tay tiểu hồ lô chậm rãi khuynh đảo, uống một ngụm rượu, sau đó mắt say lờ đờ mê ly mà nói, "Tông chủ, ngươi truyền âm để cho ta đến, rốt cục cần làm chuyện gì?" Tông chủ vội nói, "Tam trưởng lão, nhị trưởng lão bên này chết mất hai cái tinh anh đệ tử, một cái là nhị đệ tử Lục Tiểu Mạn, một cái là tam đệ tử Lộ Hổ, hai người đều là ở trên núi chết, với lại, chết không toàn thây." Tam trưởng lão đôi mắt đẹp huyễn di chuyển, ách rồi một tiếng, còn có việc này. Đại trưởng lão nói, Tam trưởng lão, ngươi uống ít một chút không được. Bây giờ nói chính sự đâu. Tông chủ ba cái đệ tử cũng tại Khổng Tức Động, thủ hạ ta đại đệ tử nhị đệ tử thì tại Khổng Tức Động, tam đệ tử nói, chưa từng tới. Lão Hổ Phong đại đệ tử thì tại Khổng Tức Động, hiện tại, chúng ta cũng tại buồn bực, còn có ai năng lực giết được hai cái này tình anh đệ tử. Tam trưởng lão cười, các ngươi thật giống như không để ý đến một người. Mọi người vội hỏi, ai? Tam trưởng lão hướng nhị trưởng lão một chỉ, hắn à, hắn muốn giết kia hai cái đệ tử. Lẽ nào không dễ như trở bàn tay? Nhị trưởng lão tức giận đến trừng ánh mắt lên, Tam trưởng lão, ngươi không nên nói bậy nói bạ được hay không? Lộ Tiểu Man là ta một trong những đệ tử đắc ý nhất, Lộ Hổ là ta tiểu chất tử, ngươi cảm thấy ta sẽ giết bọn hắn? Còn có, ta Khổng Tức Tông lập tức liền phải đối mặt cùng Khổng Tức Thành tỷ thí, ta cũng sẽ không vào lúc này để bọn hắn xảy ra chuyện. Tam trưởng lão cười ha ha, khó nói, khó nói. Đúng lúc này, mọi người thấy có hai cái bóng người theo dưới núi đi tới. Một bộ đồ đen, là một mày kiếm mắt sáng tuấn giật thiếu niên, mà đổi thành một bạch y tung bay thì là cái xinh đẹp tiên tử nữ tử. Hai người dĩ nhiên chính là dạo bước lên núi Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt rồi. Hai người kia là ai? Không phải là bọn hắn giết nhị sư tỷ cùng tam sư mình? Chúng đệ tử sôi nổi nghị luận. Thái thượng trưởng lão đem Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt đem lại lúc, trực tiếp đi chủ phong đại điện, do đó, những đệ tử này không hề gặp qua hai người. Không thể nào, ngươi không thấy được bọn hắn khí tức không hiện sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hai cái du sơn ngoạn thủy tiểu phu thê. Có người nói, các ngươi sao lại tới đây? Nhị trưởng lão vừa tung người, ngăn cản bọn hắn. Triệu Phàm thản nhiên nói, ta nghe nói các ngươi đang tìm hung thủ giết người, ta biết. Chương 720, mau nói, là ai giết cháu ta? Chương 720, mau nói, là ai giết cháu ta? Mau nói, là ai giết cháu ta? Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát. Triệu Phàm đang muốn mở miệng, đột nhiên, tam trưởng lão lắc người một cái, rơi vào giữa hai người. Tam trưởng lão mắt say lờ đờ vừa nhấc, thản nhiên nói, nhị trưởng lão, ngươi nghĩa là gì? Ta Ma Tước Phong khó khăn đến rồi hai cái đệ tử, ngươi muốn đem bọn hắn dọa đi hay sao? Nhị trưởng lão hừ một tiếng, đúng là ta tùy tiện hỏi một chút, tất nhiên bọn hắn theo dưới núi đi lên, lỡ như nhìn thấy cái gì đâu. Tam trưởng lão vừa định nói chuyện, đột nhiên, hư không có người quát, thật đủ, Khổng Tước Tông cao tầng đều tới. Vâng, một cỗ khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt uy áp như đại sơn rơi xuống, trên trăm đệ tử lung la lung lay, căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ uy áp này. Tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ba người sôi nổi lên ở trên hư không, đồng loạt ra tay, lúc này mới chống lại rồi đối phương uy áp. Triệu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một viên thịt giống nhau người đứng ở hư không, tu vi không sai biệt lắm tại độ kiếp cảnh cửu trọng. Mặc dù tông chủ và đại trưởng lão, tam trưởng lão đều là độ kiếp cảnh tồn tại, nhưng bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, còn không có đạt tới đỉnh phong tình trạng. Nguyên lai là ngươi, Kim Tiềm lão nhân, là ngươi giết cháu ta. Nhị trưởng lão quát. Kim Tiềm lão nhân cười ha ha, đúng thì sao? Không đúng thì sao? Nhị trưởng lão một quyền đập tới, ta muốn vì cháu ta báo thù. Một đấm xuất ra, kình phong như cuồng đảo cự lãng, thế không thể đỡ. Kim Tiềm lão nhân lại không chút nào lộ vẻ xúc động, bàn tay lớn nhẹ nhàng nhấn một cái, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cút. Và anh. Trường lực như một tòa núi lớn chọc trời nghiền ép mà xuống, trực tiếp làm vỡ nát nhị trưởng lão quyền phong. Nhị trưởng lão ngã xuống mà ra. Tông chủ và đại trưởng lão đội vàng bảo hộ ở hai trước mặt trưởng lão. Kim Tiềm lão nhân, ngươi là Kim Tiềm Tông Thái Thượng trưởng lão, vì sao đúng ta Khổng Tước Tông hai cái đệ tử ra tay? Chuyên trách móc ra ngoài, ngươi đường đường Thái Thượng trưởng lão uy danh từ bỏ sao? Kim Tiềm lão nhân lần nữa cười to, uy danh, lão phu uy danh là giết ra tới, ai dám chỉ trích? Lại nói, không phải liền là giết các ngươi Khổng Tước Tông ba tên đệ tử sao? Ai bảo bọn hắn có mắt không trọng, dám ngăn trở lão phu đường đi? Ba tên, tông chủ trong lòng hơi động, chẳng lẽ còn có đệ tử bị giết hay sao? Đúng lúc này, đại trưởng lão nhận được một truyền âm, biến sắc, đúng tông chủ nói, tông chủ, ta đại tượng phong đệ tử thì xảy ra chuyện rồi, vừa mới trông giữ hồn bài chấp sự truyền âm nói, có ba tên đệ tử hồn bài vỡ vụn. Cái gì? Tông chủ biến sắc, không đúng, ba tên, tăng thêm lão hổ phong đệ tử tổng cộng là năm tên. Tông chủ song quyền một nắm, cắn răng nói, Kim Tiềm lão nhân, ngươi tự tiện giết ta Khổng Tước Tông đệ tử, hôm nay, cho dù là ta thân tử đạo tiêu, cũng muốn đem ngươi lưu lại, xem trưởng. Tông chủ một trưởng bố ra. Kim Tiềm lão nhân khinh thường xem hắn, sao? Cấp bách, muốn vì đệ tử báo thù, được, thì nhìn xem ngươi có hay không có bản sự kia. Nói xong, Kim Tiềm lão nhân một trưởng vỗ tới, vang một tiếng vang thật lớn, hai người trưởng phong đụng vào nhau. Kim Tiềm lão nhân thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, mà Khổng Tước Tông chủ trực tiếp bị đụng bay. Đại trưởng lão vội vàng phi thân bắt lấy tông chủ cổ tay, này mới khiến hắn dừng lại. Nhị trưởng lão thì chạy vội đi lên, tông chủ, chúng ta liên thủ, tất nhiên năng lực chém giết này tặng. Tốt. Tông chủ gật đầu. Ba người thành phẩm hình chữ đem Kim Tiềm lão nhân vây quanh, sau đó riêng phần mình lấy ra một thanh kiếm. Ba đạo kiếm khí đâm ra ngoài, giữa không trung sôi nổi kéo ra mấy chục đám kiếm hoa. Kim Tiềm lão nhân thả người lên giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khổng Tước Tông chủ đám ba người liên thủ, uy lực cũng làm cho hắn kiêng kỵ. Phát tướng, ra. Lại nhìn, Kim Tiềm lão nhân phía sau, xuất hiện một con to lớn tiềm thử. Toàn thân phồng lên, đột nhiên miệng há ra, một cỗ ngập trời sóng khí bừng lên. Oanh! Ba người trực tiếp bị đẩy lui. Ba người liếc nhau, từng cái mũi kiếm hướng lên trên, tay trái chập ngón tay lại khoác lên trên mũi kiếm. Rầm rầm rầm. Ba người sôi nổi gọi ra rồi phát tướng. Đó là ba con to lớn công. Công dương cánh, từng đạo vũ quang như kiếm khí bình thường, bay về phía Kim Tiềm lão nhân. Hai bên riêng phần mình thi triển ra tuyệt học tối cao, nhất thời đánh cho khó hòa giải. Mà phía dưới, Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt tại chúng đệ tử nhóm bên ngoài dục dịch. Đối với đỉnh đầu đánh nhau, bọn hắn không có hứng thú. Triệu Phàm muốn là, những đệ tử này bên trong có hay không có bị hệ thống công nhận. Khổng Tước thần điện tiểu Khổng Tước, hướng Triệu Phàm tiết lộ qua, tại Khổng Tước thành Tây Môn có một thiếu niên, thân thế rất là đáng thương. Nhưng mà, đi vào Khổng Tước thành vùng trời lúc, Triệu Phàm liền dùng thần thức đảo qua, chỗ nào không hề có vừa độ tuổi thanh niên. Chắc hẳn thiếu niên kia đã đi hướng nơi khác. Nhưng Khổng Tước thành phụ cận, cũng là Khổng Tước tông thượng nhân nhiều. Bởi vậy, Triệu Phàm lúc này mới mang theo Minh Nguyệt đi tới trên núi, cố gắng ở chỗ này phát hiện một có cơ duyên người, hoặc là tìm đến tiểu Khổng Tước nói tới thiếu niên. Chỉ tiếc, Triệu Phàm mang theo Minh Nguyệt tại lão hổ phong đệ tử chúng quanh dạo qua một vòng, không hề có phát hiện cái gì. Vì thần trí của hắn, nếu có ngày phú rất tốt thiếu niên, tự nhiên thoải mái phát hiện. Tất nhiên, nếu có, hệ thống cũng có thể gợi ý không có sao. Nhìn thấy Triệu Phàm lắc đầu, Minh Nguyệt thấp giọng hỏi. Triệu Phàm thở dài một tiếng, không có. Vậy chúng ta đi một chút đại tự phòng. Minh Nguyệt nói. Rốt cuộc, lão hổ phong chỉ là Khổng Tước Tông một tông môn. Tại Khổng Tước Tông, đệ tử tập trung ngọn núi, trừ ra lão hổ phong bên ngoài, còn có đại tự phòng. Về phần Ma Tước Phong, cũng không cần nói, chỉ có hai người bọn họ đệ tử. Chủ phong cũng không có. Hiện tại, Triệu Phàm hai người đã đúng Khổng Tước Tông hiểu rõ không sai biệt lắm. Tông chủ đã thu ba cái đệ tử, bây giờ cũng trong Khổng Tước Động. Tốt. Triệu Phàm gật đầu, mang theo Minh Nguyệt hướng phía dưới núi đi. Tam trưởng lão đột nhiên lắc người một cái, đi vào trước mặt hai người, các ngươi đi chỗ nào? Triệu Phàm nói, chúng ta đi đại tượng phong đi dạo. Tam trưởng lão ánh mắt phức tạp xem xét hai người, vậy được rồi, chẳng qua, đừng cho ta gây chuyện. Triệu Phàm hơi cười một chút, cùng Minh Nguyệt sóng vai xuống núi. Rất nhanh, hai người tới rồi đại tượng phong dưới, sau đó cất bước lên núi. Cùng trên lão hổ phong giống nhau, hai người đi lại không nhanh không chậm, một đường đi tới. Đại tượng phong bên này, top 5 top 3, các đệ tử tập trung ở cùng nhau, chính đang sôi nổi nghị luận. Trọng tâm câu chuyện đơn giản là ai giết hai tòa ngọn núi đệ tử. Nhìn thấy Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt, có người tiến lên ngăn cản. Đứng lại, nơi này là đại tượng phong đệ tử đạo trường, người không có phận sự không được lên sơn. Triệu Phàm nhìn người nọ một chút nói, chúng ta là Ma Tước Phong đệ tử. Ma Tước Phong? Người kia sửng sốt, Ma Tước Phong có đệ tử sao? Ta nghe nói tam trưởng lão mỗi ngày tùy sinh mộng tử, căn bản không còn thời gian không tâm tình giáo đệ tử, do đó, những năm này, nàng chưa bao giờ thu đệ tử. Có người đi tới nói, có, ta nghe nói, tam trưởng lão vừa thu hai cái đệ tử, hẳn là bọn hắn đi. Chờ một chút, các ngươi nói các ngươi là Ma Tước Phong đệ tử, có chứng cứ gì? Nói chuyện lúc trước đệ tử hỏi. Triệu Phàm tìm vào tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trường kiếm kéo ra 8 cái kiếm hoa. Thản nhiên nói, đây là khổng tước kiếm quyết, hiện tại có thể chứng minh thân phận của chúng ta sao? Lúc trước đệ tử sử xuất, ngươi chẳng qua là đệ tử mới, lại có thể kéo ra 8 đám kiếm hoa. Tốt, ta tin các ngươi rồi, chỉ là các ngươi đến đại tượng phong làm gì? Nếu ngươi muốn bái kiến đại trưởng lão, có thể đi về, ngươi nhìn, đại trưởng lão ở đâu? Nói xong, tên đệ tử kia hướng xa xa hư không một chỉ. Lúc này, tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn đang ở liên thủ đối chiến Kim Tiềm lão nhân. 4 người, pháp tướng cùng xuất hiện, cho dù là ở xa đại tượng phong, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Triệu Phàm thản nhiên nói, "Không, chúng ta không phải đến bái kiến đại trưởng lão mà là tiện thể đi một chút." "Thế nào, đại tượng phong không cho phép cái khác phong đệ tử đi lên?" Người kia bộ nói, "Đó cũng không phải, đã các ngươi là đến đi dạo sơn xin cứ tự nhiên đi." Nói xong, người kia tránh ra đường đi. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt tiếp tục lên núi, trên đường đi, vẫn như cũ có thể thấy được không ít đệ tử tụ cùng một chỗ, một bên quan sát hư không đại chiến, một bên nghị luận ầm ĩ chính đi tới. Đột nhiên, xa xa hư không, có một thân ảnh nhanh chóng tới gần, tiếp lấy tiếng cười quái dị truyền đến. "Ha ha, Khổng Tước Tông đệ tử, chết đi cho ta." Nói xong, người kia đột nhiên liên tục xuất trưởng, hướng phía trên sườn núi các đệ tử bố tới. Chương 721, Kim Thiểm lão tổ chương 721, Kim Thiểm lão tổ anh. 10 cái đệ tử bị chấn lên trên trời, lập tức biến thành một mảnh huyết vũ. Đây là độ kiếp cảnh cường giả. Triệu Phàm liếc mắt hướng không trung nhìn lại, thấy là một đầu to quái nhân, tứ chi kỳ ngắn. "Oanh!" Quái nhân lại là một trưởng bố dưới, trong nháy mắt lại đánh chết rồi mười mấy người đệ tử. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt liếc nhau. Đúng lúc này, đột nhiên, chủ phong về sau, một bóng người lên giữa không trung, bay lượn mà tới. "Kim Thiểm Tông hắc tặc, dám đánh lén ta tông tiểu bối, xem trưởng." Hô, một trưởng bố dưới, trực tiếp đem quái nhân chấn mới hạ xuống. "Nguyên lai, là Thái thượng trưởng lão đến rồi." Thái thượng trưởng lão lập tức thì mới hạ xuống, cùng quái nhân đối diện mà đứng. "Tốt thủ đoạn hèn hạ, bên ấy nhường Kim Thiểm lão nhi thu hút ta tông cao tầng, bên này thế mà thừa cơ đánh lén. Ngươi Kim Thiểm Tông là muốn triệt để cùng ta tông khai chiến hay sao?" Thái thượng trưởng lão quát. "Ha ha, khai chiến lại như thế nào? Chúng ta hai tông đã đại chiến trăm năm, ta nhìn xem, ngay hôm nay hoàn toàn kết đi." Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi Kim Tiềm Tông, hay là nói, ngươi này thủ đoạn hèn hạ." Quái nhân cười ha ha, "Đúng thì sao? Thái thượng trưởng lão một cái tát đánh, chết đi cho ta." Quái nhân huy trưởng nên kích. "Oanh!" Hai người trưởng phong chạm vào nhau, phát ra tiếng vang rung trời, chung quanh sóng khí quay cuồng, trong vòng trăm trượng trực tiếp bị san thành bình địa. Mà quái nhân cũng bị chấn bay ra ngoài. Chẳng qua, quái nhân mượn nhờ chấn động lực, bay thẳng đến xa xa bỏ chạy. Thái thượng trưởng lão sau đó liền truy. Hai người một trước một sau, phương hướng chính là chủ phong. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt liếc nhau, đạp chân xuống, cũng tới đến rồi chủ phong bên ngoài. Xa xa, lần lượt từng thân ảnh đánh tới, chính là Khổng Tước Tông hai đỉnh núi đệ tử. Mà Kim Tiềm lão nhân thì cùng Khổng Tước Tông chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão vừa đánh vừa đi tới chủ phong bên trên. "Siêu." Kim Tiềm lão nhân rơi vào rồi quái nhân bên cạnh. "Gặp qua Thái thượng trưởng lão." Quái nhân nói. "Ừm, tông chủ bọn hắn đâu?" Kim Tiềm lão nhân hỏi. Quái nhân hướng phía hư không đường sông, "Xuống đây đi." "Siêu siêu siêu." Lại nhìn, mười mấy đạo nhân ảnh theo hư không rơi xuống. Khổng Tước Tông bên này mọi người rút lui mấy bước, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng thấy đối phương chính giữa trừ ra Kim Tiềm lão nhân bên ngoài, lại thêm một cái trung niên quái nhân. Sở dĩ nói là quái nhân, là nhìn giống như thiểm thử, miệng rộng đại đầu bụng lớn, dáng người thấp bé, tứ chi nhỏ bé. Những người khác dường như đều như thế. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt đứng ở đệ tử trong đám, nhìn Kim Tiềm Tông người xuất hiện, có chút hiếu kỳ. "Triệu công tử, ngươi phát hiện không có, Kim Tiềm Tông máu người mạch không sai biệt lắm, tướng mạo cũng kém không nhiều, nên xuất từ nhất mạch." Minh Nguyệt hỏi. Triệu Phàm đang muốn nói chuyện, bên cạnh có người nói, "Đương nhiên, nghe nói Kim Thiểm Tông lão tổ chính là một đầu Kim Thiểm yêu." Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt sửng sở, vì người nói chuyện chính là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão hướng hai người quái dị điệu cười một tiếng, đi về phía trước, đứng ở Khổng Tước Tông chủ và cao tầng bên người. "Rốt cuộc, hôm nay chiến trận không để cho nàng lại cho đùa. Kim Thiểm Tông chủ, ngươi đây là muốn triệt để cùng ta Khổng Tước Tông khai chiến sao?" Khổng Tước Tông chủ hỏi. Kim Thiểm Tông chủ nói, "Đúng thì sao?" Thái thượng trưởng lão quát, "Kim Thiểm Tông hèn hạ, thế mà phái người đánh lén ta tông đệ tử, hiện tại chết tại thủ hạ các ngươi đệ tử đã có 30 mấy người rồi." Khổng Tước Tông chủ sắc mặt rất khó coi, "Đã như vậy, các ngươi cũng đừng muốn rời đi." Kim Thiểm Tông chủ cười ha ha, "Khổng Tước Tông chủ, ngươi dường như quên rồi một sự kiện, chúng ta hai tông nguyên bản thực lực sắp xỉ, chúng ta vì sao dám lên môn khiêu khích?" Khổng Tước Tông ở biến sắc, đúng vậy a, vì sao? Kim Thiểm Tông chủ cười ha ha, vì ta Kim Thiểm Tông lão tổ xuất quan, cho mời lão tổ. Quái nhân cùng Kim Thiểm lão nhân sôi nổi quát, cho mời lão tổ. Sau lưng 10 cái đệ tử sôi nổi chắp tay, cho mời lão tổ. Lại nhìn, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo may, một cỗ cường đại khí tức nghiền ép tiếp theo. Trong nháy mắt, chủ phong hai bên đỉnh núi sôi nổi bị nghiền nát. Nếu như không phải chúng đệ tử đã tới chủ phong bên trên, lúc này chỉ sợ tổn thất nặng nề. Theo một hồi mây đen nhấp nhô, một bóng người hiện ra. Đồng dạng như thiểm thử bình thường, miệng rộng, đại đầu, bụng lớn, toàn thân như viên thịt giống như. Nhưng mà, khí tức ngang ngược vô cùng. Theo thân hình chậm rãi hạ xuống, trung quanh ngàn trượng bên trong, không gian sôi nổi bị nghiền nát. Giữa thiên điệu tản ra không thể diễn tả khí tức khủng bố, phản phất muốn bước vào tận thế giống như. Đây là tiên nhân cảnh. Thái thượng trưởng lao sắc mặt đại biến. Khổng Tước Tông chủ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lẽ nào hôm nay là ta Khổng Tước Tông muốn diệt vong thời gian sao? Đại trưởng lão song quyền nắm chặt, quát, sợ cái gì, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng. Tam trưởng lão thái độ khác thường, nhập nhèm đôi mắt đẹp sáng rất nhiều. Nhị trưởng lão lại đột nhiên nhảy ra ngoài, rơi vào rồi Kim Thiểm Tông bên ấy, kêu lên, cung nên lão tổ. Khổng Tước Tông chủ sửng sốt, nhị trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Nhị trưởng lão cười ha ha, nghĩa là gì? Tông chủ, lẽ nào ngươi nhìn không ra sao? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta tự nhiên là muốn đầu nhập vào Kim Thiểm Tông. Kim Thiểm Tông chủ vỗ vỗ nhị trưởng lão bà bay, không tệ, không tệ, ngươi vô cùng thông minh. Nói xong, Kim Thiểm Tông chủ hướng đối diện Khổng Tước Tông bên này một chỉ, các ngươi không muốn chết có thể đứng đi qua. Phần phật một chút, không ít người hướng Kim Thiểm Tông bên ấy rung manh lao tới. Thái thượng trưởng lão tức giận nói, các ngươi muốn chết sao? Đại trưởng lão cũng là hận hận quát, ta xem ai dám. Khổng Tước Tông chủ thở dài một tiếng, được rồi, đây là lựa chọn của bọn hắn. Đại trưởng lão vội nói, tông chủ, lẽ nào chúng ta trắng nuôi dưỡng sao? Khổng Tước Tông chủ cười khổ nói, lưu tại bên này, chờ một lúc đánh nhau, bọn hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đại trưởng lão quay đầu xem xét, phát hiện sau lưng hai đỉnh núi đệ tử, thế mà đi hơn phân nửa còn nhiều. Lưu tại phía sau thế mà chẳng qua ba mười mấy người rồi. Tam trưởng lão cũng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt đứng ở phía sau, sửng sốt, các ngươi không sợ chết? Triệu Phàm thiếu thiếu, ta nếu không muốn chết, trên đời này còn không người năng lực giết được ta. Lúc này, hai đỉnh núi đệ tử tụ tập, Triệu Phàm cũng không nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, thì không có cảm giác được quá mức ưu tú thiên phú đệ tử, có chút thất vọng. Nhìn tới, tiếp xuống chỉ có thể gửi hy vọng tại Khổng Tước Động tu luyện mấy người kia rồi. Dựa theo trước đó đã hiểu, lúc này, Khổng Tước Động bên trong nên có 6 cái đệ tử, lão hổ phong 1, đại tượng phong 2 cái, chủ phong, Khổng Tước Tông chủ đệ tử 3 cái. Đang nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu, Kim Thiểm lão tổ thản nhiên nói, chỉ còn lại có 30 mấy người đệ tử sao? Thật chán, lão phu còn muốn một cái tắt trụ chết vài trăm người đâu. Kim Thiểm Tông chủ ôm một cái quyền, lão tổ vi vũ, chỉ là những người này vui lòng đầu nhập vào ta Kim Thiểm Tông cũng là chuyện tốt. Nói xong, Kim Thiểm Tông chủ nhìn về phía Khổng Tước Tông chủ, Khổng Tước Tông chủ, giao ra linh mạch a. Ta biết Kim Thiểm Tông cùng Khổng Tước Tông là trung quanh trong ngàn dặm, số ít có linh mạch tông môn, chỉ cần giao ra linh mạch, ta có thể đáp ứng, buông tha phía sau ngươi những thứ này vô tội đệ tử tính mệnh. Khổng Tước Tông chủ lắc đầu, không thể nào, linh mạch là ta Khổng Tước Tông lập tông cơ sở, không có linh mạch, Khổng Tước Tông thì đem không cách nào lại tu luyện tông môn truyền thừa, cùng bị diệt tông khác nhau ở chỗ nào? Kim Thiểm Tông chủ gật đầu, được rồi, đã ngươi cố chấp như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, giết các ngươi, ta tự dứt linh mạch chính là. Nói xong, Kim Thiểm Tông chủ hướng đỉnh đầu lão tổ ôm quyền nói, mời lão tổ ra tay. Giữa không trung, Kim Thiểm lão tổ song trưởng chậm rãi mở ra, lại nhìn, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bao vây Khổng Tước Tông chủ đám người, cùng với phía sau đệ tử. Nhưng vào lúc này, xa xa, Lục đạo nhân ảnh chạy như bay đến. Một người trong đó quát, dừng tay, nghĩ diệt ta Khổng Tước Tông, trước qua chúng ta cửa này. Chương 722, một cũng đừng hòng còn sống rời đi. Chương 722, một cũng đừng hòng còn sống rời đi. Sáu người này chính là tại Khổng Tước Động bế quan lục đại đệ tử, cũng là tất cả Khổng Tước Tông xuất sắc nhất 6 cái đệ tử. Siêu siêu siêu, sáu người bay thấp tại tông chủ đám người trước mặt, sáng lên tư thế. Nhị trưởng lão nhìn qua một người trong đó, quát, Lộ Long, ngươi muốn chết sao? Còn không qua đây. Gọi là Lộ Long thanh niên sử sốt, thúc thúc, ngươi sao tại Kim Thiểm Tông bên ấy? Nhị trưởng lão thản nhiên nói, thúc thúc tự nhiên là lựa chọn sáng suốt, mau tới đây, Khổng Tước Tông muốn khó giữ được, ngươi lưu tại bên ấy, chỉ có một con đường chết. Năm người khác nhìn qua Lộ Long. Lộ Long nhìn phía không trung Kim Thiểm lão tổ, cảm nhận được hơi thở của Kim Thiểm lão tổ, biến sắc. Đây là tiên nhân cảnh. Nhị trưởng lão nói, không sai, Kim Thiểm lão tổ đã đạt đến tiên nhân cảnh, đây chính là tất cả viêm hoàng giới trần nhà, ngươi còn chờ cái gì? Lộ Long phi thân nhảy tới, rơi vào nhị trưởng lão bên cạnh, hướng Kim Thiểm tông chủ liền ôm quyền, đệ tử Lộ Long, nguyện bái tại tông chủ môn hạ. Kim Thiểm tông chủ cười ha ha, tốt, phi thường tốt, ta Kim Thiểm tông mặc dù vẫn luôn là Kim Thiểm huyết mạch, nhưng từ hôm nay trở đi, sẽ vì các ngươi khác mở nhất mạch, ha 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 ha. Còn lại 5 tên đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Khổng Tước Tông chủ thở dài, ta tông môn hao phí to lớn tài nguyên, bồi dưỡng các ngươi, không ngờ rằng các ngươi thế mà. Còn lại 5 tên đệ tử sôi nổi quỳ rạp xuống đất, mời tông chủ yên tâm, chúng ta nguyện cùng tông môn cùng tồn vong. Tốt, tốt. Khổng Tước Tông chủ gật đầu, đều đứng lên đi, các ngươi năng lực nghĩ như vậy, ta thì cảm thấy an ủi, chỉ là chúng ta bồi dưỡng các ngươi, không phải để các ngươi chết. Nơi này có 5 tấm độn thân phủ, các ngươi cầm, có thể đi Khổng Tước thần điện. Có thần điện che chở, các ngươi nên không việc gì, về phần tông môn chuyện, không cần các ngươi nhúng tay. nhớ kỹ, các ngươi muốn vì tông môn lưu lại mùi lửa, chờ chúng ta sau khi đi, các ngươi muốn trọng trấn tông môn. Khổng Tước tông chủ ngày càng thê lương. Hắn xem xét chung quanh sơn, sớm đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại có chủ phòng, lẻ loi trơ trọi. Khổng Tước tông chủ thở dài một tiếng. Không, chúng ta không đi. Không sai, chúng ta nguyện cùng tông chủ kề vai chiến đấu. Chúng ta không có một cái nào sợ chết. Khổng Tước tông chủ nói, tốt, 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 ta biết lòng trung thành của các ngươi, nhưng mà, tông môn bồi dưỡng các ngươi, không phải để các ngươi làm hy sinh vô vị. Các ngươi lưu lại, vũ sự vô bổ, rời khỏi, còn có thể lưu lại mùi lửa, chạy ngay đi. Nói xong, Khổng Tước tông chủ đem năm đạo độn thân phù đưa đến năm trong tay của người. Năm người liếc nhau, sôi nổi lắc đầu, thái độ rất là kiên quyết. Tông chủ, chúng ta tuyệt không có khả năng đi, muốn lưu lại mùi lửa, ngài mời tìm người khác đi. Chúng ta thâm thụ tông môn bồi dưỡng, nếu vào lúc này rời khỏi, nơi nào còn có mặt còn sống. Không sai, tông chủ, để cho chúng ta rời khỏi, chúng ta tương đạo tan nát con tim, sau đó lại không trưởng thành có thể. Mời tông chủ khác tìm hắn người. Mời tông chủ khác tìm hắn người. Năm người sôi nổi từ chối, đem độn thân phủ ném đi quay về. Khổng Tước tông chủ tiếp nhận phụ lục, đành phải xem xét đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tam trưởng lão năm qua hai tấm độn thân phủ, cho Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt một người một tấm, các ngươi đều là đệ tử mới, cùng tông môn còn không có tình cảm, cầm, rời khỏi. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt liếc nhau. Quả thực, Triệu Phàm muốn rời đi, vì ngay tại vừa mới, lục đại đệ tử xuất hiện đồng thời, hắn cũng không có tiếp nhận đến bất kỳ nhắc nhở, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả Khổng Tước tông, không có hắn muốn cơ duyên. Tất nhiên không có cơ duyên, chính mình thì không cần chờ đợi ở đây rồi, tiếp xuống đi Khổng Tước thành cùng Khổng Tước sơn trang đi một chút, có lẽ có phát hiện. Do đó, Triệu Phàm không có từ chối, đem độn thân phủ bóp trong tay. "Tốt, nếu đã vậy, Tam trưởng lão, chúng ta đi." Nói xong, Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt quay người muốn đi. Quả nhiên, Ma Tước phong đệ tử không đáng tin. Đáng tiếc, Tam trưởng lão đối bọn họ như thế, bọn hắn thế mà không biết cảm ơn. Tông môn có việc, bọn hắn so với ai khác cũng chạy nhanh, tiểu này đệ tử không cần cũng được. Cũng không trách người ta, dù sao cũng là mới vừa lên sơn tông môn thì không làm cho người ta chỗ tốt. Bất kể nói thế nào, tiểu này sợ chết quỷ lưu tại trên núi, làm hư ta Khổng Tước tông tên tuổi, cút đi. Cút, cút, cút. Chúng đệ tử nghị luận uống bảo. Triệu Phàm nhíu mày, hắn muốn định rời khỏi, ngại hà những người này lời nói nhường hắn không thoải mái. Đang muốn phát tác, lúc này, đỉnh đầu Kim Thiểm lão tổ lên tiếng, "Đi, ta để các ngươi đi rồi sao?" Nói xong, Kim Thiểm lão tổ bàn tay đè xuống, một cỗ ngập trời sóng khí thẳng đến Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt. Tam trưởng lão đem rượu hồ lô tới eo lưng ở giữa một đeo, hai tay cùng xuất hiện, quắc, các ngươi còn không bóp nát độn thân phủ. Vâng. Mặc dù Kim Thiểm lão tổ chỉ là tiện tay nhấn một cái, nhưng cũng không phải Tam trưởng lão có thể chống lại. Vâng một tiếng, Tam trưởng lão trực tiếp bị chấn choáng, té xỉu trên đất. Minh Nguyệt tiến lên, đưa nàng nâng nâng dậy, xem xét Triệu Phàm. "Triệu công tử, ngươi thật nhẫn tâm mặc kệ nàng." Triệu Phàm chần chờ. Lúc này, Kim Thiểm lão tổ hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay, không giao ra linh mạch, không đầu hàng, Khổng Tước tông người, một cũng đừng hỏng còn sống rời đi." Nói xong, Kim Thiểm lão tổ song quyền một nắm, "Oanh!" Khổng lồ uy áp trực tiếp bao phủ tất cả chủ phòng. Này một cái chớp mắt, đứng ở Khổng Tước tông chủ đám người sau lưng ba mươi mấy người đệ tử, cùng với theo Khổng Tước động ra tới ngũ đại đệ tử, từng cái thân hình lay động không thôi. "Kim Thiểm lão tổ, ngươi làm thật muốn đem sự việc làm tuyệt sao?" Đúng lúc này, xa xa truyền tới một thanh âm sâu kín. Tiếp theo, một thân ảnh xuất hiện hư không. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt như thủy ngân dội địa giống như bao trùm tiếp theo. Kim Thiểm lão tổ thu uy áp, lên ở trên hư không, cùng người vừa tới đối lập. Lại nhìn, trong hư không, nhiều một tóc dài lão hầu. Sau lưng lão hầu, còn đi theo một đôi thiếu niên nam nữ. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy lão hầu, cúi vít nút ở Khổng Tước tông chủ phía sau. Khổng Tước tông chủ đám người lại là đại hỉ, vội vàng hạ thấp người chắp tay, bái kiến tiền bối. Kim Thiểm lão tổ nhìn thấy lão hầu về sau, chân mày cau lại. Nguyên lai là ngươi. Không ngờ rằng, ngươi thế mà xuất quan. Lão hầu thản nhiên nói, Kim Thiểm, ngươi biết ta cùng Khổng Tước tông có chút nguồn gốc, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi là làm ta lão thân không tồn tại sao? Kim Thiểm lão tổ cắn răng một cái, "Tốt, hôm nay nể tình trên mặt của ngươi, ta tha Khổng Tước tông, chúng tiểu nhân, hồi tông." Nói xong, Kim Thiểm lão tổ vung tay lên. Kim Thiểm tông chủ đám người quay người rời đi, mà phản tông đệ tử thì tại nhị trưởng lão cùng Lộ Long dẫn đầu dưới, xuống núi rồi. Lưu tại tông môn, tự nhiên không có quả ngon để ăn. Tiền bối, còn xin lưu lại ta tông môn phản đồ, chúng ta. Khổng Tước tông chủ vừa nói đến đây, lão hầu vung tay lên, đã ngừng lại lời nói của hắn. "Ta chỉ là cho các ngươi ngăn lại Kim Thiểm lão nhi về phần những kia bại hoại, chuyện của chính các ngươi, về sau tự mình giải quyết." Lão hầu thản nhiên nói. Khổng Tước tông chủ bất đắc dĩ, đành phải nhận. Nhìn tuổi hạ đệ tử, đi rồi hơn phân nửa, Khổng Tước tông chủ rất buồn bực. Những đệ tử này, thế nhưng hao phí hàng loạt tài nguyên a lúc này, lão hầu mang theo kia đối thiếu niên nam nữ mới hạ xuống. "Lộ lão đầu, ngươi tránh cái gì? Lão thân lẽ nào là yêu quái sao?" Lão hầu đã thấy tránh sau lưng Khổng Tước tông chủ thái thượng trưởng lão. Lộ lão đầu cười khổ một tiếng, đành phải chuyển rồi ra đây, khẽ không người, xin ra mắt tiền bối. "Cái gì tiền bối không tiến bối phận, giữa chúng ta cứ như vậy xa lạ sao?" Lão hầu thở phì phò vừa trừng mắt. Lộ lão đầu đột nhiên thấy được nàng bên người một đôi thiếu niên nam nữ, ngẩn người nói, "Ngươi đây là lại đến cho chúng ta tặng người mới?" Lão hầu lật ra hắn một chút, "Cái gì lại à, lần trước ta dẫn bọn hắn đến, kết quả chính là đến muộn sau thời gian uống cạn tuần trà, ngươi thế mà không giống nhau ta. Ta quyết định, bọn hắn chính ta nuôi dưỡng, ngươi Khổng Tước tông không có cái này phúc phận." Lộ lão đầu nghe ra cái gì, đột nhiên hướng ba trưởng lão sau lưng Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt nhìn thoáng qua. Vậy bọn hắn là?
Bọn hắn làm sao vậy?
Lão Hầu nhàn nhạt thứ nói, không biết. Khổng Tước tông chủ mấy người cũng nghe xảy ra vấn đề tới, bởi vì bọn họ đã hiểu rõ, lúc trước Lộ lão đầu lĩnh trở về người là vị tiền bối này đề cử. Nhưng hiện tại xem ra, hình như tiền bối đề cử người ngay tại bên cạnh mình, còn chưa lên sơn. Kia Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt đâu? Lộ lão đầu xem xét Triệu Phàm, người trẻ tuổi, các ngươi là?
Triệu Phàm cười, ta cùng Minh Nguyệt chính là đến trên núi dạo chơi, nói là du sơn ngoạn thủy cũng không quá đáng, ai biết, liền bị ngươi cho mang tới sơn, không nên thu nhập tông môn.
Lộ lão đầu vỗ trán một cái, ta đi, bị ta làm hư a.
Tam trưởng lão vội nói, cái gì?
Bọn hắn không phải lên sơn đệ tử.
Được rồi, dù sao ván đã đóng tuyển, ta nhìn xem, chúng ta tông môn hiện tại đang cần người, cũng đừng để bọn hắn rời đi, đúng không?
Tông chủ.
Khổng Tước tông chủ gật đầu, tam trưởng lão lời nói có đạo lý.
Tam trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, nàng lo lắng, Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt nếu rời khỏi, có phải hay không muốn đem những kia ngân lượng đều muốn trở về.
Lộ lão đầu vội nói, không được, ta cho tông môn an bài đều là tiền phú rất tốt tinh anh à, nếu không như vậy, tiền bối, ngươi đem hai cái này đệ tử thì giao cho tông môn đi.
Chương 723, Khổng Tước Sơn trang đường đại thiếu cùng Lộ tiểu thư. Chương 723, Khổng Tước Sơn trang đường đại thiếu cùng Lộ tiểu thư. Lao hầu lắc đầu liên tục, không được, đây là ta Khổng Tước Sơn trang hai vị tối hậu bối kết xuất.
Khổng Tước tông chủ liên tục gật đầu, ta biết, là Sơn trang đại tiểu thư cùng đại thiếu gia.
Chỉ là tiền bối cũng nhìn thấy, chúng ta tông môn hiện tại nhân tài héo tàn, cần càng đệ tử ưu tú đi vào, như vậy đi, chỉ cần hai vị này đi vào, ta hứa hẹn, một thánh tử, một thánh nữ.
Cái gì?
Khổng Tước tông chủ sau lưng vậy còn giữ lại ba mươi mấy người đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chúng ta Khổng Tước tông từ trước đến giờ đều không có tuyển qua thánh nữ thánh tử a?
Hay là người ta à, địa vị đại, trực tiếp chính là thánh nữ thánh tử, ngay cả cho tông môn làm qua cống hiến đều không có.
Xuyệt, cũng không thể nói như vậy, về sau nói không chừng đối kháng Kim Tiềm tông, cần nhờ người ta.
Chúng đệ tử khó tránh khỏi nghị luận vài câu.
La Hầu suy nghĩ một lúc, xem xét thiếu niên nam nữ, tiểu nam tiểu bắc, ý của các ngươi đâu?
Mãi mãi, chúng ta vui lòng lưu lại.
Đúng vậy a mãi mãi, ngài không phải thường nói, chúng ta đều là công tộc nhất mạch sao, đã như vậy, chúng ta nên lưu lại, giúp đỡ Khổng Tước tông, đối kháng Kim Tiềm tông.
Lộ tiểu nam cùng Lộ tiểu bắc rối rít nói.
Được rồi.
La Hầu gật đầu, nếu đã vậy, các ngươi thì lưu lại đi.
Đang nói, La Hầu nhận được một truyền âm, nói ra, thần điện người đến, để cho ta trở về sơn trang đi tiếp đãi quý khách, Lộ lão đầu, tiểu nam tiểu bắc thì giao cho các ngươi.
Nói xong, La Hầu phi thân rời khỏi.
Tốt, các vị, trở về đi, hảo hảo tu luyện.
Kim Thiểm Tông tất nhiên theo dõi chúng ta linh mạch, tin tưởng bọn họ còn sẽ tới.
Khổng Tước tông chủ nói xong, hướng Lộ lão đầu thiếu hạ thấp người, thái thượng trưởng lão, mời đi, chúng ta đi đại điện, cho thánh nữ thánh tử cử hành nghi thức.
Hai vị trưởng lão cũng tới đi.
Lập tức, Lộ lão đầu cùng Khổng Tước tông chủ dẫn đường tiểu nam Lộ tiểu bắc hướng đại điện đi đến.
Đại trưởng lão thì đi theo.
Tam trưởng lão hướng Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt ra hiệu, các ngươi trước về Ma Tước phòng đi, nhớ kỹ, về sau chớ chạy lung tung.
Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt hướng phía dưới núi đi tới.
Triệu công tử, vẫn là không có phát hiện sao?
Trên đường, Minh Nguyệt hỏi.
Triệu Phàm gật đầu, nếu không, chúng ta đi Khổng Tước thành xem xét.
Triệu Phàm nói.
Minh Nguyệt gật đầu.
Hai người đang muốn rời khỏi, Triệu Phàm trong óc nhận được thanh âm nhắc nhở, "Đinh, ký chủ, cơ duyên ngay tại Khổng Tước tông, mời kiên nhẫn chờ đợi đối phương xuất hiện."
Ách.
Triệu Phàm đứng vững. Nhìn tới, chính mình muốn tìm người còn chưa xuất hiện.
Tất nhiên hệ thống nói như vậy, đương nhiên sẽ không có lỗi.
Nghĩ đến này, Triệu Phàm bấm ngón tay tính một cái, trước mặt lờ mờ hiện ra một đầy mặt bẩn thỉu tiểu ăn mày bộ dáng.
Lẽ nào là nàng?
Triệu Phàm tự nhiên nhìn ra được, đó là một tiểu nữ hài, 15-16 tuổi dáng vẻ.
Tất nhiên cơ duyên ở chỗ này, vậy được rồi.
Sau đó, Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt về tới Ma Tước phòng, vừa mới ngồi xuống, Tam trưởng lão quay về rồi.
Tam trưởng lão vây tay một cái, "Uy, các ngươi chờ một chút."
Triệu Phàm nhìn về phía Tam trưởng lão, "Có việc?"
Tam trưởng lão đem hai cái túi chứa vật đưa cho hắn nhóm, "Đây là ta cho các ngươi xin đệ tử phục, còn có một số tông quy cái gì, cũng ở bên trong."
Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt riêng phần mình cầm một.
Triệu Phàm hướng trong túi chứa vật nhìn một chút, hỏi, "Không có linh thạch?"
Khổng Tước tông không phải có linh mạch sao?
Tam trưởng lão cười híp mắt nói, "Đương nhiên là có, phổ thông đệ tử một tháng một người một khóa linh thạch, chẳng qua, các ngươi vi sư tạm thời lưu lại."
Triệu Phàm cười, "Tam trưởng lão là cỡ nào thiếu tiền?"
Tam trưởng lão đưa tay khoác lên Triệu Phàm trên bờ bay, cười nói, "Bản trưởng lão trước cho các ngươi nhớ kỹ sổ sách, dù sao các ngươi cũng không cần tu luyện."
Triệu Phàm bội nói, "Làm sao ngươi biết chúng ta không cần tu luyện?"
Tam trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Triệu Phàm, nói ra, "Ngươi xem một chút các ngươi, cũng tuổi tác không nhỏ, nếu năng lực tu luyện, đã sớm là kim đan tu sĩ đi. Tối thiểu nhất là trúc cơ tu sĩ a.
Tất nhiên, ta biết, Thái thượng trưởng lão tính sai rồi, lúc này mới đem bọn ngươi thu được rồi sơn, chẳng qua, tất nhiên đi lên, chính là duyên phận.
Chỉ muốn ở chỗ này một ngày, bản trưởng lão bảo kê ngươi nhóm một ngày, đúng, Triệu Phàm, ngươi còn có bạc sao?"
Triệu Phàm bội nói, "Ngươi còn muốn?"
"Hết rồi."
Triệu Phàm không phải là không có, là cảm thấy cái này Tam trưởng lão không dứt hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đối phương muốn thì cho tình trạng.
Tam trưởng lão có chút tiếc hận, "Tốt, ta lần này là mang theo tông môn nhiệm vụ tới, hai người các ngươi hiện tại xuống núi, đến hậu sơn lối vào trông coi, vừa phát hiện Kim Thiểm tông người xâm lấn thì lập tức truyền âm."
Nói xong, Tam trưởng lão xuất ra hai quả truyền âm thạch tới.
Nhưng sau đó, nàng lại đặt truyền âm thạch tu vào, "Được rồi, hảo hảo linh thạch cho các ngươi, có chút đáng tiếc, có việc thì nhóm lửa đống lửa đi."
Bản trưởng lão năng lực thấy được. Triệu Phàm khẽ gật đầu, được rồi. Thế là Triệu Phàm cùng dưới ánh trăng rồi sơn, dựa theo Tam trưởng lão nói, đi tới hậu sơn một chỗ lên núi lôi bảo. Triệu Phàm phát hiện hậu sơn ngược lại là có người phiên trực, chẳng những có người phiên trực, còn có đắp kín trúc lâu, có thể chống đỡ mưa gió. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt xuất hiện tại chủ phòng, tông môn đệ tử trên cơ bản đều biết hắn rồi. Triệu Phàm tương lai ý nói chuyện, phụ trách hậu sơn đệ tử liền rút lui. Bọn hắn là đại tượng phong đã nhận được đại trưởng lão truyền âm, và ma tước phong người đến sau thì giao tiếp. Triệu công tử, ngươi cảm thấy có kỳ quái hay không? Bọn hắn tất nhiên cảm thấy chúng ta không có tu vi, vì sao còn đem hậu sơn đường giao cho chúng ta trông coi? Minh Nguyệt nhìn qua rời đi đệ tử bóng lưng hỏi. Triệu Phàm hướng chung quanh xem xét, rất nhanh liền hiểu. Hắn dùng tay chỉ hoàn cảnh chung quanh, ngươi thấy không, nơi này, còn có chỗ nào, chỗ ấy, có thể đường lên núi có rất nhiều, nhưng chỉ có chúng ta phụ trách cái này cửa vào khả năng không lớn. Kim Thiểm Tông nếu xâm lấn, 80-90% sẽ đi chủ phong con đường, dù là đánh lén, cũng sẽ từ hai bên trái phải đến, mà nơi này, là khó nhất trải qua. Mặc dù khó nhất, cũng cần có người trông coi. Nhưng bây giờ, tông môn đệ tử chỉ còn lại có 30 mấy người, do đó, đã không đủ phân phối, chỉ có thể để cho chúng ta thủ hộ nơi này. Minh Nguyệt gật đầu, đột nhiên, ánh mắt nhìn qua ngọn núi đối diện. Triệu công tử, chỗ nào hình như có người? Triệu Phàm cũng nhìn thấy. Minh Nguyệt chỉ phương hướng, là một thác nước phía trên. Lờ mờ có thể nhìn thấy, có một thấp bé bóng người đứng ở phía trên. Nàng muốn làm gì? Không phải là nghĩ nhảy xuống đi? Minh Nguyệt mở ra thần thức, đã thấy rõ mặt mũi của đối phương. Triệu Phàm thì mở ra thần thức, phát hiện đối phương là 15-16 tuổi nữ hải, vẻ mặt bẩn thỉu dáng vẻ. Là nàng. Triệu Phàm lập tức liên tưởng đến cơ duyên người. Đúng lúc này, trên thác nước phương, tiểu nữ hải kia nhảy xuống tới, thân hình trong nháy mắt tiến nhập thác nước bên trong. Tiếp theo, theo phía dưới thủy triều hướng ra ngoài dũng manh lao tới. Đinh, kiểm tra đến thu đồ cơ duyên, thu đồ thành công có thể gia tăng điểm tích lũy. Tới rồi sao? Triệu Phàm gật đầu. Hắn đã xác nhận là cái này hệ thống muốn hắn thu đồ đệ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nữ hải thân hình hiện lên, rơi vào rồi trước mặt mình. Minh Nguyệt gặp nàng toàn thân trang phục cướp nhẹp, tóc trực tiếp dán trên mặt, thế là lòng bàn tay phất một cái, trực tiếp đem y phục của nàng sấy khô làm. Tiểu muội muội, ngươi tỉnh. Minh Nguyệt vỗ vỗ nữ hải tay. Chính là nàng. Triệu Phàm gật đầu, nàng chính là ta muốn chờ người. Ách. Minh Nguyệt hơi cười một chút, quả nhiên là thiên phú rất tốt nữ hải, chỉ tiếc không biết gặp phải chuyện gì, nhường nàng leo núi không biết thương xót bản thân. Ta đã chết rồi sao? Các ngươi là ai? Nơi này là. Lúc này, nữ hải chậm rãi mở mắt ra, ngồi dậy. Chương 724, ta là sư phụ ngươi. Chương 724, ta là sư phụ ngươi. Ta là sư phụ ngươi. Triệu Phàm hơi cười một chút. Nữ hải ngây ngẩn cả người, đột nhiên thả người giật mình, đứng lên. Sư phụ. Nữ hải cười khổ nói, ta đi bái sư, nhưng người ta không quan tâm ta, chẳng những không quan tâm ta, tất cả sơn trang người còn châm chọc ta, ghét bỏ ta. Triệu Phàm vội hỏi, ngươi đi qua Khổng Tước sơn trang? Nữ hải gật đầu, Khổng Tước thành, Khổng Tước sơn trang, ta cũng đi qua, chỉ còn lại Khổng Tước thần điện không có đi. Chỉ là ta không biết Khổng Tước thần điện ở đâu, nhưng mà không có tu luyện tiên phú. Còn có người nói, chỉ cần ta năng lực xuất ra 100 khỏa linh thạch thì nhận lấy ta, nhưng ta nào có linh thạch a. Nói xong, nữ hải xem xét Minh Nguyệt, xem xét Triệu Phàm, ta không chết, là các ngươi đã cứu chúng ta. Minh Nguyệt cầm nữ hải tay nói, ngươi không chết, là Triệu công tử cứu được ngươi, nếu ngươi muốn bái sư, Triệu công tử nhất định có thể thỏa mãn ngươi, chỉ là không biết ngươi vì sao muốn bái sư. Nữ hải dường như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lóe ra sắc ý, ta gọi A Tử, phụ thân, mẫu thân, còn có những nhà khác người đều bị Kim Thiểm Tông lão tổ thôn vệ. Bọn hắn dùng người nhà của ta tu luyện một loại kinh khủng công pháp, do đó, ta muốn báo thù. Chỉ là, nữ hải xem xét Triệu Phàm lắc đầu, được rồi, nếu như không phải Khổng Tước Sơn trang loại tồn tại này, căn bản không thể nào đối kháng Kim Thiểm Tông, ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Triệu Phàm cười nói, không sao cả, như lời ngươi nói Kim Thiểm Tông ta biết, trong mắt ta, chẳng qua sâu kiến, chỉ cần ngươi đáp ứng bái ta làm thầy, ta có thể khẳng định nói, ngươi nhất định năng lực báo thù. A Tử lắc đầu liên tục, Triệu công tử nói đùa, Kim Thiểm Tông lão tổ thế nhưng tiên nhân cảnh tu vi, đừng nói là ngươi, chính là Khổng Tước sơn trang, nếu như không phải lương tựa Khổng Tước thần điện, cũng chưa chắc có thể chống đỡ Kim Thiểm Tông. Triệu Phàm hơi cười một chút, nhìn tới, ngươi cũng không tin tưởng ta, như vậy đi, ta có thể để cho ngươi nhìn ta công pháp. Nói xong, Triệu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay có thêm một cái quyển trục, đưa cho A Tử. A Tử chậm rãi mở ra, đột nhiên, một vệt kim quang đưa nàng bao vây lại. A Tử sắc mặt đại biến, đây là tiên giai công pháp Thái Huyền Thất Kiếm. Triệu Phàm gật đầu, ngươi quả nhiên cùng quyển sách này hữu duyên, vậy thì đưa cho ngươi. A Tử vội nói, không, không được, quý giá như vậy công pháp ta không thể nhận. Triệu Phàm cười nói, ngươi cùng sư phụ khách khí cái gì? A Tử sửng sốt. Minh Nguyệt nói, nha đồng đốc, còn không bái sư. A Tử hoảng đội vàng quỳ xuống đất, kêu lên, đệ tử A Tử, bái kiến sư phụ. Triệu Phàm đưa nàng kéo lên, tốt, đi tu luyện đi. A Tử gật đầu, đúng, sư phụ. A Tử vui mừng tự tìm chỗ tu luyện đi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy, xin hỏi có phải biên tập đại đế? Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, tự do đi. Với hắn mà nói, có hay không có đại đế cũng không đáng kể, nhưng đây là hệ thống ban thưởng, đã có, vậy liền lĩnh một đi. Đinh, hệ thống kết hợp bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được ngũ phương đại đế bên trong hoàng đế hiên biên. Triệu Phàm bình tĩnh lại tâm thần, quả nhiên phát hiện bảng trên nhiều hiên biên một người. Tiếp theo, hắn cùng hiên biên thì đã đạt thành tâm linh câu thông cùng chủ phó khế ước. Cùng lúc đó, sang ngoài giới vực thiên cung. Ngũ Phương Đại Đế một trong hiên viên đột nhiên toàn thân chấn động, cảm giác trong linh hồn nhiều một đạo trói buộc. Tiếp theo, hồn hải bên trong xuất hiện một thiếu niên áo đen ảnh tử, giống như hắn bỗng chốc liền thành chủ nhân của mình, với lại chỉ cần hắn một câu, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Hiên viên phi thân mà ra, rất nhanh đi tới Đông Phương Đại Đế Thanh Đế Phục Hy nơi ở Phục Hy Đại Đế. Hiên viên cất giọng kêu lên: "Hiên viên đại đế, sao ngươi lại tới đây?" Phục Hy hỏi. Hiên viên thở dài: "Còn nhớ ngươi cùng ta nói qua chuyện sao? Ta đột nhiên giống như ngươi, sâu trong linh hồn nhiều hơn một phần khế ước. Với lại, chủ nhân cùng ngươi là một người, đều là vị kia Triệu công tử." Phục Hy sửng sốt: "Cái gì? Lẽ nào là Triệu công tử ở xa vô số giới vực bên ngoài, dùng tuyệt thế thần thông khống chế rồi chúng ta?" Hiên viên lắc đầu: "Ta không biết, tóm lại, hiện tại Triệu công tử cũng không ác ý, nhưng ta cảm giác được, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, ta muốn lập tức xuất hiện, vì hắn xông pha khói lửa, không chối từ." Phục Hy bội nói: "Đây không phải giống như ta sao? Lẽ nào Triệu công tử là khống chế rồi chúng ta hay sao?" Hiên viên cười khổ: "Không quan trọng, dù sao Triệu công tử cũng có được thánh nhân thần thông, chúng ta cho hắn làm người hầu thì không mai một thân phận." Viêm Hoàng giới, Khổng Tức Tông, Hậu Sơn, từng đạo kiếm khí tràn ngập ra. Chút lâu dưới, Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt chắp tay nhìn qua trong sơn cốc đang luyện kiếm á tử. Không sai, theo lúc mới tới luyện khí cửu trọng cảnh giới, mới dùng 6 canh giờ đã đột phá trúc cơ cảnh. Minh Nguyệt cười nói: "Kỳ thực, phải nói là ngươi cho nàng tiên giai công pháp quá mạnh mẽ, với lại vô cùng thích hợp với nàng." Triệu Phàm gật đầu: "Nhưng ta không ngờ rằng, nàng chỉ dựa vào luyện kiếm thì cổ vũ rồi cảnh giới tăng lên, này cũng có chút ngoài ý muốn." Minh Nguyệt liếc mắt thấy nhìn nàng: "Này chẳng lẽ không phải công lao của ngươi sao? Mặc dù ngươi cho nàng chỉ có kiếm thuật, nhưng mà bộ kia quyển trục tiếp thân mà tồn đã hấp thu ngươi linh khí cùng đạo vận, đừng nói tu luyện, dù là không cần tu luyện, mỗi ngày mang theo nó thì đủ để tăng lên cảnh giới." Triệu Phàm nghĩ tới Can Tương Mạc Tà, hai người này không phải là không như vậy, chỉ bằng vào đợi trên người mình liền có thể hấp thụ linh khí của mình cùng đạo vận tăng lên cảnh giới. Ai nhoáng một cái, một ngày đi qua rồi, trong sơn cốc kiếm khí tung hành, mơ hồ mang theo một tia kiếm thế ý nghĩa. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt theo trúc lâu đi xuống, nhìn phía xa á tử. Quả nhiên là một phương thế giới này khó được tu luyện nhân tài. Minh Nguyệt cảm thán nói: "Lúc này mới lại qua một ngày, lại đã đạt tới kim đan cảnh." Triệu Phàm gật đầu: "Với lại, ngươi thấy không, nàng đã là kiếm khí viên mãn, với lại có rồi một tia kiếm thế nhập môn ý nghĩa." Minh Nguyệt liếc mắt thấy Triệu Phàm: "Ngươi có phải hay không có ý thức đem kiếm đạo mấy cảnh giới dung nhập vào bộ kia công pháp bên trong?" Triệu Phàm gật đầu: "Ai bảo nàng thân thế thảm như vậy đâu, nàng cần mau chóng địa trưởng thành, cần báo thủ. Do đó, ta có thể giúp đỡ liền giúp một chút nàng đi." Triệu Phàm hiểu rõ, dù là chính mình không cho nàng sử dụng tiên đế tạng, cứ như vậy làm gì chắc đó địa tu luyện, thì không bao lâu nữa, bằng vào chính mình lưu tại tâm kia trên quyển trục linh khí, đạo ẩn, cùng với kiếm đạo ý chí, á tử cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. "Sư phụ, ta kim đang cảnh." Lúc này, á tử hưng phấn mà chạy như bay đến. Triệu Phàm nhìn xem một mặt đỏ bừng á tử, gật đầu: "Không tệ." Á tử vẻ mặt nghi vấn nói: "Sư phụ, ngài bộ công pháp này là từ đâu lấy được? Ta thế nào cảm giác, mỗi xem một lần, toàn thân linh khí có thể tăng trưởng không ít, với lại, ở trong đó có một đạo kiếm đạo ý thức đang chỉ điểm ta luyện kiếm." Triệu Phàm cười nói: "Công pháp tự nhiên là sư phụ của ta." A tử lắc đầu liên tục: "Không đúng, sư phụ là phàm nhân, ta một chút cũng có thể thấy được đến, này nhất định là ngài từ nơi nào lấy được cơ duyên. Bất quá, mặc kệ thế nào, sư phụ thành tựu ta, ta nhất định sẽ báo đáp sư phụ." Triệu Phàm ách rồi một tiếng: "Vậy ngươi nghĩ báo đáp thế nào?" Hắn muốn định nói cho A tử, chính mình rất lợi hại chỉ là tan ở giữa thiên địa, khí tức không như thôi, nhưng nghe nàng nói muốn báo đáp chính mình, nhịn không được hỏi. A tử nói: "Sư phụ có thù người sao? Nếu có, ta báo thù cho ngươi." Triệu Phàm lắc đầu: "Sư phụ kẻ thù đều đã chết." A tử suy nghĩ một chút nói: "Vậy dạng này đi, từ hôm nay trở đi, A tử bảo hộ sư phụ, còn có sư nương." Nghe A tử xưng hô chính mình sư nương, Minh Nguyệt mặt mày hớn hở, mặc dù đầy mặt từng đỏ, lại không che giấu được nội tâm vui sướng. Triệu Phàm bộ nói: "A tử, khác nói mỏ, gọi cô." Minh Nguyệt bộ nói: "Triệu công tử, ngươi cùng hài tử chấp nhặt làm gì?" "Hài tử nha, theo nàng thích đi." Nói xong, Minh Nguyệt thấp giọng nói: "Thế nào, ngươi chán ghét như vậy ta?" Triệu Phàm bộ nói: "Không không không, ta chỉ là không muốn để cho A tử hiểu lầm." A tử cười nói: "Sư phụ, ngươi có ngượng ngùng gì, sư nương đẹp như vậy thì giống như tiên tử, ta nhìn xem các ngươi cũng đừng lén lút." Triệu Phàm nhíu mày: "Sao mới một ngày liền học được trêu chọc sư phụ?" A tử lẻ lưỡi: "Sư phụ, sư nương, ta đi luyện kiếm." Nói xong, A tử bèo một cái chạy xa. Chương 725, Kim Thiểm Tông tới cửa khiêu chiến. Chương 725, Kim Thiểm Tông tới cửa khiêu chiến. Nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Ngày này, Khổng Tước Tông chủ trên đỉnh, tiếng chuông vang lên. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt đi ra chút lâu. Trải qua 3 ngày song tu, lúc này Minh Nguyệt đã đạt đến thánh tôn cảnh. Đi theo Triệu Phàm bên người, Minh Nguyệt trong lòng không nói ra được vui sướng. Mặc kệ người khác làm sao, tối thiểu hiện tại có thể làm bạn Triệu Phàm người bên cạnh cũng chỉ có nàng Minh Nguyệt rồi. Siêu, một đạo quang ảnh xuất hiện tại Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt bên cạnh. "Sư phụ, sư nương, ta lại đột phá." A tử hưng phấn mà nói xong, mặt ngọc hiện ra sáng bóng. Toàn thân đạo ẩn lượn lờ, lại đã đạt tới hoàn hư cảnh. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Triệu Phàm khẽ gật đầu, không sai, rất lợi hại. Hiện tại A tử, trừ ra những kia tiền bối, người trong cùng thế hệ, chỉ sợ không ai có thể vượt qua ngươi. Đều là sư phụ công lao. Nói xong, A tử hướng chủ phong nhìn lại: "Sư phụ, chủ phong hình như gõ chung rồi, chúng ta đi xem một chút đi." Triệu Phàm suy nghĩ một lúc, gật đầu, đi thôi. A Tử đi vào Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt ở giữa, tay nhỏ cầm hai người, uống âm thanh, lên. Ba người phi thân hướng chủ phong chạy đi. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt liếc nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, A Tử đem hai người trở thành người bình thường. Lúc này Minh Nguyệt, vì cảnh giới tăng lên, toàn thân khí tức càng thêm không hiện. Triệu Đan tất nhiên đã sớm đạt đến phản pháp quy chân cùng thiên địa dung vi nhất thể tình trạng. Rất nhanh, ba người đi tới chủ phong bên trên. Lại nhìn, chủ phong bên trên, Lộ lão đầu, Khổng Tước tông chủ, đại trưởng lão, cùng với thánh nữ thánh tử, còn có ba mươi mấy người đệ tử cũng đứng ở đại điện bên ngoài. Ma Tam trưởng lão cũng tới. Chẳng qua, nàng vẫn như cũ như bình thường giống nhau, nghiêng nằm ở một bên nham thạch bên trên, càng không ngừng uống rượu. Sư phụ, là cái này Khổng Tước tông sao? A Tử đã từng vô cùng hâm mộ những người tu đạo này, nhưng nàng bây giờ, tự nhiên hiểu rõ thực lực của mình. Do đó, nhìn về phía những đệ tử kia ánh mắt, không còn có rồi hâm mộ cảm giác. Thậm chí, nàng thấp giọng nói ra, "Sư phụ, sư nương, Khổng Tước tông đệ tử tu vi thật thấp." Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt tất cả xem một chút nàng. Triệu Phàm cười, "Nha đầu này, chính mình đạt đến hoàn hư cảnh, thế mà xem thường những thứ này phổ thông đệ tử rồi." Triệu Phàm hướng Đường kia tiểu nam cùng Lộ tiểu bác một chỉ, "Thấy không, hai người bọn họ mới là hiện nay Khổng Tước tông thực lực mạnh nhất, trừ ra hai người bọn họ, ngươi xem đến đệ tử bên trong phía trước nhất một loạt năm người sao? Kia năm cái là Khổng Tước tông tinh anh đệ tử, tương đối hơi mạnh hơn một chút. Trước đây, tinh anh đệ tử có 6 cái, Lộ Long làm phản, chỉ còn lại có trước mặt 5 cái. Các vị, ta biết cho mọi người thời gian tu luyện quá ngắn, nhưng mà ta thì không có cách, Kim Thiểm Tông lập tức sẽ đến rồi. Lần này, Kim Thiểm Tông đưa ra muốn cùng chúng ta Khổng Tước Tông công khai đánh một trận, hy vọng chúng đệ tử không muốn cho ta mất mặt." Khổng Tước Tông chủ lớn tiếng nói, "Chúng ta thể cùng tông môn cùng tồn vong." Chúng đệ tử sôi nổi hô to. Khổng Tước Tông chủ vô cùng kích động, "Không sai, ta không có bổng phí bồi dưỡng các ngươi, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, bảo trụ ta Khổng Tước Tông vinh dự." Đang nói, dưới núi có người cười to, "Ha ha, Khổng Tước Tông chủ, hiện tại mới mở tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội không cảm thấy muộn sao? Các ngươi bên trong đệ tử phần lớn cũng đến rồi ta Kim Thiểm Tông, theo ta thấy, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem linh mạch giao ra đây đi." Theo âm thanh, lại nhìn, ở giữa do lần trước Kim Thiểm lão nhân cùng Kim Thiểm Tông chủ dẫn đội, đi theo phía sau Kim Thiểm Tông vị kia quái nhân, cùng với mấy trăm đệ tử. Trong đó, có một nửa là theo Khổng Tước Tông phản bội chạy trốn quá khứ. Hai bên xếp hàng đối lập. Khổng Tước Tông chủ thản nhiên nói, "Kim Thiểm Tông chủ, muốn cầm đi ta Khổng Tước Tông linh mạch, hy vọng các ngươi dựa vào bản lĩnh thật sự, mà không phải thủ đoạn hèn hạ." Kim Thiểm Tông chủ cười ha ha, "Ta hôm nay đến, chính là muốn cùng ngươi công bằng đánh một trận với lại, ta mang đến Kim Thiểm Tông linh mạch." Nói xong, Kim Thiểm Tông chủ đem ngón tay trên một viên chữ giới bày ra, "Thấy không, hay là ta tại truyền âm bên trong nói, bên thắng, lấy đi đối phương linh mạch." "Làm sao?" Khổng Tước Tông chủ lớn tiếng nói, "Tốt." Kim Thiểm Tông chủ gật đầu, "Vậy chúng ta thì quyết định 10 tràng, thắng đếm nhiều người là thắng." Khổng Tước Tông chủ hướng bên người Lộ Tiểu Nam cùng Lộ Tiểu Bắc nhìn một chút, lại quét mắt một vòng ngũ đại tinh anh đệ tử, gật đầu, "Tốt." Tâm hắn biết, phía bên mình tối thiểu có này 7 cái bài, phần thắng còn là rất lớn. "Ta đến." "Siêu." Khổng Tước Tông bên này một tinh anh đệ tử nhảy ra ngoài. "Các ngươi, ai trên?" Kim Thiểm Tông chủ hỏi. "Siêu." Một tượng quả bí lùn đệ tử bỏ ra, "Ta đến." Triệu Phàm đối với mấy cái này đánh nhau không có hứng thú, thế là mang theo Minh Nguyệt cùng Á Tử đi tới Tam trưởng lão bên người. "Ai nha, Triệu Phàm, ngươi đã đến." Nhìn thấy Triệu Phàm, Tam trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên đưa tay bắt lấy rồi Triệu Phàm, tựa hồ sợ hắn chạy giống nhau. Triệu Phàm hơi cười một chút, "Tam trưởng lão, ngươi làm sao nhìn qua hưng phấn như vậy, chúng ta không chỉ là mấy ngày không gặp mà sao?" Tam trưởng lão thấp giọng nói, "Không nói trước những thứ này, ngươi còn có bà sao?" Triệu Phàm sửng sốt. Tam trưởng lão đem rượu hồ lô quơ quơ, hiển nhiên là tại nói cho Triệu Phàm, bên trong rượu không nhiều lắm. Triệu Phàm đem một viên chữ giới đưa cho nàng, bên trong chứa 11 vạn lượng bạc. Tam trưởng lão nhìn thấy chữ giới sau sửng sốt, "Ngươi sao có thứ này?" Triệu Phàm thiếu thiếu, ngẫu nhiên lấy được. Phải biết, theo mạt pháp thời đại tiến đến, rất nhiều tu tiên thời đại đồ chơi mất đi không sai biệt lắm. Chữ giới một tông môn năng lực có một viên cũng không tệ rồi. Bình thường chỉ có túi chữ vật, mà Triệu Phàm là một tên phổ thông đệ tử đột nhiên xuất ra một viên chữ giới đến, cái này khiến Tam trưởng lão rất là bất ngờ. Chẳng qua, càng ngoài ý muốn còn đang ở phía sau. Đợi nàng nhìn thấy chữ giới trong thế mà nằm ngửa trắng bóng một đống lớn bạc về sau, lập tức lên tiếng kinh hô. "Ta đi, nhiều như vậy, chỉ sợ có 10 vạn lượng đi." Tam trưởng lão vừa lên tiếng, xung quanh tất cả mọi người hướng nàng trông lại. "Có tốt, mọi người cũng không biết nàng nói rất đúng cái gì." "Hú hồ, Tam trưởng lão tính cách, đừng nói Khổng Tước Tông rồi, chính là Kim Thiểm Tông người thì biết đại khái." Do đó, ánh mắt của mọi người tiếp tục nhìn về phía đánh nhau chàng. Tam trưởng lão đội vàng che miệng lại, lén lén đem chữ giới mang trên ngón tay. "Ngăn, Tiểu Phàm Phàm, ngươi nhường bản trưởng lão tâm hoa nộ phóng, đúng ngươi có một loại không nói ra được thích. Thế nhưng, ta sao hồi báo ngươi đây? Nếu không, tối nay ngươi đến gian phòng của ta đi, ha ha." Tam trưởng lão tự nhiên là trêu ghẹo Triệu Phàm. Triệu Phàm thì không để ý, hơi cười một chút lòng thành, Tam trưởng lão không cần để ở trong lòng. Đột nhiên, Tam trưởng lão nhìn thấy A Tử, "Nàng ai vậy?" Lúc này A Tử, khí tức đã cơ bản trầm ổn xuống dưới. Chẳng qua, nhìn kỹ lại, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cảnh giới của nàng. Tam trưởng lão giật mình. Vì 15-16 tuổi còn hư cảnh cường giả, nàng còn là lần đầu tiên gặp qua. Cho dù là Lộ Tiểu Nam cùng Lộ Tiểu Bắc, hai cái này đến từ Khổng Tước Sơn trang đại tiểu thư cùng đại thiếu gia, bất tài chỉ là nguyên anh cảnh sao? Triệu Phàm bộ nói, "A Tử, đồ đệ của ta." cái gì? Tiểu Phàm Phàm, ngươi thu đồ đệ. Thế nhưng, chính ngươi đều là phàm nhân, ngươi dạy nàng cái gì? Hảo hài tử, đến, nhường bản trưởng lão xem xét. Tam trưởng lão cầm A Tử tay, không nói ra được thích, A Tử à, ngươi có bằng lòng hay không lưu tại ma tước phòng à? A Tử bộ nói, sư phụ ta ở đâu, ta ngay tại ở đâu. Được rồi. Tam trưởng lão lắc đầu, ta không biết sư phụ ngươi là như thế nào đem ngươi lừa gạt tới tay, nhưng ngươi này một thân tu vi là thế nào luyện ra được? Cha mẹ của ngươi là? Tam trưởng lão lời còn chưa nói hết, A Tử nhìn về phía đối diện Kim Tiềm Tông, trong đôi mắt đẹp lóe ra sắc cơ. Minh Nguyệt thấp giọng nói, Tam trưởng lão, A Tử phụ mẫu người nhà đều bị Kim Tiềm lão tổ thôn phệ. Là như thế này à? Tam trưởng lão nhíu mày, thế nhưng nàng này thân tu vi là từ đâu tới? Lẽ nào nàng là trời sinh tiên thể hay sao? Đúng lúc này, trên trận truyền đến rên lên một tiếng, lại nhìn Khổng Tức Tông bên này đệ tử bị đối phương một kiếm chạm gãy mất cánh tay, lại một cước trực tiếp đạp bay quay về. Khổng Tước Tông chủ, trận đầu ngươi thua. Kim Tiềm Tông chủ đắc ý cười to. Chương 726, Lộ Tuyết Y Lìa Lộ Sơn. Chương 726, Lộ Tuyết Y Lìa Lộ Sơn. Khổng Tước Tông chủ sầm mặt lại đến, lại một tên tinh anh đệ tử nhảy ra ngoài, mà Kim Tiềm Tông bên ấy thì có người nhảy ra ngoài. Kết quả hai người đại chiến hơn 30 chiêu, Kim Tiềm Tông đệ tử cờ cao một nước, một trưởng đem Khổng Tước Tông bên này đệ tử chụp rồi gần chết. Trận thứ hai lại thua. Khổng Tước Tông chủ thần thái ngày càng nghiêm trọng. Hắn chỉ nhìn tinh anh đệ tử, hiện tại ra sân hai cái, thua hai trận. Không đúng, các ngươi nghiên cứu qua chúng ta Khổng Tước kiếm quyết. Khổng Tước Tông chủ cuối cùng nghĩ thông suốt cái gì? Kim Thiểm Tông chủ ha ha cười to, đó là tự nhiên, ta bên này có nhiều như vậy Khổng Tước Tông đến đệ tử, còn có Lộ Long, tự nhiên đem kiếm quyết của các ngươi nghiên cứu triệt để rồi, nếu như không phải vì phá giải kiếm quyết của các ngươi, ta đã sớm dẫn người đến rồi, còn cần chờ mấy ngày nay sao? Hiện tại, còn cần tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Khổng Tước Tông chủ nhìn về phía một tên tinh anh đệ tử, Lộ Tuyết Yiye, ngươi lên. Lộ Tuyết Yiye là ngũ đại tinh anh đệ tử bên trong duy nhất nữ đệ tử, 20 tuổi, kim đan cửu trọng cảnh giới, cũng là chủ phong đệ tử, Khổng Tước Tông chủ tam đại đệ tử một trong. Lộ Tuyết Y từng bước một đi tới. Bên ấy, siêu, một bóng người mới hạ xuống, chính là Lộ Long. Đại sư tỷ, ta tới khiêu chiến ngươi. Lộ Tuyết Y thản nhiên nói, Lộ Long, ngươi ta đều là Lộ tộc huyết mạch, ngươi làm thật muốn quên nguồn quên gốc hay sao? Lộ Long cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thì ít nói lời vô ích rồi, ta chỉ là lựa chọn có tốt hơn đường ra Kim Thiểm Tông, có lỗi sao? Lộ Tuyết Y liền lạnh lùng tốt, tốt, đã ngươi không nghe lời quên bảo, vậy ta thì thay lão tổ giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, Lộ Tuyết Y liền một kiếm đâm ra, kiếm khí tràn ngập, từng đóa kiếm hoa như là hoa tuyết nở rộ. Mỗi một đám cũng mang theo chói thai kinh phong. Thật mạnh, không hổ là đại sư tỷ, thế mà một kiếm đâm ra rồi 24 đám kiếm hoa. 24 đám kiếm hoa, lúc này mới đệ tử bên trong là chưa bao giờ có. Tất cả công đệ tử của kiếm tông, cho dù là phản bội qua, cũng không khỏi bị Lộ Tuyết Y liền một kiếm này thấy vậy sinh lòng khâm phục tâm ý, không hổ là đại sư tỷ, quả nhiên thực lực phi phàm. Lộ Long hừ lạnh một tiếng, 24 đám, ai không được. Nói xong, hắn một kiếm đâm ra, thế mà thì kéo ra rồi 24 đám kiếm hoa. Mọi người thấy Lộ Long thực lực đây rời khỏi Khổng Tước Tông thời lại tiến vào một tầng, không khỏi là Lộ Tuyết Y liếc bóp một cái mồ hôi lạnh. Chẳng qua, Lộ Tuyết Y thần thái tự nhiên, dường như đã sớm ngờ tới Lộ Long thực lực đại trướng. Nàng chậm chậm xuất kiếm, Khổng Tước kiếm quyết lô hỏa thuần thanh, từng kiếm một đâm ra, sau kiếm tiếp tiền kiếm, giữa không trung, đông tuyết kiếm khí không ngừng. Dần dần, những kia kiếm khí đột nhiên liền cùng một chỗ, thế mà tạo thành vô cùng cường đại kiếm thế. Vâng. Kéo địa liên thiên kiếm thế mang theo vô số kiếm hoa thẳng đến Lộ Long. Tất cả mọi người nhìn xem lên người. Chẳng ai ngờ rằng, Lộ Tuyết Y trước đó xuất kiếm, thế mà chôn xuống phục bút, là vì một kiếm này. Lộ Long đội vàng ra tay. Đinh. Một kiếm đem nó đánh bay. Chẳng qua, Lộ Long sau khi hạ xuống, lại nhảy bắn lên, tiếp theo, hai tay chấn động, sau lưng xuất hiện một to lớn Khổng Tước pháp tướng. Là Lộ tộc người, chảy xuôi công huyết mạch. Một khi tu luyện thành công, liền tự nhiên sinh thành Khổng Tước pháp tướng. Lộ Tuyết Y không chút do dự, thì gọi ra rồi Khổng Tước pháp tướng. Một màn này, ngay cả Triệu Phàm cũng là liên tiếp gật đầu, không khỏi nghĩ tới Khổng Tước Minh Vương. Không hổ là Khổng Tước Minh Vương hậu nhân, mặc dù chẳng qua kim đan cửu trọng, lại sững sờ sinh sinh đem pháp tướng suy diễn ra một tia pháp thiên tượng địa thần thông. Tất nhiên, vì Lộ Tuyết Y cùng Lộ Long cảnh giới cũng không đạt được, do đó, vẹn vẹn coi như là kim đan cảnh sinh ra pháp tướng, mà không phải đúng nghĩa pháp thiên tượng địa. Nếu như không phải huyết mạch chính thống, chỉ sợ ngay cả pháp tướng cũng thi triển không ra. Rầm rầm rầm. Hai người pháp tướng công kích lẫn nhau, mười mấy kích về sau, pháp tướng vỡ nát tan cảnh. Mà lúc này, Lộ Tuyết Y đột nhiên trường kiếm hướng không trung giơ lên, thế mà sinh ra một tia kiếm ý trong nháy mắt, một đạo băng thiên tuyết địa kiếm khí tràn ngập ra, phúc. Lộ Long đầu vai bị kiếm khí đâm xuyên, ngã xuống ra ngoài. Lộ Tuyết Y thu kiếm hướng tông chủ gật đầu, về tới phía sau hắn. Thắng. Đại sư tỷ thắng. Mặc dù bên này ít người, nhưng ba mươi mấy người hay là Lộ Tuyết Y lớn tiếng khen hay. Siêu. Một viên thịt lăn đi lên, sau khi hạ xuống, thân hình bắn ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, là một người. Tự nhiên, đây là tới từ Kim Tiềm Tông đệ tử. Vì Kim Tiềm Tông huyết mạch nguyên nhân, tướng mạo phần lớn đều là kiểu này thấp bé nhỏ bé dáng vẻ. Đại đầu, miệng rộng, thu cổ, bụng vệ, mà tứ chi ngắn nhỏ. Uy, bản thân Kim Tiểu Bối xuất chiến trận thứ tư, Khổng Tước Tông ai tới? Khổng Tước Tông bên này, Khổng Tước Tông bên này, một tên tinh anh tử liền xông ra ngoài, ta đến. Nhưng mà, tên đệ tử kia vừa mới rơi xuống đất, Kim Tiểu Bối đột nhiên thân hình biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt ra hiện tại phía sau của đối phương, một quyền ném ra. Phốc. Tên đệ tử kia trực tiếp bị nện được ngã nhào xuống đất. Kim Tiểu Bối một cước đạp xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên đệ tử kia xương sống toàn bộ đoạn, kêu thảm một tiếng, ngất đi. Kim Tiểu Bối một cước đem đối phương đá ra ngoài, chính mình thì lăn trở về. Một người từ đối phương trong trận doanh đi ra, quát, ta đây trận thứ 5. Ai tới? Lộ Sơn đến vậy. Siêu. Một tên sau cùng tinh anh đệ tử bỏ ra. Nói xong, Lộ Sơn cũng không chậm trễ, trường kiếm trực tiếp đâm ra, một kiếm chính là 20 đám kiếm hoa. Người kia song trưởng thể phách, nhưng không ngờ trên đường trường kiếm vạch một cái, biến thật là hư, tiếp theo, thân hình uốn éo, mũi kiếm lại câu quay bể. Đồng dạng, lần này, thế mà kéo ra rồi 22 đám kiếm hoa. Với lại kiếm khí kéo theo kinh phong, phát ra tiếng vang chói tai, mơ hồ, kiếm thế như nước thủy triều, mãnh liệt mà tới. Cái gì? Kiếm thế đại viên mãn. Đối phương thân hình liền lùi lại, nhưng mà Lộ Sơn căn bản không cho hắn cơ hội, mũi kiếm đột nhiên về phía trước lại đưa mấy phần. Phốc. Một kiếm đâm xuyên qua đối phương sườn phải. Lập tức, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài. Lộ Sơn thu kiếm hồi đội. Tốt, đại sư Minh Nguy Vũ. Khổng Tước Tông bên này, các đệ tử sôi nổi lớn tiếng khen hay. Tam trưởng lao híp mắt nói, thấy không, là cái này chủ phong ưu thế, Lộ Sơn Hà Lộ Tuyết Ý Điệp, một cái là tông môn đại sư Minh, một cái là tông môn đại sư tỷ, thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Triệu Phàm không biết nàng nói những thứ này nội dung, nhưng rất nhanh, phát hiện ánh mắt của nàng rơi vào rồi Lộ Tiểu Nam cùng trên người Lộ Tiểu Bắc, thế mà thở dài một tiếng. Trước đây, tông chủ là cố ý nhường đường Tuyết Áo cùng Lộ Sơn là thánh nữ thánh tử chỉ bởi vì bọn họ đều là đệ tử của hắn, do đó, hắn lo lắng tông môn đệ tử nói chuyện hiếm, một mực không có quyết định. Triệu Phàm bách rồi một tiếng, nhìn qua, kỳ thực Lộ Tuyết Ý Lý cùng Lộ Sơn cơ sở cũng không đây Lộ Tiểu Nam cùng Lộ Tiểu Bắc kém. Có thể là tài nguyên kém một chút, do đó, hiện tại, hai người đều là kim đan cửu trọng cảnh giới. Mà Lộ Tiểu Nam Lộ Tiểu Bắc đã là nguyên anh nhất trọng cảnh giới. Tam trưởng lão kinh ngạc xem xét Triệu Phàm, ngươi thế mà năng lực xem hiểu những thứ này. Triệu Phàm cười, kỳ thực ta hiểu rất nhiều. Tam trưởng lão trong mắt hơi híp, được, buổi tối đến phòng ta, chúng ta luận bàn một chút. Triệu Phàm lập tức quay đầu đi, không để ý tới nàng nữa. Cái này Tam trưởng lão, nhìn qua có chút không đứng đắn ai chẳng qua, hắn cũng biết, Tam trưởng lão cũng là không tu khẩu đức, cũng không phải là có tổn thương phong hóa người. Không ngờ rằng a, năm rưỡi trở đến, ngươi Khổng Tước Tông thế mà thắng 2 trận, chẳng qua, còn có 5 trận, ngươi còn có người chọn sao? Kim Tiềm Tông chủ lớn tiếng nói, Khổng Tước Tông chủ cười nhạt một tiếng, ngươi có thể mỏi mắt mong chờ. Hắn hiểu rõ, tiếp xuống 5 tràng, phía bên mình chắc chắn nhất cũng chỉ có Lộ Tiểu Nam cùng Lộ Tiểu Bắc 2 trận. Nhưng một cái khác tràng, hắn hiện tại còn không biết phái ai ra sân, ánh mắt tại đệ tử bụi trông được một chút, nhìn thấy Lộ Do. Nhìn tới, cũng chỉ có hắn ra sân. Nhưng mà, dưới mắt, không thể khinh thường, chỉ có thể trước hết để cho Lộ Tiểu Nam cùng Lộ Tiểu Bắc thắng được 2 ván. Nghĩ đến này, Khổng Tước Tông chủ xem xét Lộ Tiểu Nam cùng Lộ Tiểu Bắc, thánh nữ, thánh tử, còn xin 2 vị ra sân. Mặc dù 2 vị này là đệ tử thân phận, nhưng rốt cuộc thân phận là thánh nữ thánh tử. Tại Khổng Tước Tông, thánh nữ thánh tử thân phận cùng cấp trưởng lão. Lại thêm người ta đến từ Khổng Tước Sơn Trang, do đó, Khổng Tước Tông chủ nói chuyện cũng là khách khách khí khí. Ta đến. Lộ Tiểu Bắc vừa tung người, rơi vào trên trận. Chương 727, Lộ Tiểu Bắc Lộ Tiểu Nam chương 727, Lộ Tiểu Bắc Lộ Tiểu Nam Kim Tiềm Tông bên ấy, một đệ tử nhảy ra ngoài. Uy, nghe nói ngươi là Khổng Tước Sơn Trang đại thiếu gia, ta nghĩ, đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, hay là trở về bú sữa đi. Đây là thi đấu hiện trường, không thích hợp ngươi. Lộ Tiểu Bắc nhíu mày. Đường đường đại thiếu gia, Khổng Tước Tông thánh tử, thế mà bị người xem thường, trong lòng của hắn tự nhiên không thoải mái. Hừ, đã ngươi xem thường bản thiếu, vậy liền để ngươi biết một chút bản thiếu lợi hại. Nói xong, Lộ Tiểu Bắc 2 tay chậm rãi lôi kéo. Trong nháy mắt, không gian bị xé nứt, sau đó huyễn hóa ra 2 cái linh khí cánh tới. Cái gì? Nhìn thấy Lộ Tiểu Bắc lộ như thế một tay, đối diện vị kia lập tức nét mặt ngơ, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lên. Lộ Tiểu Bắc cười lạnh nói, dám xem nhẹ bản thiếu, chết đi cho ta. 2 tay hợp lại, lại nhìn kia 2 cái cánh bén nhọn như lao, hướng phía đối phương chém tới. Đối phương cuống quýt xong quyền phủ kín. Nhưng mà, Lộ Tiểu Bắc vừa lên đến thì triển lộ tuyệt học, căn bản cũng không muốn cùng hắn ham chiến. Một kích này sử xuất toàn bộ khí lực. Phốc. 2 đạo cánh hình thành đao khí, trực tiếp đem người kia chém làm tam đoạn. Kim Tiềm Tông chủ sắc mặt đại biến, mau để cho người đem thi thể khiêng xuống tới. Lộ Tiểu Bắc siêu Kim Tiềm Tông bên này duỗi ra ngón tay cái, sau đó chậm rãi hướng xuống, khinh thường nhíu môi, lúc này mới kết cục. Lộ Tiểu Nam gật đầu, cùng Lộ Tiểu Bắc vỗ tay, làm rất tốt. Nói xong, Lộ Tiểu Nam đi đến tràng. Ta, Khổng Tước Sơn Trang Lộ Tiểu Nam, ai tới đánh một trận? Đối diện, xuất hiện ngắn ngủi thương thảo. Không ít người đoán quái Lộ Long. Lộ Long, ngươi không phải nói, Khổng Tước Tông chỉ có Lộ Tuyết Ý cùng Lộ Sơn thực lực của 2 người trên ngươi sao? Tại sao lại toát ra 2 cái đến? Lộ Long cười khổ nói, ta âm thầm đã điều tra à, bọn hắn chỉ là Khổng Tước Sơn Trang đưa tới, mặc dù thân làm thánh nữ thánh tử, có thể đó là Khổng Tước Tông nể tình Sơn Trang trên mặt mũi, còn có Khổng Tước Tông đã không có bao nhiêu người rồi. Ai mà biết được thực lực bọn hắn không tầm thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy ngày nay Lộ Long đã từng len lén tới qua Khổng Tước Tông, cũng đúng bên này chiến lược tiến hành điều tra. Chẳng qua, Lộ Long điều tra không còn nghi ngờ gì nữa phủ ở ngoài mặt, chưa đủ xâm nhập. Kim Thiểm Tông chủ vung tay lên, "Tốt, chúng ta bây giờ phần thắng vẫn phải có, Kim đại trùy, người bên trên." Tung tung tung. Một cái vóc người khổng lồ đệ tử đi ra. Mặc dù dáng người so với bình thường người cao một đầu, nhưng mà, hình thể hay là giống như tiềm thử, miệng rộng, đại đầu, bụng vệ. Lộ Tiểu Nam dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn so với chính mình dường như cao gấp đôi Kim Đại Trụy, không hề có nửa điểm căng thẳng. Người này chính là Kim Đại Trụy sao? Ta nghe nói Kim Đại Trụy là Kim Tiềm Tông dị loại.
Không sai, ta cũng nghe nói tại Kim Tiềm Tông, Kim Đại Trụy coi như là thứ nhất ngăn đệ tử, không ai có thể đánh bại hắn. Thì thánh nữ không biết làm sao. Khổng Tước Tông bên này, các đệ tử nhìn thấy Kim Đại Trụy ra sân, từng cái bắt đầu là Lộ Tiểu Nam lo lắng. Lộ Tiểu Bắc siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Kim Đại Trụy thảo Lộ Tiểu Nam nhất câu tay, đến, ta nhường ngươi ba chiêu. Lộ Tiểu Nam xì rồi một tiếng, nói quát không biết ngượng, xem trưởng. Lộ Tiểu Nam không hề có tượng Lộ Tiểu Bắc như vậy, vừa lên đến thì toàn lực đánh ra, mà là thăm dò tính địa đánh ra một trường. Kim Đại Trụy song quyền một nắm, không hề có hoàn thủ, mà là dựa vào nhục thân, gắng gượng địa gánh vác rồi một trường này. Bành! Trường lực đâm vào trên người Kim Đại Trụy, Kim Đại Trụy chỉ là hơi lui một bước nhỏ, sau đó song quyền đấm vào bộ ngực, lại đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, một trường này, lông tóc không tổn hao gì, một chút nội thương đều không có. Lộ Tiểu Nam song trường tách ra, xoẹt xẹt, trước mặt không gian bị xé vì làm hai nửa, sau đó, hai bên khí lưu dần dần tạo thành hai con cánh. Cánh sắc bén vô cùng, giống như hai thanh cương đao. Đây không phải vừa mới một chiêu kia sao? Kim Thiểm Tông bên ấy tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Kim Đại Trụy, không nên khinh thường. Kim Thiểm Tông chủ quát. Kim Đại Trụy gật đầu, song quyền đột nhiên trầm xuống, nhưng thấy toàn thân nổi lên một vệt kim quang. Một màn này, ngay cả Triệu Phàm cũng thấy vậy khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ, Kim Đại Trụy luyện ra rồi kim thân. Bằng vào kim cương bất hoại thân thể, dù là không tiến công, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nếu muốn đánh bại hắn, trừ phi ngươi vượt qua hắn một cái đại cảnh giới. Tại cùng cảnh giới phía dưới, hắn là vô địch. Xuy, xuy. Hai thanh khí lưu hóa thành cánh cương đao đứng ở trên người Kim Đại Trụy, lại phát ra đinh đinh tiếng vang. Cương đao bị bắn bay. Kim Đại Trụy lần nữa rút lui hai bước, nhưng người sáng suốt nhìn thấy, hắn vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Còn có một chiêu cuối cùng. Kim Đại Trụy song quyền ba chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang, hướng phía trước bước ba bước. Lực lượng thật là cường đại. Nếu Kim Đại Trụy không phải phòng thủ, vừa lên đến thì tiến công, sợ là Lộ Tiểu Nam rất khó chống đỡ. Tất cả mọi người tại nghĩ như vậy. Lộ Tiểu Nam quả nhiên khẩn trương. Nàng cảm thấy trong lòng bàn tay mình đều là mồ hôi. Đường đường thánh nữ, Khổng Tước Sơn trang đại tiểu thư, thế mà bị người ta nhường ba chiêu. Đây là một chiêu cuối cùng. Nếu một chiêu này không thể trọng thương đối phương, kia mặt của mình cũng bị mất. Nghĩ đến này, Lộ Tiểu Nam đột nhiên lên giữa không trung, song quyền một nắm, phía sau xuất hiện một to lớn pháp tướng. Cho ta kích. Pháp tướng tự nhiên cũng là một con công. Nhưng thấy công hai cánh dương ra, phóng tới Kim Đại Trụy. Kim Đại Trụy trong ánh mắt xuất hiện hai con to lớn công dáng vẻ, thần sắc hơi biến. Theo công tiếp cận, Kim Đại Trụy trên người bị kình khí cắt ra từng đạo màu trắng dấu vết. Mặc dù không có vết cắt da thịt, nhưng mà trang phục bị cắt thành rồi từng đầu. Với lại, da thịt nứt đau. Kim Đại Trụy hai chân đập mạnh địa, bỗng dưng quát to một tiếng, "Đến a!" Ầm ầm. Kim Đại Trụy mặc dù không có ra tay, nhưng vẫn là phóng xuất ra khí thế cường đại. Kể từ đó, khí thế của hắn cùng Lộ Tiểu Nam pháp tướng đụng vào nhau, phát ra chói tai minh minh. Tiếp theo, khí thế cùng pháp tướng đều là ầm vang vỡ nát. Kim Đại Trụy cùng Lộ Tiểu Nam đều là sôi nổi rút lui mấy bước, lúc này mới ngăn lại thân hình. "Tới phía ta." Kim Đại Trụy thì không ngờ rằng, bị đối phương bức đến không kém điểm thì xuất thủ. Với lại, bộ dáng bây giờ có chút chật vật. "Chết đi cho ta." Một quyền ném ra, sóng khí trùng thiên, giống như một tòa núi lớn ầm vang khuynh đảo tiếp theo. Lộ Tiểu Nam nơi nào còn dám thờ ơ, cũng biết lần nữa thi triển pháp tướng. "Oanh!" Kim Đại Trụy một quyền đem Lộ Tiểu Nam pháp tướng tạt bay, mà quyền phong lực lượng cũng đã biến mất hơn phân nửa, đi vào Lộ Tiểu Nam trước mặt lúc, đã không đủ để đả thương địch thủ. Lộ Tiểu Nam song trưởng tách ra, đem đối phương quyền phong dư lực tan ra. Nhìn đơn giản, kỳ thực thì hao phí nàng to lớn linh khí. Hai người đều là ngưng trọng mà nhìn xem đối phương. Hồi lâu, đồng thời ra tay. Kim Đại Trụy một mạch đánh ra ba quyền. Lộ Tiểu Nam liên tiếp sử xuất ba lần pháp tướng. Rầm rầm rầm. Tiếp ba quyền qua đi, Lộ Tiểu Nam đã rời khỏi chín bước. Mà nàng thì vì thi triển pháp tướng, linh khí không tiếp, chiến lược đại giảm. Nàng hiểu rõ, đối phương tái xuất một quyền, chính mình muôn vàn khó khăn chống cự. Nàng lúc này đã bất lực tái xuất pháp tướng. Làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, Kim Đại Trụy chậm rãi nâng lên hữu quyền, tụ lực muốn ra. Lộ Tiểu Nam trong lòng hung ác, đột nhiên cắn nát ngón tay, trong miệng lẩm bẩm có ngữ. Lại nhìn, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một bóng người hư ảo. Đây là công tộc lão tổ. Có người kêu lên. Không sai, nghe nói chỉ có công huyết mạch người chỉ cần tu luyện triệu hoán thuật đều có thể triệu hoán lão tổ một sợi ý thức. Triệu Phàm thì ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện không trung đạo ý thức kia thế mà đến từ đại đế chi thân, lẽ nào là cái này ngày xưa khổng tước đại minh vương. Đang nghĩ ngợi, Kim Đại Trụy một quyền đánh tới hướng Lộ Tiểu Nam. Lộ Tiểu Nam ngón tay hướng phía trước một chỉ, diệt. Lại nhìn không trung đạo kia đại đế ý thức, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang trực tiếp đập nện tại Kim Đại Trụy quyền phong bên trên. Vâng. Một hồi đất rung núi chuyển về sau, vô tận sóng khí trong nháy mắt xoay tròn mà về, mà Kim Đại Trụy cũng bị chấn bay ra, thân hình hướng về sau ngã xuống, người giữa không trung bạo thể mà chết. Trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Là cái này đại đế ý thức sao? Tồn tại thật là mạnh, dù là hư ảo đến chỉ có một sợi tồn tại, nhưng cũng có thể thoải mái diệt đi một tu luyện kim cương bất hoại thân thể nhục thân. Mà Lộ Tiểu Nam thì vì triệu hoán thuật tổn thất quá nhiều, cả người sắc mặt trắng bệnh, chậm rãi ngồi ngay đó. Lộ Tiểu Bắc tự nhiên hiểu rõ, cái môn này cấm thuật đại giới đuổi nhanh lên chàng đưa nàng dịu dắt xuống dưới. Không trung hư ảnh dần dần làm nhạt, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Kim Thiểm Tông chủ sắc mặt rất khó coi, vì Kim Đại Trụ là tông môn đệ tử bên trong trụ cột, không ngờ rằng hôm nay mệnh tang tại đây, có thể buồn bực, đáng hận. Người tới, tiếp tục khiêu chiến. Kim Thiểm Tông chủ điên cuồng mà hô hào. Chương 728, thứ 10 tràng. Chương 728, thứ 10 tràng. Siêu. Kim Thiểm Tông bên này, có người nhảy đi lên, miệng rộng mở ra, hung tợn dáng vẻ. Ai tới, ta cấp cho miệng rộng báo thủ. Khổng Tước Tông chủ ánh mắt tại sau lưng đệ tử bên trong quét lấy. Một đệ tử nhảy lên, ta đến. Nói xong, tên đệ tử kia thì không khách khí, trực tiếp xuất kiếm. Nào biết được, đối phương hai chân giật mình, thế mà đi tới đỉnh đầu của hắn, sau đó đầu dưới chân trên, ngắn nhỏ hai tay đột nhiên xuất hiện, bắt lấy rồi hai vai của hắn, đột nhiên kéo một cái. Tên đệ tử kia kêu thảm một tiếng, hai tay bị giật xuống dưới. Tiếp theo, đối phương miệng rộng mở ra, thế mà cầm đem tên đệ tử kia nửa cái đầu cắn, sau đó hai tay quăng ra, thi thể ném trở về Khổng Tước Tông. Bản thân cũng không quay đầu lại trở về. Khổng Tước Tông bên này, từng cái mặt xám như cho tàn. Vừa mới tên đệ tử kia, chẳng qua là đại tượng phong đệ tử bình thường, nhưng cũng không có cách, hiện tại đã không có thể lên tràng đệ tử. Còn có ai? Đối phương lại một miệng rộng đệ tử đi tới, phách lối địa quát. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Thiểm Tông đã hiểu rõ rồi Khổng Tước Tông nội tình, hiểu rõ bên này đã không có thực lực cường đại đệ tử. Khổng Tước Tông chủ nhìn về phía Lộ Do. Lộ Do, ngươi đến. Lộ Do thần sắc hoảng hốt, vội vàng lùi lại một bước nói, Tông chủ, ta không được, ta này hai lần đi lên cũng là cho không. Khổng Tước Tông chủ lạnh lùng nói, ngươi không lên, chẳng lẽ còn muốn bản tông không lên được? Chính ngươi xem xét, hiện tại ta tông còn có ai? Tất cả mọi người nhìn về phía Lộ Do. Quả thực, tại trong đám đệ tử, lúc này Lộ Do coi như là thực lực mạnh nhất một. Lộ Do cứng ngắc lấy ra đầu đi tới. Đối diện người kia nhìn về phía Lộ Do, khinh thường nói, ra chiêu đi, ta cho ngươi một kiếm cơ hội. Lộ Do cắn răng một cái, trường kiếm đâm ra, thế mà kéo ra rồi 18 đám kiếm hoa. Đối diện người kia hừ lạnh một tiếng, gục xuống cho ta. Một trường vô dưới, trường phong bao phủ 10 trượng xung quanh. Lộ Do kiếm hoa trong nháy mắt tượng cảnh ngộ lũ lụt ngọn lửa, trong nháy mắt bị dội tắt. Sợ tới mức hắn không giống nhau đối phương trưởng lực gần người, trực tiếp hướng về sau bay ngược, ta nhận thua. Lần này, không những đối với phương sửng sốt, Khổng Tước Tông chủ mấy người cũng sửng sốt. Mặc dù nhìn qua là thất bại chi cục, nhưng ngươi cũng không thể như thế sợ a. Khổng Tước Tông chủ trừng Lộ Do một chút. Lộ Do du cục lấy đầu về đến đệ tử trong đám, mặc dù không dám ngẩng đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được chúng đệ tử nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng kinh thường. Lộ Do lại là thầm nghĩ, có gan ngươi nhóm lên à, các ngươi không lên, còn không phải để cho ta chịu chết, ta mới không ngốc đấy. Tất nhiên đều là tất thua chi cục, làm gì không nên cứng đối cứng. Siêu. Kim Thiểm Tông bên ấy, lại một đệ tử ra sân, lớn tiếng nói, "Ta, đại biểu Kim Thiểm Tông xuất chiến thứ 10 tràng. Khổng Tước Tông, ai tới đánh một trận?" Khổng Tước Tông chủ chau mày, "Người này là Kim Thiểm Tông chủ nhi tử. Ta đi, nhường tiểu tông chủ áp chủ, chúng ta còn thế nào đây?" "Xong rồi, hôm nay chúng ta Khổng Tước Tông triệt để không đùa." Khổng Tước Tông bên này, các đệ tử từng cái nạn lòng phách trí, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này, Kim Thiểm Tông chủ quát, "Khổng Tước Tông chủ, 10 tràng đã đây 9 tràng, bên ta thắng 5 tràng." Còn có một hồi, ta nhìn xem, ngươi Khổng Tước Tông đã không có người có thể lên tràng. Nếu đã vậy, ngươi còn không nhận thua. Khổng Tước Tông chủ sắc mặt rất khó coi. Hắn lần nữa xem xét sau lưng đệ tử, quả thực, những đệ tử này thực lực tu vi, đi lên cũng là thua. Ta thừa nhận, chúng ta Khổng Tước Tông thực lực tổng hợp không bằng Kim Thiểm Tông, ta nguyện. Đúng lúc này, đột nhiên, Tam trưởng lão nói, chờ một chút. Khổng Tước Tông chủ nhìn về phía nàng, Tam trưởng lão, dưới loại tình huống này, ngươi thì không cần nói. Ta đang nói chính sự. Tam trưởng lão cho mọi người ấn tượng, luôn luôn không đứng đắn. Do đó, Khổng Tước Tông chủ gặp nàng muốn nói chuyện, cho rằng nàng lại muốn nói chuyện không đâu địa nói lung tung, cho nên mới ngắt lời nàng. Tam trưởng lão bộ nói, ta có lời muốn nói, với lại, lần này bảo đảm là chính sự. Khổng Tước Tông chủ khoát khoát tay, tốt, ngươi hay là uống rượu của ngươi đi thôi. Ngươi mặc dù là ta Khổng Tước Tông Tam trưởng lão, nhưng ngươi ta trong lòng đã hiểu, ngươi dù sao cũng là khách khanh chi thân, Khổng Tước Tông kỳ thực cùng ngươi thì không có bao nhiêu liên hệ. Dù là Khổng Tước Tông hôm nay hết rồi, thì không quan hệ đến ngươi, không phải sao? Tam trưởng lão bộ nói, tông chủ nói quá lời, ta mặc dù là khách khanh chi thân, nhưng mà mấy năm này ở tại Khổng Tước Tông, Khổng Tước Tông cũng coi như đúng ta có ân, do đó ta có nghĩa vụ là Khổng Tước Tông ra mặt. Khổng Tước Tông chủ lắc đầu, tốt, ngươi có cái này hảo ý, ta xin tâm linh à, nhưng xin ngươi đừng lại cho ta ra vấn đề khó khăn, tâm ta đủ loạn. Tam trưởng lão cười khổ nói, tông chủ, ngươi vì sao không cho ta nói xong, ngươi làm thật tự nguyện đem linh mạch giao cho Kim Thiểm Tông. Khổng Tước Tông chủ sững sờ, sau đó chậm rãi lắc đầu, nét mặt vô cùng kiên quyết, giọng nói vô cùng kiên định, ta đương nhiên không nghĩ, một khi linh mạch giao ra, Khổng Tước Tông liền không có rồi tương lai. Sau đó Khổng Tước Tông cũng liền biến thành bình thường võ tu tông môn, tu chân chuyển thừa đem tuyệt tự. Mà ta thì sẽ thành Khổng Tước Tông tội nhân. Tam trưởng lão gật đầu, nếu đã vậy, ta có biện pháp thắng được hôm nay thắng lợi. Triệu Phàm nhìn về phía Tam trưởng lão, thầm nghĩ, lẽ nào nàng muốn cho ta, không, là muốn cho A Tử ra tay hay sao? Triệu Phàm nghĩ đến đây, thì liếc nhìn A Tử một cái. Tất nhiên, vì hiện tại A Tử thực lực là Khổng Tước Tông thắng được thắng lợi dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Triệu Phàm mục đích còn không phải thế sao là Khổng Tước Tông tới, mà là vì cơ duyên. Hiện tại, cơ duyên đã được đến. Nếu như không phải A Tử nghĩ đến xem náo nhiệt, hắn chỉ sợ mang theo nàng cùng Minh Nguyệt rời đi. Lúc này, chỉ nghe Tam trưởng lão nói tiếp, ta vui lòng bỏ cuộc trưởng lão chức vụ, biến thành Khổng Tước Tông một tên đệ tử, như vậy, ta lại không thể kết cục sao? Triệu Phàm sửng sốt. Khổng Tước Tông chủ thì ngây ngẩn cả người, vội nói, Tam trưởng lão, này tại sao có thể? Tam trưởng lão nhìn chăm chú Khổng Tước Tông chủ, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Huống chi, ta vốn cũng không phải là Khổng Tước Tông đúng nghĩa trưởng lão, ta cũng không có Khổng Tước nhất tộc huyết mạch. Khổng Tước Tông chủ do dự hồi lâu, quay người đúng Kim Tiềm Tông chủ nói, nàng nói không sai, nàng không phải ta Khổng Tước Tông huyết mạch, 3 năm trước đây lại tới đây, thì chỉ là bởi vì bên trong gia tộc chuyện, ta vì xem trọng nàng, không để cho nàng trở thành đệ tử. Kim Tiềm Tông chủ nhíu mày, Tam trưởng lão muốn kết cục. Tam trưởng lão thản nhiên nói, có gì không thể? Ta nói, ta không có Khổng Tước Tông huyết mạch. Dựa theo Khổng Tước Tông bất quy, trưởng lão trở lên chức vụ, nhất định phải có Khổng Tước nhất tộc chính thống huyết mạch mới có thể. Do đó, ta chỉ là cái thay mặt trưởng lão. Ta hiện tại muốn trở thành Khổng Tước Tông đệ tử, kết cục ứng chiến thứ 10 chàng, không được sao? Kim Tiềm Tông chủ cúi đầu do dự. Lộ Long thấp giọng nói, Tông chủ, thật đúng là chuyện này, Tam trưởng lão chỉ là thay mặt trưởng lão, nàng không có Khổng Tước nhất tộc huyết mạch, cái này trưởng lão là tạm thời. Kim Tiềm Tông chủ vừa trừng mắt, ta để ngươi nói, lẽ nào ta đúng Khổng Tước Tông không biết hay sao? Ta là đang nghĩ, ta trăm phương ngàn kế kế hoạch, lại ra biến cố. Chỉ nghe Khổng Tước Tông chủ gật đầu, tốt, Tam trưởng lão, làm phiền. Tam trưởng lão thiếu hạ thấp người, Tông chủ, lúc này ta đã không phải thay mặt thân phận trưởng lão. Khổng Tước Tông chủ thì khẽ không người, làm phiền Tô Phi cô nương. Tô Phi chậm chậm ra sân. Nàng lúc này vẻ mặt yêu mị đã không thấy, thay thế mà ra là một thân đạo ẩn. Ra tay đi. Tô Phi nhìn về phía Kim Tiềm Tông Thiểu Tông chủ. Thiểu Tông chủ song quyền một nắm, lĩnh giáo. Nói xong, Thiểu Tông chủ thả người nhào về phía Tô Phi. Giữa không trung, Thiểu Tông chủ miệng không ngừng mà cổ động, trong không khí phát ra từng đợt tiết đều, bốn phía kình khí giống như thủy triều phồng lên. Trung quanh trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mọi người thấy, Kim Tiềm Tông Thiểu Tông chủ thế mà tuổi còn nhỏ, có thể có như thế chiến lược mạnh mẽ, cũng không khỏi được gật đầu. Chẳng qua, Thiểu Tông chủ đối mặt là Tô Phi. Đây chính là Khổng Tước Tông thay mặt trưởng lão tồn tại. Tô Phi khẽ gật đầu, bàn tay trắng như ngọc hướng ra ngoài nhẹ nhàng bu lên, quắc, ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi, lui ra đi. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, trong nháy mắt đem Thiểu Tông chủ ném bay ra ngoài. Mặc dù Thiểu Tông chủ thể hiện rồi hắn tuyệt đỉnh thực lực, nhưng cũng tiếc, đối mặt là Tô Phi. Do đó, một chiêu dây bại. Khổng Tước Tông chủ cười ha ha, 10 trận đấu đã kết thúc, Kim Thiểm Tông chủ, ta nhìn xem, ngươi còn là từ đâu đến, chạy về chỗ đó đi. Kim Thiểm Tông chủ hừ một tiếng, lấy lớn hiếp nhỏ tính là gì? Lại nói, 10 chàng chỉ là thế hòa, chúng ta còn chưa phân ra thắng bại đâu. Dựa theo quy tắc, thắng bại chưa phân, nhất định phải thêm thi đấu một hồi. Cái gì? Khổng Tước Tông chủ sắc mặt đại biến, đờ ra tại chỗ. Thêm thi đấu? Xong rồi, Khổng Tước Tông đã không ai có thể lên tràng. Chương 729, đây là Tiểu Phàm Phàm. Chương 729, đây là Tiểu Phàm Phàm. Tô Phi hơi cười một chút, Tông chủ không cần làm khó, ta cho ngươi đề cử một người. Nói xong, Tô Phi hướng A Tử một chỉ. Khổng Tước Tông chủ nhìn về phía A Tử, sửng sốt. Mặc dù bây giờ hơi thở của A Tử ổn định không ít, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác ra khí tức cường đại. Đây là người Ma Tước Phong đệ tử mới thu. Tô Phi lắc đầu, không không, đây là Tiểu Phàm Phàm. Nói xong, Tô Phi hướng Triệu Phàm một chỉ. Khổng Tước Tông chủ ách rồi một tiếng, Tiểu Phàm Phàm. Triệu Phàm a, ta nhớ được ngươi, ngươi là mới lên núi đệ tử. Triệu Phàm khẽ gật đầu. Khổng Tước Tông chủ nhìn chăm chú A Tử, quả thực, A Tử nhường hắn cảm nhận được hy vọng. Mặc dù là cửa ải cuối cùng, can hệ trọng đại, nhưng Khổng Tước Tông chủ cũng không có biện pháp khác. Cô đương, ngươi có nguyện ý không giúp ta xuất chiến thứ 10 chàng? Khổng Tước Tông chủ hỏi. Ta. A Tử chần chờ, liếc một chút Triệu Phàm, sư phụ, ngài nói đúng không? Triệu Phàm hơi cười một chút, tùy ngươi vậy. Tốt. Với bạn, ta cùng Kim Tiềm Tông có thủ. Trước đây, A Tử kẻ thù chỉ là Kim Tiềm lão tổ, nhưng hôm nay gặp phải Kim Tiềm lão tổ môn nhân, vậy liền cùng nhau đánh. Nói xong, A Tử một bước ra ngoài. Kim Tiềm Tông người nghe, cô nãi nãi đại biểu Khổng Tước Tông xuất chiến. Đối diện, nhìn thấy đến một cái tiểu nữ hài, nhịn không được ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có người mong rằng hướng Lộ Long. Lộ Long lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Kim Tiềm Tông chủ nhíu mày, vì hắn đã cảm nhận được A Tử cảnh giới không thấp. Cô đương, nếu ngươi không phải Khổng Tước Tông người, ta khuyên ngươi không muốn chuyến lần này một thủy. A Tử lắc đầu, không, sư phụ ta là Khổng Tước Tông đệ tử, do đó ta tự nhiên cũng coi như. Còn có, ta và ngươi Kim Tiềm Tông có thủ. Hôm nay ngươi không đánh cũng được đánh. Kim Tiềm Tông chủ cười lạnh nói, thật là cuồng vọng nha đầu. Nếu đã vậy, ta thỏa mãn ngươi. Ai trên? Siêu. Một đại đầu nhảy ra ngoài, Tông chủ, nhường đệ tử đến. Nói xong, đại đầu một quyền đánh tới hướng A Tử. A Tử cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, chính là Thái Huyền Thất Kiếm bên trong gai tự quyết. Mặc dù Thái Huyền Thất Kiếm cơ sở yếu kém, nhưng trải qua Triệu Phàm sửa đổi, hiện tại đã là thỏa thỏa tiên giai kiếm pháp. Đại đầu khi nào tiếp xúc qua tiên giai kiếm pháp? Đừng nói tiên giai kiếm pháp, cho dù là A Tử hoàn hư cảnh cảnh giới, cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Phúc. Một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, đại đầu trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái gì? Cái này kết thúc? Chỉ dùng một kiếm, mà A Tử xuất kiếm đồng thời, giữa sân hai tông cao tầng đã nhìn ra cảnh giới của nàng, thậm chí kiếm pháp. Đây là tiên giai kiếm quyết. Nàng làm sao lại như vậy? Phải biết, tiên giai kiếm quyết tại Viêm Hoàng giới ít càng thêm ít. Ngoài ra chính là tu vi quá thấp, căn bản khống chế không được cao giai kiếm quyết. Tất nhiên, đây là trên lý luận.
A Tử không giống đại chúng, tu vi của nàng đều là vì Triệu Phàm linh khí cùng đạo vận tầm bổ mà thành, do đó, nàng bây giờ mới có thể thao túng tiên giai kiếm quyết.
Tốt. Khổng Tước tông chủ đại hỉ, Kim Tiềm tông chủ, người thua.
Giao ra linh mạch đến.
Kim Tiềm tông chủ sắc mặt rất khó coi, không thể nào. Ta Kim Tiềm tông tính toán lâu như vậy, sao có thể thua?
Cho mời lão tổ.
Ầm ầm.
Nhưng thấy không trung vang lên trận trận kinh lôi âm thanh.
Tiếp theo, trong hư không, Kim Tiềm lão tổ xuất hiện, toàn thân kim vàng, đạo vận cuốn quanh, kinh khủng uy áp trực tiếp ép xuống dưới, chỗ đến, không gian vỡ nát.
Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện từng đạo tất cả lớn nhỏ vết nứt.
Khổng Tước tông chủ rút lui mấy bước, Kim Tiềm tông, ngươi không giảng võ đức sao?
Ha ha, võ đức? Thế đạo này cường giả vi tôn, ngươi nói với ta võ đức?
Khổng Tước tông chủ, ngươi là 3 tuổi trẻ con sao?
Kim Tiềm tông chủ cười ha ha.
Khổng Tước tông chủ sắc mặt hết sức khó coi, nói như vậy, hôm nay 10 tràng ước chiến, một chút ý nghĩa cũng không có.
Kim Tiềm tông chủ gật đầu, không sai, nếu ngươi bại thì giao ra linh mạch, nếu ngươi thắng, ta còn có lao tổ nghiền ép ngươi, ngươi giống nhau được giao ra linh mạch, bằng không, tất cả mọi người đều phải chết.
Lúc này, A Tử nhìn về phía trong hư không Kim Tiềm lão tổ, muốn rách cả mí mắt.
Chính là hắn, thôn phệ phụ mẫu người nhà.
Chính là hắn, để cho mình lưu lạc thành không nhà để về tiểu ăn mày.
Ta muốn giết ngươi.
A Tử huy kiếm chọc trời mà lên.
Ừm.
Kim Tiềm lão tổ nhìn xuống dưới đi, cười lạnh nói, con lẫm, ngươi một tiểu tiểu hoàn hư cảnh cũng dám ngỗ nghịch bản lão tổ.
Đi xuống cho ta.
Bàn tay nhấn một cái, trực tiếp đem A Tử đánh bay tiếp theo.
A Tử sau khi hạ xuống, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả giận nói, Kim Tiềm lão tổ, ngươi giết cha mẹ ta, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong.
Kim Tiềm lão tổ nhìn xuống dưới nhìn xem, hồi lâu, gật đầu, ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là ngươi cái này dương nghiệt, thật không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi lại đã đạt tới hoàn hư cảnh tu vi.
Chỉ tiếc, cựu nhân của ngươi là ta, bản lão tổ giết ngươi, chỉ cần một chỉ.
Nói xong, Kim Tiềm lão tổ chỉ điểm một chút dưới.
Hoàn hư cảnh, phía trên là hợp thể cảnh, ở phía trên là đại thừa cảnh, sau đó mới là độ kiếp cảnh.
Đối mặt vượt qua chính mình 3 cái đại cảnh giới cường giả, Á Tử làm sao có thể là đối thủ?
Kia chỉ điểm một chút dưới, trong hư không một đạo vô tận sóng khí trong nháy mắt nghiền ép tiếp theo,
giống như cựu thiên thần trụ, uy lực vô tận.
Trong lúc nhất thời, A Tử toàn thân đều bị cầm giữ bình thường, đừng nói hoàn thủ rồi, cho dù là né tránh cũng rất khó khăn.
Minh Nguyệt xem xét Triệu Phàm,
Triệu Phàm đang muốn ra tay,
nhưng vào lúc này, xa xa trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người, nghiêm nghị quát, Kim Tiềm lão tổ, ngươi không cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ, thật bị hồi sao?
Lại nhìn, trong hư không nhiều một hôi ý lão giả.
Hôi ý lão giả vừa xuất hiện, vung tay lên, liền đem bắn về phía A Tử chỉ lực phá tan.
Kim Tiềm lão tổ nhìn về phía hôi ý lão giả, là ngươi.
Mà phía dưới, Tô Phi nhìn thấy hôi ý lão giả về sau, sắc mặt đại biến, vội vàng núp ở Triệu Phàm sau lưng.
Nào biết được, trong hư không, hôi ý lão giả nhìn xuống đến, Tam tiểu thư, ta đã thấy ngươi.
Tô Phi đành phải đi ra, vội ho một tiếng, quảng ra, sao ngươi lại tới đây?
Hôi ý lão giả chậm rãi hạ xuống, chắp tay hạ thấp người, lão nô gặp qua Tam tiểu thư.
Mọi người thấy, một thực lực có thể so với Kim Tiềm lão tổ cường đại tồn tại, lại là Tô Phi lão nô.
Thế là, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Phi. Không biết Tô Phi rốt cục ra sao lai lịch.
Tô Phi khoát khoát tay, "Tốt, ta liền biết, ta hôm nay vừa ra tay, tất nhiên sẽ kinh động các ngươi, nhưng không ngờ rằng, ngươi tới nhanh như vậy."
Hồi ý lão giả cười khổ nói, "Tam tiểu thư, ngài hôm đó hờn dỗi thì đi, nhoáng một cái 3 năm, lão nô một mực tìm ngài, hiện tại, ngài phải cùng lão nô trở về à?"
Tô Phi ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Kim Tiềm lão tổ, nói, "Quảng gia, ta tại Khổng Tước Tông chờ đợi 3 năm, bất kể nói thế nào, Khổng Tước Tông đúng ta có chứa chấp tri ân, ta cũng không thể đi thẳng một mạch."
Hồi ý lão giả lập tức gật đầu, "Lão nô đã hiểu."
Nói xong, Hôi ý lão giả hướng hư không nói, Kim Tiềm lão tổ, nể tình lão hủ trên mặt, hai người tông hôm nay cúc mắt như vậy coi như thôi làm sao?
Kim Tiềm lão tổ do dự hồi lâu nói, nếu là ngài lão tự mình ra mặt, lão phu không dám không nghe theo.
Tô Phi cất giọng nói, Kim Tiềm lão tổ, ta cũng không ép người, dựa theo thi đấu giao ước, ngươi Kim Tiềm tông là thua rồi, do đó, dù là ngươi không giao ra linh mạch, nhưng 1 vạn khỏa linh thạch vẫn cầm được ra à?
Kim Tiềm lão tổ đem một viên chữ giới ném xuống rồi, rơi vào tay Khổng Tước tông chủ.
Khổng Tước tông chủ nhìn một chút, hướng Tô Phi gật đầu.
Tô Phi hướng hư không nói, hiện tại ngài hẳn phải biết thân phận của ta rồi, ngươi có thể đi rồi, nhưng hy vọng Kim Tiềm Tông từ đây đừng lại xâm chiếm Khổng Tước Tông, bằng không ta Tô Phi sẽ không mặc kệ.
Tốt, chúng ta đi.
Kim Tiềm lão tổ vung tay lên, ẩn ở trên hư không.
Kim Tiềm Tông chủ đám người mang theo thi thể người bị thương hướng phía dưới núi chạy đi.
A Tử lạnh lùng nói, Kim Tiềm lão tổ, ngươi không thể đi.
Tô Phi giữ nàng lại tay, A Tử, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi có bằng lòng hay không đi ta Tô Thành?
Chỉ cần ngươi vui lòng, có ta Tô Thành bồi dưỡng ngươi, ta nghĩ không ngoài 10 năm, ngươi nhất định có thể tự tay giết cửu địch.
Chương 730, luân xuất pháp thủy.
Chương 730, luân xuất pháp thủy.
A Tử đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh, nhưng rất nhanh, nàng hít sâu một hơi, quả thực là đem kia cỗ xúc động tức giận áp chế xuống. Từ phụ mẫu bị kia tàn nhẫn vô tình Kim Tiềm lão tổ thôn vệ về sau, nhân sinh của nàng liền giống như ngã vào rồi vực sâu vô tận, đã trải qua quá tình nhân tình ấm lạnh cùng tối đời nóng lạnh. Nhất là kia đoạn như là tên ăn mày giống như lang thang thời gian, càng làm cho nàng nếm hết rồi nhân gian gian khổ. Bây giờ nàng sớm đã không phải lúc trước cái đó hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, mà là trưởng thành là một tâm tư cứng cỏi, mục tiêu sáng tỏ thiếu nữ.
đối mặt bất luận cái gì khuất nhục cùng khó khăn, nàng đều năng lực cắn răng chịu đựng, vì trong lòng có của nàng một bất diệt tín niệm, báo thủ.
"Tốt, ta đáp ứng ngươi."
A Tử cuối cùng mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại để lộ ra chân thật đáng tin kiên định. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, cặp kia đã trải qua vô số gian nan vất vả nhưng như cũ sáng ngời trong đôi mắt, lóe ra trước nay chưa có qua mang. Nàng nhìn ra được, trước mắt Tô Thành tuyệt không phải vật trong ao, một quản gia có thể chống lại Kim Thiểm lão tổ, có thể thấy được hắn thế lực sau lưng cỡ nào khổng lồ. Chỉ cần mình có thể bước vào Tô Thành, sử dụng nơi đó tài nguyên, tăng lên thực lực của mình, báo thủ rửa hận thời gian liền ở trong tầm tay. Tô Phi ở một bên, ánh mắt tại Triệu Phàm cùng A Tử trong lúc đó lưu chuyển, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nàng thái độ khác thường, nghiêm trang nói với Triệu Phàm, "Tất nhiên A Tử muốn cùng ta đi, ngươi cái này làm sư phụ, lại làm gì dự định đâu?" Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu chọc, mấy phần nghiêm túc, giống như sớm đã xem thấu Triệu Phàm tâm tư. Triệu Phàm khẽ lắc đầu, đang muốn mở miệng từ chối, lại bị A Tử đột nhiên xuất hiện động tác ngắt lời rồi. Chỉ thấy A Tử đột nhiên tiến lên một bước, cầm thật chặt Triệu Phàm tay, trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng lo lắng, "Sư phụ, ngươi thì cùng A Tử cùng đi chứ? Không có A Tử tại bên người, ngươi cùng sư nương nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, có thể làm thế nào mới tốt?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy đúng Triệu Phàm quan tâm cùng ý lại, giống như Triệu Phàm chính là nàng trên thế giới này người thân cận nhất. "Có ta ở đây, không người nào dám bắt nạt các ngươi." Triệu Phàm vừa mới há mồm, muốn giải thích thứ gì, lại bị Tô Phi vượt lên trước một bước ngắt lời, khắc từ chối, "Ta còn có việc muốn xin ngươi hỗ trợ đấy." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần chân thật đáng tin kiên quyết, giống như sớm đã là Triệu Phàm sắp xếp xong xuôi tất cả. "Tam trưởng lão, ta..." Triệu Phàm lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Phi lần nữa ngắt lời, đừng, gọi như vậy đã không thích hợp, gọi ta Tô Phi đi. Ta, kỳ thực cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm." Tô Phi tiểu ỷ hiệp như hoa, trong giọng nói mang theo vài phần xinh xắn, phản phất đang cùng Triệu Phàm rút ngắn quan hệ. Triệu Phàm nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt Tô Phi, quả thực, tuổi của nàng nhìn qua cũng liền 22, 23 tuổi còn chừng, cùng mình tương tự. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Hiện tại, hắn còn không có tiếp thu được hệ thống kết thúc trải nghiệm tín hiệu, nói cách khác, thu đồ đệ nhiệm vụ còn phải tiếp tục. Tất nhiên nơi này cơ duyên đã được đến, như vậy đi Tô Thành đi một chuyến cũng không sao, nói không chừng còn có thể chỗ nào tìm thấy hoàn thành hệ thống trải nghiệm mấu chốt. Nghĩ đến này, Triệu Phàm cuối cùng gật đầu một cái, "Tốt, chúng ta cùng ngươi đi." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần thoải mái, giống như đã làm tốt rồi nên đón mới chọn chiến chuẩn bị. A Tử nghe vậy, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạ, giống như đạt được rồi trên thế giới lễ vật chân quý nhất. Mà Tô Phi cũng cười, nụ cười của nàng như là ngày xuân trong tôi ánh mặt trời ấm áp, trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy xung quanh. Một khắc này, tất cả sắc trời cũng có vẻ lu mờ ảm đạm rồi, chỉ có nàng, sắc sỡ lóa mắt, giống như toàn bộ thế giới cũng bởi vì nụ cười của nàng mà mất đi sắc thái. "Tông chủ, Thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão, các vị, cáo tử." Tô Phi quay người nhìn về phía Hôi Y lão giả, trong giọng nói mang theo vài phần quyết tuyệt cùng không bỏ. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Khổng Tức Tông mọi người, phản phất đang cáo biệt cái này đã từng cho nàng vô số hồi nhớ lại chỗ. "Quản gia, chúng ta đi thôi." Tô Phi nói xong, liền cùng Hôi Y lão giả cùng nhau đạp không mà lên, hướng phía Đông Phương mau chóng đuổi theo. A Tử theo sát phía sau, ba người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở phương xa chân trời. Ba người vừa đi không lâu, phương Bắc hư không đột nhiên chấn động lên, một bóng người đột nhiên mà ra, rõ ràng là một vị ngũ tuần tà hữu áo bào tím trung niên nhân. Hắn khí độ phi phàm, ánh mắt sắc bén, giống như có thể nhìn rõ thế gian tất cả hư ảo. "Thái thượng trưởng lão, tông chủ, có phải Khổng Tức Tông xảy ra đại sự gì?" Áo bào tím trung niên nhân vừa đến tràng, liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần ân cần cùng lo lắng, không còn nghi ngờ gì nữa đúng Khổng Tức Tông tình huống 10 phần chú ý nguyên lai là lộ trang chủ. Khổng Tước Tông chủ cuống quýt đứng dậy hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần kính sợ cũng khách khí. Rốt cuộc, Lộ Trang chủ không chỉ có là Khổng Tước Sơn trang chủ nhân, càng là hơn tất cả Khổng Tước nhất tộc người nổi bật, hắn thực lực cùng địa vị cũng xa không phải Khổng Tước Tông chủ có khả năng bằng được. "Bản tông lễ độ." Khổng Tước Tông chủ lần nữa hành lễ, bày ra xem trọng. Lộ lao đầu hướng hư không vẫy tay, ra hiệu Lộ Trang chủ không cần đa lễ, "Lộ Trang chủ, đa tạ quan tâm." "Không có việc gì, đã bái bình." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thoải mái cùng thoải mái, giống như vừa mới đã trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Lộ Tiểu Nam cùng Lộ Tiểu Bắc nhìn thấy áo bào tím trung nhân, vui mừng quá đỗi, sôi nổi hô hào, "Phụ thân, ta ở chỗ này." "Phụ thân, chúng ta hôm nay thắng." Ngữ khí của bọn hắn bên trong tràn đầy đúng phụ thân kính ngưỡng cùng ỷ lại, giống như chỉ cần có phụ thân tại, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Lộ Trang chủ chậm rãi hạ xuống, thân hình vững vàng như tùng. Khổng Tước Tông các đệ tử sôi nổi quỳ xuống đất chào, "Chúng ta bái kiến Lộ Trang chủ." Thanh âm của bọn hắn đều nhịp, tràn đầy kính sợ cùng thành kính. Triệu Phàm ở một bên yên lặng quan sát đến đây hết thảy, trong lòng dần dần đã hiểu rồi Lộ Trang chủ thân phận cùng địa vị. Nguyên lai, hắn là Khổng Tước Sơn trang trang chủ, danh khí đây Khổng Tước Tông còn muốn lớn. Do đó, Khổng Tước Tông đệ tử thấy hắn đều phải hành lễ. Huống chi, ban về đến, bọn hắn đều là công tộc đời sau, huyết mạch tương liên, tự nhiên càng thêm kính sợ. Khổng Tước Tông cùng chia bốn chi, trong đó Khổng Tước Thần Điện là trực hệ, tiểu Khổng Tước là Khổng Tước Minh Vương muội muội, địa vị vô cùng tôn quý. Kế tiếp là Khổng Tước Sơn trang, hắn lao tổ là Khổng Tước Minh Vương thúc thúc, thực lực đồng dạng không dùng kinh thường. Sau đó là Khổng Tước Thành, nơi này là lộ tộc đại bản doanh, cũng là Khổng Tước nhất tộc khu quần cư. Cuối cùng mới là Khổng Tước Tông, mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng nội tình thâm hậu, lịch sử lâu đời. Này bốn nhà mặc dù làm theo ý mình, nhưng trung quy là nhất mạch tương thừa, huyết mạch tương liên. bọn hắn cộng đồng thủ hộ lấy Khổng Tước nhất tộc vinh quang cùng truyền thừa, là Khổng Tước nhất tộc phồn mình cùng phát triển cống hiến lực lượng của mình.
Ừm. Đúng lúc này, Lộ Tiểu Bắc đột nhiên chú ý tới Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt hai người. Thấy các đệ tử cũng quỳ lạy trên mặt đất, chỉ có hai người bọn họ đứng thẳng bất động, Lộ Tiểu Bắc không khỏi sinh lòng bất mãn, hai người các ngươi vì sao không quỳ? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chất vấn cùng bất mãn, phản phất là tại khiêu chiến hai người danh giới cuối cùng. Lộ Tiểu Nam thì chú ý tới điểm này, nàng đang muốn tiếp tục nổi giận, lại bị Khổng Tước tông chủ ngăn lại. Thánh nữ, Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt cũng không phải là Lộ tộc huyết mạch, do đó không bái cũng không sao. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần giải thích cùng tha thứ, hiển nhiên là tại vì hai người giải vây. Đệ tử khác quỳ lạy là bởi vì bọn họ đều là Lộ tộc người, nhất mạch tương thừa, Lộ Trang chủ là chủ mạch đại biểu, cái khác chi mạch văn bối thấy vậy tự nhiên cái kia được quỳ lạy chi lễ. Nhưng Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt khác nhau, bọn hắn cũng không phải là Lộ tộc người, dựa theo lý thuyết mà nói, bái không bái đều là tự do của bọn hắn. Nhưng mà Lộ Tiểu Bắc cùng Lộ Tiểu Nam lại không vui. Tông chủ, bọn hắn không phải Lộ tộc huyết mạch lẽ nào thì không nên bái kiến sao? Đừng quên, bọn hắn thế nhưng văn bối. Lộ Tiểu Bắc tức giận nói, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khiêu khích cùng kinh thường, phảng phất là đang cố ý tìm cớ. Triệu Phàm nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, ta không bái lại như thế nào? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh miệt cùng kinh thường, phảng phất là tại nói cho Lộ Tiểu Bắc, ngươi là cái thá gì? Dựa vào cái gì để cho ta bái ngươi? Lộ Tiểu Bắc nghe vậy giận dữ, làm càn. Hắn hai chân vừa rơi xuống đất, lập tức như là mũi tên bay tới, lần nữa phất tay vô xuống. Lần này hắn dùng lên linh khí, hiển nhiên là cấp cho Triệu Phàm một bài học. Nhưng mà Triệu Phàm lại lạnh lùng nói, đã ngươi thích quỷ, vậy liền quỷ xuống cho ta. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chân thật đáng tin uy nghiêm cùng bá khí. Vừa dứt lời, Lộ Tiểu Bắc liền bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu lên, ngươi đúng ta làm cái gì? Mau thả ta! Hắn toàn thân rẽ rủa lại phát hiện mình bị cầm giữ căn bản là không phát huy ra một tia khí lực. Nay mọi người một cái cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt mở mịt cùng khó hiểu. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người chỉ có thể hiểu thành thánh tử không cẩn thận bị Triệu Phàm đánh lén. Rốt cuộc Triệu Phàm hai tay ngược lại phụ ngay cả động cũng không động một chút, Lộ Tiểu Bắc làm sao lại quỳ xuống đâu? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tiểu Bắc, Lộ Tiểu Nam thấy thế quá sợ hãi, nàng lấy tay đi chảnh lại phát hiện bất kể chính mình sao chảnh Lộ Tiểu Bắc cũng dậy không nổi. Nàng giận dữ mắng mỏ một tiếng phất tay chụp vào Triệu Phàm, ngươi đúng Tiểu Bắc làm cái gì? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần chất vấn cùng phẫn nộ phảng phất muốn đem Triệu Phàm ăn sống nuốt tươi giống như. Nhưng mà Triệu Phàm lại chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi thì quỳ xuống. Vừa dứt lời, Lộ Tiểu Nam thì bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lần này toàn trường kinh ngạc, trong lúc nhất thời trung quanh lặng ngắt như tờ, tĩnh ngay cả các đệ tử tiếng hít thở cũng rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn há to miệng giống như nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất. Khổng Tước tông chủ vừa định nói chuyện lại bị Lộ Trang chủ ngắt lời rồi. Hắn trầm mặt đi tới lạnh lùng nhìn Triệu Phàm, là ngươi làm. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chất vấn cùng ý hiếp phảng phất là tại nói cho Triệu Phàm, ngươi tốt nhất cho ta một giải thích hợp lý bằng không tự gánh lấy hậu quả. Triệu Phàm xem hắn lạnh nhạt nói, đúng thì sao? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh thường cùng khiêu khích phảng phất là tại nói cho Lộ Trang chủ, ngươi năng lực làm gì ta? Khổng Tước tông chủ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng đã biết bọn hắn là con cái của ta. Ngươi làm chúng để bọn hắn quỳ xuống đây là vũ nhục ta Khổng Tước sơn trang. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần phẫn nộ cùng bất mãn phảng phất là tại vì nhi nữ lấy lại công đạo. Nhưng mà Triệu Phàm lại cười, phải không? Vậy ngươi có từng nhìn thấy bọn hắn muốn để ta quỳ xuống? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hỏi lại cùng chào phúng phảng phất là tại nói cho Khổng Tước tông chủ, ngươi sẽ chỉ nhìn thấy con cái của mình lại không nhìn thấy người khác tôn nghiêm sao? Ngươi làm sao biết bọn hắn để cho ta quỳ xuống không phải đại bất kính? Triệu Phàm tiếp tục nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chất vấn cùng khinh thường phảng phất là tại nói cho Khổng Tước tông chủ, ngươi căn bản không hiểu cái gì là xem trọng cái gì là bình đẳng. Khổng Tước tông chủ nghe vậy hai mắt hé ra phẫn nộ quát, ngươi thì tính là cái gì? Một tông môn chỉ là đệ tử cư nhưng dám đúng ta. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết thì đột nhiên cảm thấy không được bình thường. Vừa mới hắn chỉ là tại Khổng Tước tông trước mặt mọi người bảo hộ chính mình quang huy hình tượng, những lời kia cũng là dựa theo thông thường quen thuộc nói. Nhưng sau khi nói xong hắn đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào rồi. Một đôi nhi nữ nói thế nào cũng là nguyên anh cảnh tu vi, một lần đánh lén thì cũng thôi, đi hai lần ba lần còn có thể là đánh lén sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào. Nhưng mà thiếu niên này hai tay ngay cả động cũng không động, Tiểu Bắc Tiểu Nam làm sao lại quỳ xuống đâu? Lẽ nào hắn vừa mới dùng là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy? Ngôn xuất pháp tùy là một môn thần thông, cần đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể sử dụng. Với lại còn cần dung hợp thiên địa đại đạo khống chế đại đạo pháp tắc, mà những thứ này chỉ là mạt pháp thời đại tiền truyền thuyết rồi. Mạt pháp thời đại sau đó, đừng nói đại đạo pháp tắc, chính là linh khí thì càng ngày càng ít. Muốn có ngôn xuất pháp tùy thần thông, quả thực thiên phương giả đảm. Nhưng hắn là làm sao làm được? Lộ Trang chủ rút lui mấy bước, ngơ ngác nhìn Triệu Phàm. Chương 731, đây là nơi nào lấy được kinh khủng tồn tại? Chương 731, đây là nơi nào lấy được kinh khủng tồn tại? Lộ Trang chủ sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt, Triệu Phàm. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin cùng phẫn nộ, người rốt cuộc là ai? Triệu Phàm ánh mắt bình tĩnh như nước, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý, đã ngươi nhi tử con gái còn hiểu được chút ít cấp bậc lễ nghĩa, là trưởng bối, ngươi cảm thấy ngươi không nên vì càng thái độ cung kính tra hỏi sao? Thì như, quỳ xuống. Giọng Triệu Phàm đột nhiên trở nên bén nhọn, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng không thể kháng cự. Lộ Trang chủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thân, thân bất do kỷ quỳ trên mặt đất.
Một màn này, như là sấm sét giữa trời quang, chấn kinh rồi tất cả mọi người ở đây. Vừa mới, Triệu Phàm chỉ là hời hợt khống chế được Lộ Tiểu Nam cùng Lộ Tiểu Bắc, mà Lộ Trang chủ, đây chính là độ kiếp cửu trọng cường giả, khoảng cách trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới cách chỉ một bước. Khổng Tước Tông chủ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão Lộ lão đầu, trong lòng âm thầm cô, đây là nơi nào lấy được kinh khủng tồn tại, quả thực đây yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Lộ lão đầu cũng là vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển đến nước này. Mọi người khác nhìn về phía Triệu Phàm ánh mắt càng là hơn vô cùng phức tạp, có kính sợ, có hoài nghi, thì có hoảng sợ. Lộ Trang chủ quỳ trên mặt đất, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Hắn vùng vẫy một hồi, lại phát hiện căn bản là không có cách đào thoát Triệu Phàm khống chế. Mặc dù trong lòng sợ hãi tới cực điểm, hắn vẫn là không nhịn được thả vài câu lời hung ác, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta thế nhưng Khổng Tước Sơn Trang chủ, phạm vi ngàn dặm trong, vẫn chưa có người nào dám không bán cho ta mặt mũi. Ngươi, ách. Lộ Trang chủ còn chưa có nói xong, liền bị Triệu Phàm ngắt lời. Khổng Tước Sơn Trang. Triệu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, chỉ là một sơn trang, ta nếu muốn diệt chi, trong nháy mắt liền có thể. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh, một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện. Một người cầm đầu, khí thế hung hăng quát, người trẻ tuổi, ngươi thật to gan, dám như thế cuồng vọng. Ta là Khổng Tước thành chủ, cũng là Lộ tộc đại bản doanh chỗ. Ngươi cũng đã biết, ta Lộ tộc vì sao có thể ngàn năm không ngã, cũng là bởi vì đằng sau ta có này một chi Khổng Tước quân. Nói xong, Lộ thành chủ hướng sau lưng một chỉ. Sau lưng hắn, đứng trên dưới 100 cái thượng cổ dị thú công, khí thế bằng bạc, làm lòng người sinh kính sợ. Cái gì? Lộ thành chủ thế mà đem Khổng Tước quân kêu gọi ra? Ta nhớ được tổ tiên có lệnh, trừ phi Lộ tộc đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt, bằng không Khổng Tước quân tuyệt không thể tùy tiện xuất động. Mọi người sôi nổi kêu lên, đúng thế cuộc trước mắt cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, Triệu Phàm lại chỉ là hai tay ngược lại phụ, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, thì tính sao? Lộ thành chủ nghe vậy, sầm mặt lại, hảo tiểu tử, ngươi đủ cuồng. Ta biết ngươi tu vi bất phàm, hoặc là trên người có thần bí pháp khí. Nhưng ta Lộ tộc kéo dài nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng Khổng Tước nhất tộc thì không có nội tình sao? Triệu Phàm cười lạnh một tiếng, nếu đã vậy, vậy ta thì đánh nát ngươi ỷ vào, để ngươi hiểu rõ ngươi rốt cục tại cùng ai nói chuyện. Lời còn chưa dứt, giọng Triệu Phàm vang lên lần nữa, cho ta toàn thể quỳ xuống. Nương theo lấy Triệu Phàm vừa dứt lời, trong hư không những kia thượng cổ công cùng với Lộ thành chủ sôi nổi ngã xuống, đồng loạt quỳ gối rồi Triệu Phàm trước mặt. Một màn này, nhường tất cả mọi người ở đây triệt để hóa đá. Khổng Tước nhất tộc hai cái át chủ bài, một cái là Khổng Tước Vân, một cái khác chính là Triệu Hoán lão tổ. Mà Triệu Hoán lão tổ cũng chỉ có Khổng Tước thần điện điện chủ mới có thể làm được. Những người khác, cho dù là Khổng Tước Sơn Trang trang chủ, cũng chỉ có thể triệu hồi ra một kia lão tổ ý thức thôi. Mà bây giờ, Triệu Phàm lại dễ như trở bàn tay địa nhường Khổng Tước quân cùng Lộ thành chủ quỳ gối rồi trước mặt hắn. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Hiện tại, ngươi Khổng Tước nhất tộc còn có cái gì ỷ bảo? Triệu Phàm trêu tức quét mắt mọi người, trong mắt tràn đầy trào phúng. Mọi người cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Triệu Phàm ánh mắt lần nữa rơi trên người Lộ Tiểu Bắc, "Lộ Tiểu Bắc, ngươi bây giờ thấy sao? Ngươi cảm thấy phụ thân ngươi phối để cho ta quỳ xuống sao? Một tiểu sơn trang thiếu gia, thế mà cuồng vọng đến tình trạng như thế. Cha ngươi không có kể ngươi nghe đi ra ngoài bên ngoài phải khiêm tốn sao?" Triệu Phàm những câu trực kích tâm linh, nhường Đường Tiểu Bắc xấu hổ không chịu nổi. Hắn cuối cùng ý thức được, chính mình trước đó cuồng vọng là cỡ nào buồn cười cùng vô tri. Nguyên lai tại Triệu Phàm trước mặt, bọn hắn Lộ tộc là như thế không chịu nổi một kích, ngay cả trong truyền thuyết Khổng Tước quân cũng không địch lại. Thật chẳng lẽ muốn lao tổ xuất hiện mới có thể vãn hồi cục diện sao? Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến thanh âm của một nữ tử, "Tiền bối, ngài làm gì cùng bọn nhỏ chấp nhặt? Mời xem tại của ta chút tình mọn bên trên, buông tha bọn hắn đi." Theo âm thanh rơi xuống, Khổng Tước thần điện vị kia yêu dã nữ tử xuất hiện. Ở người nàng bên cạnh còn đi theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Mọi người thấy Tiểu Khổng Tước xuất hiện, sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Cho dù là thân làm thái thượng trưởng lão Lộ lão đầu, tại vị này tồn tại cường đại trước mặt cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Tiểu Khổng Tước cũng không để ý tới bọn hắn, mà là chậm rãi rơi vào Triệu Phàm trước mặt, hạ thấp người thi lễ, "Tiểu Khổng Tước xin ra mắt tiền bối." Triệu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, "Sao ngươi lại tới đây?" Mọi người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Khổng Tước nhất tộc hiện nay lưu tại nhân giới tồn tại cường đại nhất thế mà cho Triệu Phàm chào, không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Xong rồi, lần này là thật đá vào tấm sắt bên trên. Ai biết nghĩ đến cái này Triệu Phàm thực lực khủng bố như thế. Đột nhiên, mọi người nghĩ tới A Tử. A Tử xưng hô Triệu Phàm là sư phụ đồ đệ cũng cường đại như vậy, sư phụ làm sao có khả năng là người bình thường đâu. Tiểu Khổng Tước hơi cười một chút, "Tiền bối, mời cho Tiểu Khổng Tước cái mặt mũi làm sao? Bọn hắn đều là Tiểu Khổng Tước văn bối, ngài lớn như vậy thân phận làm gì cùng một ít vãn bối chấp nhận đâu." Nói xong, Tiểu Khổng Tước đi vào Triệu Phàm bên người, cũng không để ý và Minh Nguyệt tồn tại, trực tiếp cho Triệu Phàm xoa bả vai. Triệu Phàm đều bị nàng khiến cho có chút ngượng ngùng. Đường đường công điện chủ, Khổng Tước Minh Vương muội muội thế mà như thế không có điểm mấu chốt sao? Được rồi. Triệu Phàm vung tay lên, đều đứng lên đi. Tất cả quỳ người đều bị giải khai giam cầm đứng lên. Tiểu Khổng Tước bận bịu thiếu hạ thấp người, đa tạ tiền bối rộng lượng, Tiểu Khổng Tước thay bọn hắn cảm ơn. Đại nhân cảm thấy bóp dễ chịu sao? Nếu không, chúng ta đi thần điện, ngài nằm xuống, nhường Tiểu Khổng Tước hảo hảo mà cho ngài xoa bóp. Triệu Phàm vội vàng khoát tay, tốt tốt, Khổng Tước nhất tộc chuyện cứ như vậy bỏ qua đi. Chỉ là Kim Tiềm lão tổ bắt nạt đồ đệ của ta chuyện này không thể cứ tính như vậy. Nói xong, Triệu Phàm bình tĩnh trên mặt, lập tức hiện ra một tầng băng sương, thậm chí đáy mắt sát cơ miễn di chuyển. Tiểu Khổng Tước nhìn thấy ánh mắt của hắn về sau, như bị sét đánh, cả người linh hồn cũng kem chút tan ra rồi, vội vàng rút lui mấy bước, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn. Tiền bối yên tâm, chuyện này vãn bối vui lòng ra tay giúp đỡ giải quyết. Tiểu Khổng Tước đuổi nhanh lên Tiền Hạ thấp người, cực lực lấy lòng. Đối với thần điện mà nói, diệt đi Kim Tiềm Tông tự nhiên không tính là gì đại sự. Triệu Phàm khoát tay chặn lại, không cần, ta tự mình tới đi. Con người của ta chính mình chịu một điểm bị khuất không tính là gì, nhưng ai dám khi dễ đệ tử ta vậy ta diệt hắn tộc. Triệu Phàm cảm thấy, do người khác độc thủ, mặc dù không phải không được, nhưng đồ đệ của mình, tự nhiên tự mình ra tay, như vậy nội tâm mới bình thản chút ít. Nói xong, Triệu Phàm bàn tay lớn vỗ một cái, chỉ thấy một con hư ảo bàn tay lớn hướng phía vỗ vào không khí. Tiểu Khổng Tước này một ít tu vi tồn tại cường đại thần thức mở ra nhìn thấy bàn tay lớn kia đi tới một tòa sơn mạch trên đột nhiên một trường đè xuống. Nhất thời tất cả dãy núi chung quanh ngàn dặm trong biến thành nhân gian luyện ngục. Theo giờ khắc này bắt đầu Kim Tiềm Tông tông chủ, trưởng lão cùng với mấy trăm đệ tử tan thành mây khói. Tiếp lấy Triệu Phàm bàn tay lớn vụ một cái đem một giọt máu nhiếp đi qua. Chúng đệ tử còn không có luyện ra thần thức không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy Tiểu Khổng Tước đám người thần sắc biến hóa phi thường lớn sôi nổi thấp giọng nghị luận lên. Lại nhìn Triệu Phàm hướng phía không trung giọt máu kia một chút. Giọt máu kia trong nháy mắt biến hóa thế mà biến thành một người, Kim Tiềm lão tổ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Kim Tiềm lão tổ vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía giống như vừa mới đã trải qua một giấc mộng giống như. Ta nghĩ ta hình như chết rồi. Kim Tiềm lão tổ tự lẩm bẩm. Mà phía dưới tất cả mọi người quả thực kinh ngạc đến không cách nào kinh ngạc tình trạng. Cái gì? Nhỏ máu tạo ra con người? Đây là Kim Tiềm lão tổ huyết sao? Hắn đã chết. Lẽ nào vừa mới cái tay kia diệt Kim Tiềm lão tổ, sau đó lại để cho hắn sống lại? Triệu Phàm thản nhiên nói, không sai ngươi đã chết qua một lần rồi với lại ngươi Kim Tiềm tông cũng mất tông chủ. Trưởng lão cùng mấy trăm đệ tử một đều không có thừa. Cái gì? Khổng Tước tông bên này đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lần nữa chấn động vô cùng. Đều đã chết, chính là lấy tay bố. Cũng bị mất. Những kia thần thức không đạt được đệ tử không khỏi xem xét cái khác cao tầng. Thấy những kia cao tầng không khỏi là nổi lòng tôn kính dáng vẻ lập tức hiểu rõ đây là sự thật. Hiện tại những thứ này không có phản bội đệ tử đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng may mắn. Nhưng mà nếu lỡ như dao động một chút hiện tại thì không là kết cục giống nhau. Kim Tiềm lão tổ nhìn về phía Triệu Phàm âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Ngươi nói cái gì?" Là ngươi. Ngươi là chủ nhân của cái tay kia. Đột nhiên Kim Tiềm lão tổ như là phát hiện gì rồi, cũng trở về nghĩ tới điều gì. Lập tức Kim Tiềm lão tổ quỳ gối hư không, tiền bối tha mạng a. Tiền bối. Ta biết ngài tất nhiên đem ta phục sinh nhất định là nghĩ nô dịch văn bối. Văn bối nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Triệu Phàm vung tay lên, tốt. Ta để ngươi phục sinh không phải nô dịch ngươi, mà là ngươi thiếu đồ đệ của ta một cái mạng. Ngươi còn nhớ vừa mới bị ngươi đả thương a tử sao? Hiện tại ngươi đi tìm nàng. Khi nào bị nàng giết ngươi thì tự do. Giọng Triệu Phàm lạnh lẽo mà kiên định. Khổng Tước tông các đệ tử nghe không hiểu trong lời nói ý nghĩa. Bị người giết thì tự do. Trước sau đều là chết nhân ra sẽ không giết rồi a từ sao? Triệu Phàm tiếp tục giải thích nói, ngươi như làm được sẽ luân hồi nhân đạo. Bằng không ta sẽ để cho ngươi biến thành xuất sinh đạo vĩnh thế thoát thân không được. Hoặc là đánh vào cửu lũ địa ngục sống không bằng chết. Các đệ tử nghe vậy lập tức đã hiểu rồi nguyên lai là như vậy. Tiên đạo cửu lũ địa ngục đây chính là trong truyền thuyết cận kề cái chết thì không muốn đi chỗ a. Vạn bối ngay lập tức đi muốn chết. Kim Tiềm lão tổ nói xong phá không mà đi. Triệu Phàm xem xét chung quanh tất cả mọi người thản nhiên nói, tốt. Chuyện nơi đây thì kết thúc, ta phải đi. Bất quá ta chuyện hy vọng các ngươi không muốn truyền trách móc ra ngoài, ta ngại phiền phức. Nói xong Triệu Phàm đúng Minh Nguyệt nói, chúng ta đi thôi. Siêu siêu. Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt thân hình lóe lên hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía xa xa chạy như bay. Phía dưới Tiểu Khổng Tước đám người sôi nổi quỳ rạp xuống đất, chúng ta cùng tiễn tiền bối. Chương 732, van cầu ngươi giết ta. Chương 732, van cầu ngươi giết ta. Tô Thành, thành chủ phủ, đại sảnh. Tô Phi đối mặt với một đôi vợ chồng trung niên mà đứng. Chuyện này đối với vợ chồng chính là Tô Thành thành chủ cùng thành chủ phu nhân. Ở sau lưng nàng, đứng mặt mũi tràn đầy tò mò á tử. Bên cạnh, đứng Tô quản gia, cũng là cái đó hồi ý lão giả. Phi Nhi, ngươi cũng đã biết, ta Tô Thành vì sao được xưng là Lý Đường đệ nhất thành. Tô Thành chủ thản nhiên nói. Tô Phi không chút nghĩ ngợi nói, Tô Thành tại Lý Đường biên quan, ở vào duyên hải nhất tuyến, gánh vác chống cự ngoại địch trách nhiệm. Bởi vậy, tổ phụ được xưng là Trấn Đông Vương, mà phụ thân cũng được xưng là Lý Đường đệ nhất thành chủ. Tô Thành chủ gật đầu, nhìn tới, ngươi còn biết Tô Thành trách nhiệm, vậy ngươi có biết, theo ngươi tổ phụ bắt đầu, đến phụ thân nơi này, vì giữ gìn Tô Thành hy vọng, bỏ ra bao nhiêu? Tô Phi nhìn phụ thân, thản nhiên nói, tất nhiên hiểu rõ. Chỉ là, ta nghĩ, phụ thân vì giữ gìn Tô tộc cùng hoàng thất quan hệ, không nên để cho ta gả cho Lý Đường hoàng tử. Tô Thành chủ nhíu mày, im ngay, đến rồi lúc này, ngươi làm sao còn không nghĩ ra? Phụ thân là bán đi ngươi sao? Ngươi gả vào hoàng thất, từ đây vinh hoa phú quý không tốt sao? Còn có, ngươi như cùng hoàng thất thông gia, Tô Thành địa vị tự nhiên càng thêm vững chắc. Tô Phi cười lạnh nói, ngươi vẫn là đem ta trở thành thông gia công cụ. Tô Thành chủ còn muốn nói điều gì, bị phu nhân ngăn lại. Tô phu nhân khoát khoát tay, tốt, con gái vừa trở về, cũng đừng có nói những thứ này không vui lời nói, từ từ sẽ đến. Đúng lúc này, bên ngoài có người nói, Thành chủ, có người quỳ gối rồi ngoài cửa, nói là muốn tìm một cái gọi A Tử cô nương. A Tử. Tô Thành chủ vợ chồng nhìn về phía A Tử. Tô Phi xem xét A Tử, tìm ngươi. Đi, đi ra xem một chút. Tô Thành chủ vợ chồng liếc nhau, thì đi ra. Tô quản gia đi theo Tô Phi cùng sau lưng A Tử. Năm người đi vào thành chủ phủ bên ngoài, nhìn thấy một tượng viên cầu giống nhau lão giả quỷ ở nơi đó. Kim Tiềm lão tổ. A Tử đột nhiên một chút đem trường kiếm rút ra.
A Tặc, để mạng lại.
A Tử vừa định ra tay, bị Tô Phi đè xuống cổ tay, đừng nóng đội.
A Tử, ngươi không cảm thấy Kim Tiềm lão tổ có chút kỳ quái sao?
Tô Thành chủ vợ chồng nhìn thấy Kim Tiềm lão tổ, sững sờ, cuống quýt tiến lên ôm quyền nói, gặp qua lão tổ.
Mặc dù Tô tộc thực lực cùng Kim Tiềm tông tương xứng, nhưng mà Tô Thành chủ thì không muốn đắc tội loại tồn tại này.
Rốt cuộc Kim Tiềm lão tổ là Kim Tiềm tông đệ nhất nhân,
mà Tô tộc chân chính Kháo Sơn là Tô Thành chủ phụ thân,
nhưng hắn đến nay còn đang bế quan.
Tô Thành chủ, ngài giúp lão phu văn mải, nhường Á Tử cô nương giết ta đi.
Tô Thành chủ lần nữa sử sốt.
Tiền bối, ngài đây là ý gì?
Ngài cùng Á Tử cô nương có cái gì ân oán hay sao?
Kim Tiềm lão tổ cười khổ nói, lão phu tội ác đa dạng, giết Á Tử cô nương phụ mẫu cùng người nhà, tội ác tày trời, là hướng Á Tử cô nương muốn chết.
A Tử cắn răng nói, tốt, đã ngươi muốn chết, ta thỏa mãn ngươi.
Nói xong, A Tử một kiếm đâm về Kim Tiềm lão tổ.
Kim Tiềm lão tổ quả nhiên nhắm mắt lại, không chút nào chống cự.
A Tử kiếm khí sắp đâm đến trên người Kim Tiềm lão tổ, Tô Phi lần nữa ngăn cản nàng.
Cẩn thận.
A Tử, lẽ nào ngươi không cảm thấy trong đó có trá sao?
Tô Phi bội nói.
A Tử cắn răng nói, ta mặc kệ, cho dù là chết rồi, ta cũng muốn giết hắn.
Tô Phi cười khổ nói, vấn đề là ngươi chết, thì giết được hắn sao?
Ngươi chết, còn làm sao báo cửu?
A Tử trên mặt cơ thể không ngừng run rẩy, cầm kiếm tay thì đang run rẩy.
Kim Tiềm lão tổ vội nói, A Tử cô nương, lão phu thật là đi cầu chết, không có lừa dối, một chút cũng không có, ngươi mặc dù ra tay chính là.
Lúc này, A Tử cũng có chút bình tĩnh lại.
Rốt cuộc nàng thì không đốc, cảm thấy việc này có chút không đúng.
Kim Tiềm lão nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lên, cô nãi nãi muốn khiêu chiến ngươi.
A Tử lớn tiếng nói.
Kim Tiềm lão tổ lắc đầu liên tục, cô nương, ngươi thì giết ta đi, ta nói, không hoàn thủ, thật không trả.
A Tử trong lòng hoài nghi, lão thất phu, ngươi rốt cuộc đang đùa hoa chiêu gì?
Tô Thành chủ vội nói, Kim Tiềm tiền bối cũng là nhân vật thành danh, hắn tất nhiên quỷ gối nơi này, nhất định là có nguyên nhân khác,
có lẽ là bị người ép.
Bức.
Tô Phi cùng A Tử liếc nhau,
là ai năng lực bức bách Kim Tiềm lão tổ?
Đúng lúc này, chỉ nghe có người nói, là ta.
Tiếp theo, hai bóng người sóng vai đi tới, không phải Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt là ai?
Sư phụ.
A Tử chạy đi lên, kéo lại Triệu Phàm tay.
Triệu Phàm gật đầu, là ta nhường hắn tới, ngươi không phải muốn báo thù sao? Mặc dù xuất kiếm chính là.
Tốt, ta nghe sư phụ.
Nói xong, A Tử một kiếm chém về phía Kim Tiềm lão tổ.
Phốc điệu một chút, Kim Tiềm lão tổ đầu lâu rơi xuống đất, nguyên thần liền xuất khiếu cũng không có.
Ta thật giết Kim Tiềm lão tổ.
Cha, mẹ, ta báo thù cho các ngươi.
A Tử quỳ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời lớn tiếng kêu.
Tô Thành chủ vợ chồng, cùng với Tô quản gia, Tô Phi lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc.
Cái này làm sao có khả năng?
Đường đường Kim Tiềm lão tổ, làm sao lại như vậy chính mình đi cầu chết? Lẽ nào là giả?
Không đúng, đây quả thật là Kim Tiềm lão tổ.
Vì Kim Tiềm nhất tộc đặc thù quá rõ ràng, người bình thường không cách nào hóa trang.
Đúng lúc này, trong hư không có người nói, Tô Thành chủ, hoàng tử đến,
còn không nên đón.
Tiếp theo, không trung xuất hiện hai người, bên trong một cái ngân giáp hộ vệ,
một cái khác thì là cái cẩm bào thanh niên.
Tô Thành chủ vợ chồng thấy một lần, đội vàng quỳ xuống chào.
Thần, bái kiến nhị vương tử.
Nhị vương tử chậm rãi rơi xuống, hai tay ngược lại phụ, một bộ bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ.
Đứng lên đi.
Tô Thành chủ vợ chồng đứng lên.
Bên cạnh, Triệu Phàm đem A Tử kéo lên.
Là cái này Tam tiểu thư a.
Nhị vương tử ánh mắt rơi vào trên người Tô Phi, lập tức hai mắt hé ra, trong hai mắt sát thái liên tục.
Tô Thành chủ vội nói, Phi nhi, còn không bái kiến nhị vương tử.
Tô Phi đành phải khẽ không người, Tô Phi gặp qua nhị vương tử.
Nhị vương tử trong mắt hơi híp, quả nhiên là nhân gian bưu vật. Tô Thành chủ, hôm nay liền để Tam tiểu thư đi theo ta đi.
Tô Thành chủ vội nói, là, toàn bằng nhị vương tử làm chủ.
Tô Phi lại lùi lại một bước, nói, không, ta sẽ không đi.
Tô Thành chủ sầm mặt lại, Phi nhi, không được vô lễ.
Tô Phi đột nhiên meo dừng Triệu Phàm cánh tay, nói, ta có vị hôn phu tế rồi, do đó, này thung nhân duyên, ta không tin.
Nhị vương tử sầm mặt lại, đột nhiên nhìn thấy Triệu Phàm bên người Minh Nguyệt, lập tức con mắt lần nữa mở ra.
Cô nương, gặp nhau chính là duyên phận, giới thiệu một chút, bản thân Lý Đường Vương thất nhị vương tử.
Cô nương có bằng lòng hay không cùng bản hoàng tử trở về a?
Nói xong, nhị vương tử đưa tay hướng Minh Nguyệt tay cầm tới.
Minh Nguyệt thản nhiên nói, cút.
Nhị vương tử biến sắc.
Bên cạnh ngân giáp hộ vệ quát, làm càn.
Nhị vương tử hừ lạnh một tiếng, Tô Thành chủ, cho bản hoàng tử chuẩn bị một gian tinh thất, Trương Long, đem nàng này cầm xuống, cho ta đưa đến trên giường đi.
Tô Thành chủ cùng ngân giáp hộ vệ sôi nổi hạ thấp người xác nhận.
Trương Long lấy tay chụp vào Minh Nguyệt bả vai, A Tử một kiếm chém tới, dám đụng đến ta sư nương, muốn chết.
Kiếm khí một cái, Trương Long rút lui mấy bước, sắc mặt đại biến.
Nhị vương tử hai mắt lại là một tấm, không sai, có một bưu vật, chỉ tiếc tuổi tác có chút nhỏ, chẳng qua mang về cho bản hoàng tử làm nha đầu ấm giường không sai biệt lắm.
Trương Long cùng cầm xuống.
Trương Long phun ra nuốt vào nhìn nói, nhị vương tử, nha đầu này có chút khó giải quyết, tựa hồ là hoàn hư cảnh tu giả.
Hoàn hư cảnh.
Nhị vương tử thần sắc ngơ, nhịn không được nhìn về phía A Tử.
Không ngờ rằng a, tuổi còn nhỏ, lại đã đạt tới hoàn hư cảnh.
Tô Thành chủ cũng nhịn không được hướng A Tử trông lại.
Vì trên đường tới, Tô Phi cùng A Tử nói che giấu khí tức chuyện, không muốn để cho nàng gây chuyện.
Do đó, Tô Thành chủ vợ chồng không có nhìn ra cảnh giới của nàng.
Nhưng vừa mới, A Tử vừa ra tay thì bại lộ cảnh giới.
Nhị vương tử lấy ra một viên truyền âm thạch, nhị cung phụng, mời ngài tới một chút Tô Thành, bản hoàng tử gặp phải một chút phiền toái. Chương 733, có bản cung phụ tại, ai dám không theo. Chương 733, có bản cung phụ tại, ai dám không theo. Rất nhanh, xa xa trong hư không khí tức cổ động, tiếp theo, có người quát, có bản cung phụ tại, ai dám không theo. Hô, một bóng người mới hạ xuống, chính là một lưng còng lão giả. Lưng còng lão giả toàn thân tản ra khí tức cường đại, hướng Nhị Vương tử thiếu hạ thấp người, xoay người lại, một đôi ương nhãn sắc bén địa quét lấy mọi người. Tô Mô gặp qua Nhị cung phụ, Tô Thành chủ vợ chồng cuốn quýt chào. Nhị cung phụ thản nhiên nói, ngươi là Tô Thành thành chủ. Tô Thành chủ lần nữa hạ thấp người, vãn bối chính là. Nhị cung phụ hừ một tiếng, Nhị Vương tử tại ngươi quyền sở hữu bị khuất, ngươi cái này thành chủ là làm kiểu gì? Tô Thành chủ đang muốn nói chuyện, Nhị cung phụ khoát tay chặn lại, tốt, ta không muốn nghe nói nhảm, tất nhiên ta đến rồi, liền từ ta giải quyết, là ai, đứng ra. Nhị Vương tử hướng A Tử một chỉ, Nhị cung phụ, là cái nha đầu kia. Nhị cung phụ nhìn từ trên xuống dưới A Tử, một tiểu nha đầu, ngươi đánh không lại. Nhị cung phụ nói xong, ánh mắt liếc nhìn Trương Long. Trương Long cười khổ một tiếng, Nhị cung phụ, nàng này chính là hoàn hư cảnh tu giả. Cái gì? Nhị cung phụ hai mắt hé ra, còn trẻ như vậy hoàn hư cảnh tu giả. Nha đầu, nói, cha mẹ của ngươi là ai? Hoặc là, ngươi sư trưởng là ai? A Tử thản nhiên nói, cha mẹ ta đã chết, sư trưởng. Nhìn, là cái này. Nói xong, A Tử hướng Triệu Phàm một chỉ. Nhị cung phụ cười ha ha, ngươi nói là hắn. Lẽ nào bản lãnh của ngươi là Hàn giáo? Trước đây, Nhị cung phụ là đùa cợt giọng nói. Nhưng không ngờ rằng, A Tử trực tiếp điểm đầu nói, đúng vậy a, chính là ta sư phụ dạy. Nhị cung phụ sững sờ, sau đó cười ha ha. Nhị Vương tử cùng Trương Long cũng cười. Nhưng mà cười xong, Nhị Vương tử nhịn không được hỏi, Nhị cung phụ, ngài cười cái gì? Mặc dù, Nhị Vương tử thân phận không đơn giản, nhưng mà, đối phương là hoàng thất cung phụ, nói đến, cũng là các hoàng tử cần tôn kính tồn tại. Ta cười là, người này chẳng qua là cái phàm nhân. Nhị Vương tử, cái này không trách ta nói ngươi rồi, thân ngươi tại hoàng thất, tài nguyên vô số, vì sao không tu luyện? Nếu ngươi năng lực tu luyện, hôm nay tiểu này tiểu trận cầm thì không cần bản cung phụng xuất thủ. Nhị Vương tử bội nói, tu luyện là cần chịu khổ. Ta có Trương Long làm cận vệ, làm gì tu luyện? Triệu Phàm đã sớm nhìn ra Nhị Vương tử chẳng qua là cái phàm nhân rồi. Mà bên cạnh hắn Trương Long ngược lại cũng không tính đơn giản, giống như A Tử, cũng là hoàn hư cảnh tu vi. Chẳng qua, A Tử có Thái Huyền Thất Kiếm tiểu này tiên giai kiếm quyết, Trương Long tự nhiên kiêng kỵ. Lúc này, Trương Long ôm một cái quyền, còn xin Nhị cung phụng ra tay cầm xuống nha đầu này. Này ba cái nữ tử, Nhị Vương tử cũng nhìn chúng. Nhị cung phụng liếc một chút Minh Nguyệt, Tô Phi cùng A Tử, gật đầu, giao cho bản cung phụng đi. Nói xong, hắn bàn tay lớn hướng A Tử chụp tới. A Tử cười lạnh một tiếng, muốn cầm xuống ta, hỏi qua kiếm của ta sao? Nói xong, nàng huy kiếm vào ra. Kiếm khí như hồng, nhanh như thiểm điện. Cái gì? Nhị cung phụng rút lui mấy bước, sắc mặt đại biến, thiên giai kiếm pháp. Ngươi một chiêu này là từ đâu học được? Dù sao cũng là Lý Đường Hoàng thất Nhị cung phụng, lại là tuổi đã cao, hiểu sâu biết rộng. A Tử hướng Triệu Phàm một chỉ, tự nhiên là sư phụ dạy. Nhị cung phụng nhíu mày, con nỡm, ngươi nếu nói dối, cũng có chút phổ mới đúng, người này chính là cái phàm nhân, sao có thể truyền thụ cho ngươi cao minh như thế kiếm pháp? A Tử hừ một tiếng, sư phụ ta chính là phàm nhân, làm sao vậy? Phàm nhân liền không thể đạt được cơ duyên sao? Nhị cung phụng song trưởng chụp về phía A Tử, đối đãi ta cầm xuống ngươi, không tin ngươi không đem kiếm pháp giao ra đây. Lúc này, Nhị cung phụng đầy mắt chờ mong, vô cùng hưng phấn. Rốt cuộc, đạt được một bộ tiên giai công pháp, có thể để cho thực lực của hắn tiến nhanh một bước. Ầm ầm, hai trưởng đánh ra, nhấc lên cuồng bạo sóng khí, như hai cái thủy long giống như phóng tới A Tử. A Tử triển khai Thái Huyền kiếm quyết, toàn lực ứng đối. Kiếm khí cùng trưởng phong chạm vào nhau, hai người sôi nổi rút lui. Triệu Phàm đã nhìn ra, Nhị cung phụng chính là đại thừa cảnh. Chẳng qua, hắn vì bắt sống A Tử, cũng không có sử dụng toàn lực, bởi vậy, lại nhường A Tử chặn thế công của hắn. Không thể nào. Nhị Vương tử rút lui mấy bước, nha đầu này thế mà có thể ngăn cản Nhị cung phụng công kích. Trương Long bội nói, Nhị cung phụng chỉ dùng 5 thành linh khí. Nhị Vương tử nhìn không ra, nhưng Trương Long vẫn còn có chút nhãn lực. Lại nhìn, Nhị cung phụng sầm mặt lại, nha đầu, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra kiếm pháp, ta sẽ thả ngươi rời khỏi. A Tử xì một tiếng, ngươi nghĩ cũng thật hay. Nhị cung phụng đem trưởng lực nhắc tới rồi bảy thành, nhìn tới, không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là không chịu giao ra đây. Một trường đè xuống, trung quanh gần trăm trượng không gian trực tiếp bị nghiền nát. A Tử lập tức cảm thấy không khí trung quanh tượng đọc lại bình thường, trên người linh khí cũng bị nhận lấy áp chế. A Tử cắn răng một cái, toàn lực đâm ra một kiếm. Bèn, mặc dù A Tử thi triển là tiên giai kiếm quyết, nhưng mà rốt cuộc cảnh giới vừa mới tăng lên đi lên, với lại đối phương cao hơn nàng rồi hai cái đại cảnh giới, một cỗ sóng khí trực tiếp đem A Tử đánh bay. Một tay nắm ở rồi A Tử eo, đưa nàng để xuống. Chủ nhân của cái tay kia chính là Triệu Phàm. Triệu Phàm vô vô A Tử bả bay, tốt, ngươi cảnh giới cùng hắn kém hơn quá nhiều, hãy để cho vi sư đến đây đi. A Tử vội nói, sư phụ, ta có thể làm. Triệu Phàm tiếu tiếu, cùng cường giả giao thủ, chẳng những có thể vì đề cao ngươi kinh nghiệm đối địch, còn có thể kích phát tiềm năng của ngươi. Do đó, vi sư không có ngăn cản ngươi, chỉ là, ngươi bây giờ, quả thực quá yếu. Nghe được sư phụ nói mình quá yếu, A Tử có chút không vui, miệng nhỏ bị lên. Triệu Phàm không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía Nhị cung phụ, ngươi cao tuổi rồi, lại là đại thừa cảnh tu giả, bắt nạt một đứa bé, không cảm thấy bé mặt sao? Nhị cung phụ cười ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi ra đây chỗ lẫn, lẽ nào không nghe nói cường giả vi tôn bốn chữ này sao? Triệu Phàm bách rồi một tiếng, ý của ngươi là, chỉ còn mạnh hơn ngươi, là có thể tùy ý bắt nạt ngươi. Nhị cung phụ gật đầu nói, Không sai. Triệu Phàm đột nhiên hai mắt hé ra, quắc, quỳ xuống. Bình một chút, nhị cung phụng quỳ trên mặt đất. Triệu Phàm đúng A Tím nói, A Tử, ngươi vừa mới không phải trong bụng có đoán khí sao, hiện tại có thể xuất thủ.
Cái gì?
Nhìn thấy nhị cung phụng quỳ trên mặt đất, Tô Thành chủ vợ chồng, Tô Phi, Tô Quảng gia, cùng với nhị vương tử, Trương Long cũng ngây ngẩn cả người. A Tử thì ngây ngẩn cả người.
A Tử.
Triệu Phàm thản nhiên nói. A Tử lúc này mới bật lên, hướng phía nhị cung phụng 333 điệu đánh ba bàn tay. Ta để ngươi thần khí, để ngươi bắt nạt ta, để ngươi có ý đồ với ta. A Tử mặc dù không có thi triển linh khí, nhưng mà ra tay cũng không nhẹ. Ba bàn tay qua đi, nhị cung phụng mặt lập tức sưng lên. Nhị cung phụng, ngươi sao quỳ xuống, mau đứng lên a. Nhị vương tử vội nói. Nhị cung phụng cười khổ, nhị vương tử, ta không biết vì sao, hiện tại không thể động. Vì Triệu Phàm quá bình thường, toàn thân một tia linh khí cùng đạo ẩn thì không hiện hiện. Do đó, nhị cung phụng cũng tốt, người Tô gia cũng được, căn bản là liên tưởng không đến, nhị cung phụng đến cùng là thế nào quỳ xuống. Tà khí, nơi này tà khí. Nhị vương tử nhảy dựng lên, nhị cung phụng, nhanh, liên hệ đại cung phụ. Nhị cung phụng lớn tiếng nói. Chương 734, giết đến tốt chương 734, giết đến tốt. A Tử lại là tò mò nhìn Triệu Phàm, sư phụ, ngươi làm như thế nào? Triệu Phàm hơi cười một chút, vi sư muốn nói, thiên hạ này duy ta độc tôn, ngươi tin không? A Tử ôm bụng khanh khách cười ha hả, thậm chí ngay cả nước mắt cũng bật cười. Sư phụ, ngươi là buồn cười chết ta sao? Ngươi giống như còn không biết cái gì là duy ta độc tôn a. Triệu Phàm lắc đầu, được rồi, không nói với ngươi, Minh Nguyệt, chúng ta tại Tô Thành đi dạo. Triệu Phàm mục tiêu là đến Tô Thành phát hiện người hữu duyên. Minh Nguyệt gật đầu. Hai người đang muốn đi. Nhị vương tử ngăn cản bọn hắn, muốn đi. Nữ lưu lại. Triệu Phàm một cái tát vô ra, trực tiếp đem nhị vương tử đánh bay, còn dám nói nhiều một câu, chết. Nhị vương tử nằm trên mặt đất, sắc mặt đại biến, phản, phản, ngươi lại dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Triệu Phàm thản nhiên nói, ngươi xác định muốn chết sao? Trương Long song quyền một nắm, ngăn ở rồi nhị vương tử trước mặt, người trẻ tuổi, làm cản, ngươi có biết hay không, ngươi mạo phạm nhị vương tử, tội không thể tha. Triệu Phàm lạnh lùng nhìn hắn, vậy ngươi nói một chút, các ngươi năng lực làm gì ta? Giết, giết hắn. Nhị vương tử nghiêm nghị gào thét. Trương Long song quyền vừa định xuất kích, A Tử phi thân chạy vội tới. Nhưng mà, A Tử kiếm khí chưa đến, đột nhiên, Trương Long bạo thể mà chết. Lần này, A Tử đều ngây dại. Ta có lợi hại như vậy sao? Hình như, người này so với ta cũng không kém mấy phần. Nhị vương tử dọa sợ, các ngươi muốn tạo phản sao? Ta thế nhưng hoàng tử. Hoàng tử thì thế nào? Triệu Phàm đột nhiên tìm vào tay, khóa lại rồi cổ của hắn, ngươi tin không tin, ta hiện tại liền để ngươi đi gặp Diêm Vương. Lần này, Tô Thành chủ vợ chồng dọa sợ. Nếu nhị vương tử tại hắn Tô Thành xảy ra chuyện, vậy hắn cái này thành chủ cũng xong rồi. Vị công tử này, mau dừng tay. Mặc dù Tô Phi cảm thấy giờ khắc này Triệu Phàm rất xuất khí, nhưng mà nàng cũng biết đây không phải hù người lúc. Triệu Phàm, bình tĩnh. Triệu Phàm liếc mắt thấy bọn hắn, năm ngón tay đột nhiên hợp lại, răng rác một chút, trực tiếp bóp gãy nhị vương tử cổ, thi thể ném ở dưới chân, nhìn cũng không nhìn, thản nhiên nói, ta đã cho hắn cơ hội, cũng đã cảnh cáo hắn, ai bảo hắn không nghe, không nên trêu chọc ta. Do đó, đây chính là hắn kết cục. Nói xong, Triệu Phàm xem xét Minh Nguyệt, đi thôi. Hai người phóng ngu ngơ mọi người, xoay người rời đi. Tô Phi thì trợn tròn mắt. Mặc dù giết nhị vương tử, nàng cũng không cần suy xét đến hoàng thất đi. Nhưng này là di thiên đại họa a. Xong rồi, xong rồi. Tô Thành chủ bịch một chút ngồi ngay đó. Tô quản gia loáng một cái, ngăn cản Triệu Phàm, ngươi giết người, liền muốn đi sao? Triệu Phàm thản nhiên nói, thế nào, ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta? Tô quản gia vội nói, không phải ta muốn ngăn trở ngươi, là ngươi đi thẳng một mạch về sau, hoàng thất tới tìm ta Tô Thành làm sao bây giờ? Triệu Phàm quay người xem xét Tô Phi. Không sai, mình giết nhị vương tử, Lý Đường Vương quả thực sẽ trị tội Tô Thành. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, hư không rung động, ba đạo nhân ảnh mới hạ xuống, chính là Tiểu Khổng Tước, mang theo Tiểu Hắc Tiểu Bạch đến rồi. Nhị cung phụng, ngươi quỷ gối nơi này làm cái gì? Tiểu Khổng Tước hỏi. Nhị cung phụng hoảng hốt vội nói, đại cung phụng, ngài đã tới, nhanh, mau giết kẻ này, hắn đem nhị vương tử giết. Cái gì? Nhị vương tử bị người giết? Tiểu Khổng Tước biến sắc. Tô Thành chủ vợ chồng nhìn thấy Tiểu Khổng Tước, cung quýt tiến lên chào, Tô Mộ bái kiến đại cung phụng. Tiểu Khổng Tước khoát khoát tay, tốt, đứng lên đi. Tô Phi đột nhiên quỳ trên mặt đất, nói, điện chủ, chuyện này không nên Triệu Phàm, là nhị vương tử ý thế hiếp người, Triệu Phàm chẳng qua là khuyết điểm đả thương người. Còn xin điện chủ theo nhẹ xử lý. Tiểu Khổng Tước xem xét Tô Phi, là ngươi. Ngươi đứng lên đi. Rốt cục là ai giết nhị vương tử? Trương Long đứng lên, hướng Triệu Phàm một chỉ, là hắn. Tiểu Khổng Tước quay đầu nhìn lại, sửng sốt, tiền bối. Triệu Phàm thản nhiên nói, thế nào, ngươi muốn vì nhị vương tử báo thù? Triệu Phàm nhớ ra rồi, Tiểu Khổng Tước chẳng những là thần điện điện chủ, hay là Lý Đường Vương thất đại cung phụ. Tiểu Khổng Tước nhất thời nội tâm rất phức tạp. Là đại cung phụng, nàng tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ vương thị hoàng tử. Nhưng mắt thấy Triệu Phàm quỷ dị thủ đoạn về sau, nàng lại không dám tùy tiện đắc tội người này. Tiền bối, ta nghĩ chuyện này nhất định có nguyên nhân, còn xin tiền bối cùng ta đi một chuyến hoàng thất, gặp mặt Lý Đường Vương. Tiểu Khổng Tước suy nghĩ qua đi, cảm thấy cũng chỉ có như thế rồi. Nàng không làm chủ được, nhưng mà cũng không dám đắc tội Triệu Phàm, chỉ có thể nhường Triệu Phàm chính mình đi đối mặt Lý Đường Vương. Triệu Phàm thản nhiên nói, không cần phải phiền phức như thế, không phải liền là Lý Đường Vương sao? Ta nhường hắn đến một chuyến chính là nhường Lý Đường Vương đến một chút. Đừng nói Tô Thành chủ vợ chồng, Tô quản gia, Trương Long, Tô Phi, cùng với A Tử rồi, chính là hiểu rõ Triệu Phàm thủ đoạn phi phàm Tiểu Khổng Tước, thì nhất thời bối rối.
lẽ nào lại là loại đó thủ đoạn? Đảo mắt, Tiểu Khổng Tức nghĩ đến Triệu Phàm con kia hư không đi khắp bàn tay lớn. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Triệu Phàm hướng phía xa xa tìm vào tay. Lập tức, hư không xuất hiện một bàn tay lớn che trời. Cái này tay to che trời nhanh chóng về phía tây mà đi. Hồi lâu, tay to che trời thu hồi lại, bành. Lại nhìn, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một người, không phải Lý Đường Vương là ai? Ta sao xuất hiện ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Đường Vương vẻ mặt sững sờ. Mà so với hắn càng sững sờ là Tô Thành chủ vợ chồng, cùng với Trương Long, Nhị Cung Phụng. Những người khác, Đại Cung Phụng đã liên nghĩ tới điều gì, mà Tô Phi, A Tử, Tô Quảng Gia, căn bản cũng không có gặp qua Lý Đường Vương, không biết người này là ai. Bái kiến bệ hạ. Tô Thành chủ vợ chồng cuốn quýt quỳ xuống. Tiểu Khổng Tức thì thiếu hạ thấp người. Mà Nhị Cung Phụng nghĩ quỳ, thế nhưng cơ thể bị giam cầm đây, căn bản là không có cách động đậy. Trương Long bịch một chút quỳ xuống, bệ hạ, Nhị Vương tử hết rồi. Cái gì? Đây là Lý Đường Vương. Tô Phi kinh ngạc nhìn Triệu Phàm. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Nếu chỉ có trước đó nhường Nhị Cung Phụng quỳ xuống, nàng còn không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, ngay cả Lý Đường Vương đều tới. Lẽ nào đây là Triệu Phàm thủ đoạn? Hay là nói, Triệu Phàm lại là một sâu không lường được đại tu người? Thế nhưng, cái này làm sao có khả năng? Đang nghĩ ngợi, Lý Đường Vương đã thấy thi thể trên đất. Tiểu Nhị. Lý Đường Vương lạnh lẽo, quắc, là ai? Là ai giết Nhị Vương tử? Đại Cung Phụng, Nhị Cung Phụng, còn không theo thực bẩm báo. Tiểu Khổng Tức cười khổ một tiếng, không nói gì. Nhị Cung Phụng bội nói, Lý Đường Vương, không trách bản thân, bản người đã bị cầm giữ, căn bản là không có cách động đậy à. Lý Đường Vương sửng sốt. Hắn tất nhiên hiểu rõ Nhị Cung Phụng thực lực, đây chính là gần với độ kiếp cảnh đại lao tồn tại. Đại thừa cảnh, Lý Đường Vương quốc các thế lực lớn bên trong mặc dù có một ít, nhưng tuyệt sẽ không nhiều. Lý Đường Vương chậm rãi quay đầu, đột nhiên biến sắc. Vì, hắn nhìn thấy Trương Long chỉ người. Là ngài. Thượng thần đại nhân. Triệu Phàm thản nhiên nói, là ta, Lý Đường Vương, con trai của ngươi là ta giết, ngươi có muốn hay không báo thù cho hắn? Không không không. Lý Đường Vương rút lui mấy bước, liên tục khoát tay, nhất định là hắn mạo phạm thượng thần, hắn chết tiệt, chết tiệt. Nghĩ tới ngày đó Triệu Phàm vô cùng kỳ diệu xuất hiện tại ngự thư phòng, sau đó, tất cả hoàng cung người đều không có cảm giác địa đi ngủ. Sau đó, Triệu Phàm sau khi đi, Lý Đường Vương điều tra qua, đêm đó, bất luận tu vi cao bao nhiêu hộ vệ, ngự lâm quân hay là cung phụng, đều bị cầm giữ một quãng thời gian. Hoàng cung bao lớn chỗ, bao nhiêu người a? Ngự lâm quân hơn vạn, hộ vệ mấy ngàn, bịch cung phụng trên trăm. Nhiều người như vậy, bị đồng thời giam cầm, người áo đen kia thủ đoạn kinh thiên, nếu muốn diệt hoàng thất, lúc đó hoàn toàn có thể làm được. Nghe được Lý Đường Vương về sau, tất cả mọi người ngây dại. Lý Đường Vương, ngài không muốn là Nhị Vương tử báo thù sao? Trương Long bội nói. Hắn không hiểu. Đừng nói hắn, những người khác cũng không hiểu. Nhưng mà, những người khác không dám nói nhiều, rốt cuộc đây là hoàng thượng. Triệu Phàm nhàn nhạt nhìn Lý Đường Vương, ngươi nhìn xem, ngươi người để ngươi báo thù, ngươi còn do dự cái gì? Bình một chút, Lý Đường Vương quỳ trên mặt đất. Không không không, thượng thần đại nhân hiểu lầm rồi, ngài giết đến tốt, giết đến tốt. Tiểu Nhị mặc dù là tộc ta huynh nhi tử, nhưng luôn luôn ngang bướng, ta đã sớm nghĩ trừng phạt hắn. Không ngờ rằng nhường thượng thần đại nhân đại lao, ta còn muốn đa tạ thượng thần đại nhân đâu. Thượng thần đại nhân, có muốn hay không ta để người đưa hắn mạch này toàn bộ giết? Chương 735, thượng thần đại nhân. Chương 735, thượng thần đại nhân. Giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người triệt để ngây dại. Đây là Lý Đường Vương sao? Hắn sao quỳ xuống? Ta, ngay cả chấp thị không nói sao, còn giết Nhị Vương tử cả nhà. Thượng thần đại nhân, cái gì thượng thần? Lẽ nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Phàm, vẻ mặt mê man. Người Lý gia đột nhiên nhớ tới Kim Thiềm lão tổ hành động quỷ dị, quỳ xuống, muốn chết. Lẽ nào bị hắn ép? Mà A Tử cũng có chút choáng váng. Ta đi, sư phụ lợi hại như vậy sao? Không thể nào. Hắn làm sao có khả năng là thượng thần đâu? Có phải hay không Lý Đường Vương nhận lầm người? Mà cái nghi vấn này, Trương Long hỏi lên. Bệ hạ, có phải ngài nhận lầm người, hắn chính là một người bình thường, làm sao có khả năng là thượng thần đại nhân? Lý Đường Vương nhíu mày, Trương Long, người muốn chết sao? Còn không quỳ xuống. Trương Long cố chấp kình đi lên, bệ hạ, ngài nghìn vạn lần không thể bị hắn lừa a. Triệu Phàm thản nhiên nói, Lý Đường Vương, ngươi thấy không, cảnh ngươi toàn bộ là kiểu này rất hại, nếu không hảo hảo địa sửa sang lại một phen, vua của ngươi quốc đáng lo à? Làm càn. Trương Long quát, dám can đảm cùng bệ hạ nói như vậy, ngươi muốn được Chu Cửu tộc sao? Triệu Phàm tìm vòi tay, năm ngón tay khóa lại rồi Trương Long cổ, trực tiếp nâng hắn lên, ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, ngại hà ngươi không nên tìm đường chết, vậy thì chết đi. Nói xong, Triệu Phàm nhẹ nhàng sờ, phốc địa một chút, Trương Long trực tiếp bạo thể mà chết. Cái gì? Lần này, mọi người cũng nghĩ tới điều gì? Quả nhiên, chúng ta nhìn lầm. Thế này sao lại là phàm nhân? Phàm nhân có thể tùy tiện miểu sát một hoàn hư cảnh tồn tại sao? Các ngươi còn không bái kiến thượng thần đại nhân? Tiểu Khổng Tức quát. Nhìn thấy ngay cả Lý Đường Vương thì quỳ rồi, Tiểu Khổng Tức nhẹ nhàng thở ra, biết mình cái kia đứng lập trường gì. Tô Thành chủ vợ chồng, Tô quản gia cuống quýt quỳ xuống. Tô Phi chần chờ một chút thì quỳ trên mặt đất. Chuyện này là sao? Trước đây ta còn là Tam trưởng lão, hắn là ta Ma Tước Phong đệ tử, hiện tại thế mà ta cho hắn quỳ xuống. Tô Phi trong lòng mùi vị là lạ. Ma A Tử chậm rãi thì quỳ gối rồi sư phụ bên cạnh. Tốt, đều đứng lên đi. Triệu Phàm lạnh nhạt nói nhìn, vung tay lên, thì đem Nhị Cung Phụng trên người giam cầm buông ra. Lúc này, Nhị Cung Phụng nơi nào còn dám nói thêm cái gì? Ngay tại vừa mới, Lý Đường Vương quỳ xuống thời một câu thượng thần đại nhân nhường hắn nghĩ tới trước mấy ngày Lý Đường Vương triệu tập bọn hắn, hỏi hoàng cung xảy ra quái dị một màn chuyện. Nhị cung phụng lập tức liên tưởng đến Triệu Phàm. Hiện tại, hắn sợ tới mức cũng không dám thở mạnh, chỉ là cúi đầu, ngẫu nhiên len lén nhìn một chút Triệu Phàm. "Tốt, Lý Đường Vương, ngươi có thể đi về, nhớ kỹ, mang đi nhị hoàng tử thi thể." Lý Đường Vương thiếu hạ thấp người. Nhị hoàng tử thi thể là hoàn hảo, nhưng Trương Long ngay cả thi cốt cũng mất. Nhị cung phụng đội vàng ôm lấy thi thể, đồng thời mang theo Lý Đường Vương, phá không mà đi. Triệu Phàm xoay đầu lại, xem xét Tiểu Khổng Tước, ngươi tại sao còn chưa đi? Tiểu Khổng Tước đuổi nhanh lên tới trước, đứng ở Triệu Phàm bên người, cho hắn lòng nhìn bà bay. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đứng ở chủ tử mình sau lưng. Tiên bối, người xem, Tiểu Khổng Tước khó khăn tới một lần, nếu không, liền để Tiểu Khổng Tước hảo hảo mà hầu hạ ngài đi. Tô Phi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đây là thần điện điện chủ sao? Nàng tất nhiên hiểu rõ thần điện điện chủ ý vị như thế nào. Đây chính là tất cả Khổng Tước nhất tộc, hiện nay thân phận cao nhất người. Trừ ra trong truyền thuyết lao tổ Khổng Tước Đại Minh Vương ngoại trừ. Được rồi, ta đang có chuyện hỏi ngươi. Tô Thành Chủ. Triệu Phàm nhìn về phía Tô Thành Chủ. Tô Thành Chủ đội nói, văn bối tại. Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi Tô Thành, hoặc là ngươi hiểu rõ, có hay không có loại đó thân thế bi thảm hải tử, ta muốn nhận đồ. Nghe đến đó, Tô Phi đột nhiên nhìn về phía A Tử. A Tử thì mở to hai mắt nhìn, dường như liên nghĩ đến cái gì. Nhường thuộc hạ nghĩ. Tiền bối, thật là có một, trước đó không lâu. Hắn vừa định tự thuật, Triệu Phàm thản nhiên nói, ngươi nếu là Thành Chủ, nên có chút thủ đoạn, đi, để người đưa hắn đem lại chính là. Đúng. Tô Thành Chủ hướng Tô quản gia nói, quản gia, đi, đem trước mấy ngày ngươi nói với ta hải tử kia đem lại. Tô quản gia gật đầu, lại hướng Triệu Phàm thiếu hạ thấp người, sau đó rời đi rồi. Tô Thành Chủ hạ thấp người nói, xin tiền bối đến đại sảnh chờ. Triệu Phàm ừ một tiếng, đi theo sau lưng Tô Thành Chủ. Tô Thành Chủ phía trước, Tô phu nhân đi theo con gái ở phía sau. Phi Nhi, ngươi cùng vị thần chủ này đại nhân là như thế nào biết nhau? Tô phu nhân thấp giọng hỏi. Tô Phi cười khổ một tiếng, đem chính mình cùng Triệu Phàm quen biết một màn nói ra. Tất nhiên, là thì thầm. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng sao có thể giấu giếm được Triệu Phàm lốt hai? Chỉ là Triệu Phàm không có để ý đi vào cửa đại sảnh, Tô Thành Chủ đứng ở, hạ thấp người đưa tay, luôn miệng nói xong mấy chữ. Triệu Phàm đi vào trong đại sảnh, tại khách tọa ngồi xuống. Minh Nguyệt thì ngồi ở bên cạnh hắn. Tô Thành Chủ vốn cũng khiêm nhượng rồi Tiểu Khổng Tước, nhưng Tiểu Khổng Tước nào dám ngồi, đội vàng quát tay, sau đó đứng ở Triệu Phàm bên người, không ngừng cho hắn xoa bả vai. Người Tô ra xem xét, cũng đều không dám đứng, từng cái đứng ở Triệu Phàm đối diện. A Tử đứng ở Triệu Phàm bên kia. A Tử, ngươi đại tu đã báo, về sau có tính toán gì không? Thừa dịp quản gia không có quay về, Triệu Phàm hỏi. A Tử vội nói, ta muốn cùng sư phụ, có thể chứ? Triệu Phàm lắc đầu, ngươi vẫn còn con nít, tương lai còn rất xa đường muốn đi. Huống chi ta lần này tại Viêm Hoàng giới dừng lại, không hề nghĩ đợi thời gian quá dài, tiếp đó, ta sẽ rời đi mảnh này giới vực, ngươi ta cũng chỉ có một đoạn này duyên phận. Do đó, tiếp đó, ngươi có thể đi theo Tiểu Khổng Tước, nàng thế nhưng thần điện điện chủ. Tương lai, ngươi phát triển bất khả hạn lượng. Tiểu Khổng Tước vội nói, tiền bối, ngài không suy xét mang lên vãn bối sao? Vãn bối cũng không phải hải tử. Nói xong, Tiểu Khổng Tước cố ý cầm đầy đặn cơ thể, hướng Triệu Phàm trên bờ vai dựa vào. Tô Thành Chủ xem xét, cho con gái đưa một ánh mắt, còn không cho thượng thần đại nhân châm trà. Tô Phi nhăn nhó đến, liếc nhìn Triệu Phàm một cái, chẳng biết tại sao đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nguyên bản từng là đệ tử của ta, sao hiện tại ngược lại là ta đối với hắn cung cung kính kính lên? Tô Phi vẫn có chút nghĩ không thông, nhưng mà nghĩ, thần điện điện chủ đều như vậy rồi, chính mình còn bưng lấy làm gì? Cho Triệu Phàm đổ đầy thủy, Tô Phi đi vào Triệu Phàm bên kia, lấy hết dũng khí, cũng cho hắn ấn lại bả vai. Thần chủ đại nhân, nếu không, ngươi suy tính một chút dẫn ta đi đi. Triệu Phàm xem xét Tô Phi, lại xem xét Tiểu Khổng Tước, lắc đầu, ta nói, ta chỉ là thời đại này khách qua đường, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, do đó, các ngươi tốt nhất vẫn là lưu tại phiến thiên địa này. Ở chỗ này, các ngươi cũng có không tệ gia đình bối cảnh, công tộc cũng tốt, tô tộc cũng tốt, tương lai phát triển đều là bất khả hạn lượng, cũng đừng có đi theo ta. Minh Nguyệt cười, mặc dù nàng không nói chuyện, cũng không đại biểu nàng có một ít lo lắng. Rốt cuộc, Tiểu Khổng Tước cũng được, Tô Phi cũng được, cũng là loại đó nữ nhân trong nữ nhân. Triệu Phàm trước đó mỹ nữ bên cạnh mặc dù nhiều, nhưng nói đến, cũng không có một cái nào tượng hai nữ như vậy yêu dã. Hoàng Nhi mặc dù thành thục một ít, nhưng cùng Tiểu Khổng Tước cùng Tô Phi so sánh, lại chênh lệch rất nhiều. Hai nữ tử này đều thuộc về loại đó trời sinh mỹ cốt. Minh Nguyệt thật lo lắng Triệu Phàm đáp ứng, sau đó chỉ sợ chính mình còn muốn cùng ở trước mặt của hắn, cơ hội liền thiếu. May mắn là Triệu Phàm cự tuyệt. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, lại nhìn, Tô quản gia mang theo một thiếu niên đi đến. Thiếu niên kia chẳng qua 15-16 tuổi dáng vẻ, bạch bạch tịnh tịnh, mặc ngắn và áo tiểu cách ăn mặc, một đôi giày trên dính đầy bùn đất, trên tóc có mấy cây loạn thảo. Tô quản gia thiếu hạ thấp người, thần chủ đại nhân, người tới rồi, lao nô đi lúc, thiên minh chính trong thiên thần miếu. Lao nô nóng lòng đem người đem lại, do đó, chưa kịp cho hắn thay giặt, còn xin thần chủ đại nhân thứ tội. Triệu Phàm khoát khoát tay, không sao cả. Nói xong, hắn nhìn chăm chú Nam Hải, sau đó bấm ngón tay tính toán, quả nhiên, kẻ này cùng mình hữu duyên. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên, chương 736, thiên kỷ thu đồ chương 736, thiên kỷ thu đồ đình, kiểm tra đến thu đồ cơ duyên, thu đồ thành công có thể gia tăng điểm tích lũy. Triệu Phàm khẽ gật đầu, người kêu trời kỳ. Thiên Kỳ gật đầu, nhìn qua người trong đại sảnh, ánh mắt có chút khiếp ý nói một chút thân thế của ngươi, ngươi vì sao ở trong Thiên Thần Miếu? Triệu Phàm hỏi. Thiên Kỳ lui về, núp ở sau lưng Tô quản gia. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì Tô quản gia là cái thứ nhất đưa hắn tìm thấy với lại cùng nhau đi tới, thì có rồi chút ít cảm giác quen thuộc. Đợi cho nhìn thấy nhiều như vậy người lạ, một cách tự nhiên, hắn thì ỷ lại tại Tô quản gia rồi. Tô quản gia vội nói, thần chủ đại nhân, thiên kỳ thân thế lao nô có biết một hai, phụ thân của hắn thiên sách, vốn là Tô lão gia chủ thủ hạ một thành viên đại tướng. Vì một lần, dẫn người tại thiên thần miếu tu chỉnh, trong lời nói nhìn trời thần bất kính, sơn thần hiền linh, đem nó mang đi. Từ đây, thiên phu nhân thì lo được lo mất, tinh thần thất thường, mà thiên kỳ mỗi ngày đi thiên thần miếu để xuất sơn thần tha thứ, chỉ tiếc, sơn thần lại không hề lộ diện. Triệu Phàm gật đầu, ta biết rồi. Hắn nhìn về phía thiên kỳ, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Thiên kỳ lắc đầu liên tục. Triệu Phàm sửng sốt, vì sao? Thiên kỳ tránh sau lưng Tô quản gia, có chút bị dọa. Triệu Phàm xem xét Tô quản gia. Tô quản gia vội nói, đứa nhỏ này ai nói cũng không nghe, liền nghe mẫu thân hắn đúng, ta đã để người đi tìm hắn mẫu thân. Đang nói, bên ngoài có hai cái phủ binh, đem một người trung niên nữ tử chống đi vào. Trung niên nữ tử hai mắt xinh ốc, toét miệng, cười hắc hắc. Nàng nhìn về phía tất cả mọi người, đều là giống nhau nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, là bởi vì nhận qua kích thích, rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Thiên kỳ nhìn thấy trung niên nữ tử, vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay của nàng, nương, ngài sao lại tới đây? Trung niên nữ tử nhìn thấy thiên kỳ về sau, hai mắt sáng lên, sau đó chậm rãi nổi lên ánh sáng nhu hòa, đống chốc, cả người tượng một đoàn ôn hòa nói. Thượng thân đại nhân, là cái này thiên kỳ mẫu thân. Nói xong, Tô quản gia hạ thấp người lui ra phía sau. Triệu Phàm gật đầu, đứng dậy đi vào thiên kỳ mẫu thân trước mặt, đánh giá nàng. Hồi lâu, Triệu Phàm nhìn trời ngạc nhiên nói, nếu ngươi vui lòng bái sư, ta có thể giúp ngươi hoàn thành hai cái tâm nguyện. Thiên kỳ hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn Triệu Phàm, thật sao? Triệu Phàm gật đầu. Thiên kỳ hướng mẫu thân một chỉ, vậy ngươi có thể trị hết mẫu thân của ta sao? Ta không muốn nhìn thấy nàng bộ dáng bây giờ. Triệu Phàm hơi cười một chút, có thể. Thiên kỳ một hồi kinh hỉ, thật sao? Nhưng sau đó, hắn khẽ lắc đầu, ngươi gạt ta xem qua thật nhiều làng chung rồi, bọn hắn đều là mẫu thân của ta đời này cứ như vậy. Triệu Phàm lắc đầu nói, ta còn không phải thế sao những tia bình thường làng chung có thể so, tóm lại, ngươi có thể tin tưởng ta. Thiên kỳ cười khổ nói, dù là ta tin tưởng ngươi, ta thì không có tiền cho nương xem bệnh. Triệu Phàm cười, ta không cần tiền của ngươi, điều kiện của ta chỉ có một, đó chính là bái ta làm thầy. Thiên kỳ suy nghĩ một chút nói, tốt. Triệu Phàm rôi ra ngón tay, chỉ lên trời kỳ mẫu thân cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, tỉnh dậy đi. Lại nhìn, một sợi đạo ẩn bước vào thiên kỳ mẫu thân cái chán, rất nhanh, nhưng thấy thiên kỳ mẫu thân toàn thân chấn động, tiếp lấy hai mắt càng ngày càng sáng. Thiên kỳ, ta tốt, có phải ta tốt? Nhìn thấy mẫu thân đột nhiên thái độ khác thường, thiên kỳ ngây dại. Nương, ngươi thực sự tốt sao? Thiên kỳ mẫu thân ôm lấy nhi tử, lên tiếng khóc lớn, con à, nương có lỗi với ngươi, nương không nên nghĩ bậy nghĩ bạn, đem ngươi bỏ xuống mặc kệ, để ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Thiên kỳ thì khóc, nương, không có chuyện gì. Thiên kỳ không khổ, một chút cũng không khổ. Nhìn thấy mẫu thân đột nhiên biết khóc rồi, thiên kỳ hiểu rõ, mẫu thân tốt, hoàn toàn khỏi rồi. Vì mẫu thân từ tinh thần thất thường về sau, căn bản liền sẽ không khóc, chẳng những sẽ không khóc, còn thường xuyên ngây ngốc cười. Nương, là vị này ân công cứu được ngươi. Thiên kỳ mẫu thân tự nhiên hiểu rõ, tình cảnh vừa nãy nàng thì ghi tạc rồi trong lòng. Quay đầu, thiên kỳ mẫu thân cho Triệu Phàm quỳ xuống, ân công, cảm ơn ngươi đã cứu ta, để cho ta mẹ con còn có thể vượt qua cuộc sống bình thường. Thiên kỳ cũng cho Triệu Phàm quỳ xuống. Triệu Phàm vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người nâng lên. Tốt, với ta mà nói, đây chẳng qua là việc rất nhỏ. Ngược lại là con trai của ngươi, hắn đã đáp ứng ta, muốn bái ta làm thầy. Thiên kỳ mẫu thân vội vàng đối với nhi tử nói, nhi tử, nhanh, bái sư, từ nay về sau, ngươi phải giống như hiếu thuận mẫu thân giống nhau, hiếu thuận sư phụ của ngươi, cho ngươi sư phụ dưỡng lao tổng trung. Thiên kỳ vội vàng quỳ xuống dập đầu, sư phụ ở trên, xin nhận thiên kỳ cúi đầu. Từ giờ trở đi, thiên kỳ chính là của ngươi nhi tử, thiên kỳ cho ngài dưỡng lao tổng trung. Triệu Phàm một hồi cười khổ, ta thu ngươi làm đồ, có thể không phải là vì để ngươi cho ta dưỡng lão, còn nữa, ta bây giờ còn có già sao? Mọi người nghe được Triệu Phàm về sau, không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lẽ nào thượng thần đại nhân tu vi đã đạt đến cùng thiên đồng thọ tình trạng? Triệu Phàm nói tiếp, ta không cần ngươi dưỡng lão, đây chỉ là ngươi ta một đoạn duyên phận, ta thu ngươi, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi một phương thế giới này, mà ngươi, vẫn như cũ qua ngươi thì ra là đời sống chính là. Đứng lên đi. Triệu Phàm lần nữa phất một cái tay, đem Thiên Kỳ nâng lên. Thiên Kỳ nghĩ đến một chuyện, sư phụ, ngươi nói, đáp ứng ta hai cái điều kiện, lời này còn giữ lời sao? Triệu Phàm cười, tất nhiên, chẳng qua, điều kiện thứ hai cũng là cái điều kiện cuối cùng, ngươi phải nghĩ kỹ nói. Thì như, ngươi muốn trở thành tiên nhân, vi sư cũng được, thỏa mãn ngươi. Thiên Kỳ lắc đầu, không, sư phụ, ta không muốn trở thành tiên nhân, ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là để cho ta cha quay về, chúng ta một nhà ba người hảo hảo mà sống qua ngày. Ách! Triệu Phàm hơi xúc động. Đứa nhỏ này thật không có dạ tâm, đầu óc thì chưa đủ linh hoạt. Ngươi thành tiên nhân, mình không thể đem ngươi phụ thân cứu ra sao? Có thể, hắn cảm thấy, vị kia thiên thần cao cao tại thượng, hắn đời này cũng vô pháp cứu người đi. Đang nghĩ ngợi, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Linh, chúc mừng ký chủ thu đồ thành công, đạt được điểm tích lũy, xin hỏi có phải biên tập đại đế?" Triệu Phàm suy nghĩ một lúc, nhìn trời kỳ, "Ngươi nhất định phải cứu ngươi phụ thân." Thiên Kỳ gật đầu. "Tốt." Triệu Phàm gật đầu, nhìn về phía Tô thành chủ, "Ngươi cũng đã biết, tòa kia Thiên Thần Miếu trong cung cấp là ai?" Tô thành chủ vội nói, "Là hậu nghệ đại đế, vì tại chúng ta biên cương,
truyền thuyết hậu nghệ làm tiên thần, do đó trong quân tướng sĩ nhiều thờ phụng hắn. Ta Lý Đường biên cương chiến sự không ngừng, triều đình mũi tên cung ứng không được, Thiên Sách tướng quân liền quỳ cầu tiên thần không hề phản ứng, bởi vậy hắn liền nói vài câu không cung kính lời nói, đến mức bị tiên thần mang đi. Triệu Phàm gật đầu, tốt, ta biết rồi. Lập tức hắn bình tĩnh lại tâm thần, tại hệ thống biên tập chuyên mục biên tập hậu nghệ thuộc tính. Rất nhanh, chỉ nghe hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ký chủ biên tập đại đế hậu nghệ thành công, hiện hậu nghệ đã cùng ngài ký kết khế ước, biến thành ngài người hậu. Triệu Phàm thu hồi tâm thần, thản nhiên nói, hậu nghệ ở đâu? Siêu, thành chủ phủ trong đại sảnh quang mang lấp lóe, một cô không cách nào hình dung đế uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Trừ ra Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt, những người khác quỳ xuống. Không phải nghĩ quỳ, mà là đế uy vừa ra, chúng sinh tin phục, không thể không quỳ. Quỳ xuống đất về sau, Tô thành chủ vợ chồng, Tô Phi, Tô Quảng gia, Tiểu Khổng Tước, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, A Tử đám người nhịn không được ngẩng đầu nhìn người tới. Một thân lộng lẫy ăn mặc, con ở sau lưng một cái màu sắc cổ xưa lộng lẫy cung tiễn, thân hình cao lớn, mày rậm nặng mắt, toàn thân đạo ẩn lượn lờ. Hậu nghệ, bái kiến chủ nhân. Bịch, lại nhìn người tới quỳ một gối xuống tại Triệu Phàm trước mặt. Cái gì? Hậu nghệ? Là cái này tiễn thần hậu nghệ? Lại nhìn khuôn mặt, quả nhiên cùng thiên thần miếu cung ứng tượng thần không sai biệt lắm. Thế nhưng đường đường thiên thần, sao quỳ xuống? Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Phàm. Thượng thần đại nhân, hắn rốt cục là ai? Chương 737, hậu nghệ, ngươi có thể biết nhau người này. Chương 737, hậu nghệ, ngươi có thể biết nhau người này. Triệu Phàm thản nhiên nói, đứng lên đi. Hậu nghệ, ngươi có thể biết nhau người này. Nói xong, Triệu Phàm chỉ lên trời kỳ một chỉ. Hậu nghệ liếc mắt thấy hướng thiên kỳ, lắc đầu, nhưng sau đó nói, cảm giác trên người khí tức có chút quen thuộc, lẽ nào hắn là thiên sách hậu nhân? Triệu Phàm gật đầu, không sai, hắn là thiên sách nhi tử. Thiên sách ở đâu? Hậu nghệ bộ nói, thiên sách ngô nghịch tiểu thần đưa hắn đặt ở dưới chân núi Bất Chu Sơn. Triệu Phàm ách rồi một tiếng, ta đã thu thiên sách nhi tử làm đồ đệ, do đó ngươi đem thiên sách thả ra đi. Đúng. Nói xong, hậu nghệ trong miệng lẩm bẩm cái gì, tiếp lấy tay hướng phía xa xa một chảo. Một lát sau, nhưng thấy trong đại sảnh đột nhiên thêm một người, một thân khôi giáp, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng mà thiên kỷ cùng thiên kỷ mẫu thân lại là kinh hỉ. Phụ thân, tướng quân. Mọi người thở phào một cái, thế mới biết là cái này thiên sách tướng quân. Không khỏi cũng đúng Triệu Phàm thủ đoạn khâm phục vô cùng, đúng thân phận của hắn càng là hơn tò mò. Tốt, thiên kỷ, ngươi trước tới. Triệu Phàm chỉ lên trời kỳ chiêu vây tay. Thiên kỳ đi tới, quỳ gối Triệu Phàm trước mặt, sư phụ đại ân, đệ tử không thể báo đáp, còn xin sư phụ vấn giáo. Triệu Phàm ngón tay một chút, một mảnh thông tin bước vào trong đầu của hắn. Tốt, ta không màng ngươi hồi báo, cũng không cần ngươi hồi báo, sư đồ một hồi, vi sư thì chuyển cho ngươi một ít công pháp đi. Đa tạ sư phụ. Thiên kỳ quỳ xuống dập đầu. Triệu Phàm đứng lên nói, tốt, Tô Thành chuyện bên này coi như là kết thúc, Minh Nguyệt, chúng ta cũng nên đi. Được rồi Triệu công tử. Minh Nguyệt thì đứng lên. Tiểu Không Tước, Tô Phi, A Tử cũng bu lại. Tiền bối, ngài không mang tới ta sao? Thượng thần đại nhân, ngài muốn đi đâu? Ta có thể cho ngài làm dẫn đường a. Sư phụ, ngươi không muốn A Tử sao? Triệu Phàm xem xét tam nữ, hơi cười một chút, ta nói, ta cùng một phương thế giới này duyên phận đã đến. Ba người lưu luyến không rời nhìn Triệu Phàm. Triệu Phàm khe khẽ thở dài, đang muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người vội vàng chạy vào, là một người mặc khôi giáp tướng sĩ, máu me khắp người, khí tức yếu ớt. Vừa mới tiến đến thì đầu tựa vào rồi trên mặt đất, sau đó nói, thành chủ đại nhân, không xong, Trấn Đông Vương bị vây. Nói xong, tên kia báo tin tướng sĩ mất đi. Cái gì? Tô thành chủ cuống quýt chạy tới, đem truyền tin binh nâng dậy, chào hỏi quản gia vội vàng bưng thủy, cho ăn một ngụm thủy. Truyền tin binh dần dần mở mắt ra, lúc này mới tiếp tục nói, địch nhân đem Trấn Đông Vương binh mã dẫn vào rồi Vạn Yêu Quận, chỗ nào đều là tu hành yêu thú cường đại, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cũng bị thương. Nơi này cách triều đình quá xa, cho dù cứu binh đuổi tới, sợ là đã chậm, do đó Trấn Đông Vương nhường tiểu nhân đi tới Tô Thành. Nói xong, truyền tin binh lại lần nữa ngất đi. Tô Thành chủ rất lo lắng, xem xét Tô Phi, Phi Nhi, ngươi cùng vi phụ đi một chút, cần phải đem ngươi ra ra cứu trở về. Tô Phi gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn về phía Triệu Phàm, thượng thần đại nhân. Triệu Phàm hiểu rõ nàng muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút nói, Vạn Yêu Quận ở đâu? Chỉ cái phương hướng. Tô Phi bội nói, lần này đi đông bắc, ước chừng 3000 dặm. Triệu Phàm gật đầu, thần thức mở ra, rất nhanh liền thấy 3000 dặm bên ngoài một mảnh yêu quận. Quả nhiên là yêu quận, nhưng nói là Vạn Yêu Quận liền có chút ít khoa trương. Không sai biệt lắm có 300 đầu nhỏ yêu, sau đó có một đầu đại yêu. Toàn thân như than đen bình thường, thân hình cao lớn, nhìn qua như một tòa núi nhỏ. Lại là một đầu hắc hùng yêu. Tại một chỗ trong sân cốc, có hơn 500 tướng sĩ, lúc này có một nửa bị thương, những người còn lại canh giữ ở rồi miệng cốc, sử dụng hỏa tiễn, lần lượt địa bắn tỉa nhìn tiểu yêu nhóm thế công. Chẳng qua nhìn xem trên người bọn họ, mũi tên càng ngày càng ít, sau một chốc, sợ là muốn thành tiểu yêu nhóm trong bụng bữa ăn. Quả nhiên, đừng nói muốn chờ triều đình cứu binh, chính là Tô Thành binh mã đổi tới, sợ là đã chậm. Trong đám người, một lao tướng khoanh chân ngồi dưới đất, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã bị trọng thương. Là cái này Trấn Đông Vương đi. Ở bên cạnh hắn, còn nằm lấy hai cái thanh niên tướng lĩnh, hẳn là Tô Phi đại ca nhị ca đi. Các tướng sĩ, các ngươi có sợ chết không? Lúc này, Trấn Đông Vương chống một cái đại đao đứng lên. Không sợ. Không sợ. Không sợ. Mặc dù đã là tàn binh bại tướng, nhưng mà khí thế không thua. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên hét to,
từng cái thấy chết không sờn, thần thái kiên nghị. Thậm chí, ngay cả Tô đại thiếu cùng Tô nhị thiếu cũng đứng lên. "Tốt, chuẩn bị cùng yêu thú liều mạng." Trấn Đông Vương đem đại đao quét ngang, một cỗ sơ xác tiêu điều khí thế trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắc Hùng yêu đột nhiên cảm giác được cái gì, theo nham thạch bên trên nhảy xuống, "Lão giả, đây là muốn làm khốn thú chi đấu sao?" Không còn nghi ngờ gì nữa, Hắc Hùng yêu đã tiến hóa đến có thể phun ra nuốt vào tiếng người trình độ. Trấn Đông Vương lạnh lùng nói, "Hắc Hùng yêu, có gan chúng ta đơn đấu?" Hắc Hùng yêu khoát khoát tay, "Không không không, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, bản tôn làm gì cùng ngươi hao phí khí lực, ta những thuộc hạ này, người nào không có thể để các ngươi lột một tầng ra. Ngươi không phải liền là ỷ vào hỏa tiễn sao? Ta nhìn ngươi hỏa tiễn lập tức liền phải dùng xong rồi a." "Ha ha ha, chúng tiểu nhân, thịt người tiệc muốn chuẩn bị khai tiệc." Trấn Đông Vương sắc mặt nghiêm túc. Hắn muốn định đem Hắc Hùng yêu thu hút đến, dùng hết chính mình khí lực đưa hắn cuốn lấy, sau đó nhường hai cái cháu trai dẫn người phá bầy. Nhưng hiện tại xem ra, Hắc Hùng yêu cũng không muốn mắc lừa. Vị trí của hắn vừa vặn ở trên cao nhìn xuống, ai muốn chạy trốn ra đi, trừ phi trải qua hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hắc Hùng yêu đã sớm phòng bị bên này người trốn. Đã như vậy, chúng ta thì liều chết đánh một trận. Trấn Đông Vương song quyền một nắm. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên hư không chấn động, tiếp theo một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay hợp lại, trong nháy mắt đem Trấn Đông Vương và 500 người nắm trong tay, sau đó phút chốc một chút không thấy. Tô Thành, trong đại sảnh, Triệu Phàm thu tay lại, nói ra, người đã cho các ngươi cứu về rồi, thì trong sân, đại sảnh là không bỏ xuống được. Cái gì? Tô Thành chủ vợ chồng, Tô Phi, Tô quản gia nghe xong, sôi nổi hướng ra ngoài chạy tới. Triệu Phàm, Hậu Nghệ, Minh Nguyệt, Tiểu Khổng Tức chủ tớ, cùng với Á Tử, Thiên Sách một nhà ba người sôi nổi đi tới đại sảnh bên ngoài. Lại nhìn trong viện, luồn ngang lộn xộn nằm ngửa không ít tướng sĩ, thì có người đứng mỗi một cái đều là vẻ mặt sững sờ. Phụ thân, Tô Thành chủ hướng phía bên trong một cái lao tướng quân chạy đi, đó chính là Trấn Đông Vương. Mà Tô phu nhân nhào về phía rồi trong đó hai cái bị thương thanh niên. Tô Phi thì chạy đi lên. Nhi tử, Tô phu nhân đem Tô đại thiếu cùng Tô nhị thiếu ôm vào trong ngực. Nương, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta sẽ không bị Hắc Hùng yêu nuốt ta. Bên ấy, Trấn Đông Vương ấn lại nhi tử cánh tay, cũng là không thể tin dáng vẻ, "Nhi tử, lão cha ta trở về. Đây là sự thực sao?" Tô Thành chủ liên tục gật đầu, "Đúng vậy, là thượng thần đại nhân đem bọn ngươi mang về." "Thượng thần đại nhân?" Trấn Đông Vương ánh mắt hướng Tô Thành chủ sau lưng mấy người trông lại. Tô Thành chủ đội vàng lôi kéo phụ thân đến Triệu Phàm bên cạnh, "Phụ thân, vị này chính là thượng thần đại nhân." Trấn Đông Vương nhìn Triệu Phàm, vẻ mặt hoài nghi, còn trẻ như vậy, bàn tay lớn kia chủ nhân là hắn. Tô Thành chủ cười khổ, "Phụ thân, đây chính là thượng thần, ngài không thấy được thiên thần hậu nghệ sao? Hắn cũng chỉ có thể quy lại." "Cái gì?" Trấn Đông Vương nhìn thấy hậu nghệ, rút lui mấy bước. "Ngươi là thiên thần đại nhân?" Hậu nghệ khẽ gật đầu, "Không sai, là ta." Thiên Sách tiến lên chào, mặt tướng Thiên Sách, gặp qua Trấn Đông Vương. Trấn Đông Vương nhìn thấy Thiên Sách sau đại hỉ, "Thiên Sách tướng quân, ngươi quay về." "Cái này, chuyện này đột ngột quá." Thiên Sách vội nói, "Là thượng thần đại nhân đã cứu ta." Trấn Đông Vương lúc này mới lần nữa nhìn về phía Triệu Phàm, tin tưởng người trẻ tuổi này không đơn giản. Trấn Đông Vương chắp tay hạ thấp người, đa tạ thượng thần đại nhân ân cứu mạng. Sau lưng, Tô đại thiếu, Tô nhị thiếu, cùng với 500 tướng sĩ sôi nổi bái tạ. Triệu Phàm khoát khoát tay, dễ như trở bàn tay, không đáng nhắc đến, "Tốt, chuyện nơi đây đã kết thúc, Hậu Nghệ, uy bị đi." Nói xong, Triệu Phàm phất phất tay. Hậu Nghệ hạ thấp người bái biệt, biến mất tại nguyên chỗ. "Đinh, đa tạ ký chủ, hệ thống trải nghiệm công năng đã hoàn thành, hiện tại ta có thể rời đi." "Ách." Triệu Phàm nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi đi đi." Tiếp theo, Triệu Phàm cũng cảm giác trong óc chợt nhẹ, có đồ vật gì rời đi chính mình. Triệu Phàm nhẹ nhàng thở ra, xem xét Minh Nguyệt, "Chúng ta đi thôi." Nói xong, Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt lên ở trên hư không, chỉ chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, mọi người sôi nổi chắp tay đưa tiễn, "Chúng ta cùng tiễn thượng thần đại nhân, cùng tiễn sư phụ." Chương 738, Nưu Yêu Giới chương 738, Nưu Yêu Giới Triệu Phàm cùng Minh Nguyệt rơi vào trên một ngọn núi. "Triệu công tử, vì sao không mang tới Tiểu Khổng Tước hoặc là Tô Phi? Ta nghĩ, hai nữ tử này vẫn rất có mị lực. Đàn ông các ngươi, không nên thích dạng này sao?" Minh Nguyệt cười như không cười nhìn Triệu Phàm. Triệu Phàm hiểu rõ, nàng hỏi mặc dù vô cùng tùy ý, biểu nhìn trên mặt cũng giống có phải không đau không ngứa, kỳ thực, nàng vô cùng để ý ta đoạn đường này trải nghiệm quá nhiều, không nghĩ có quá nhiều ràng buộc. "Huống chi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hiện tại là giúp đỡ người khác hoàn thành nhiệm vụ, liền càng thêm không cần thiết phức tạp." Triệu Phàm nói. Minh Nguyệt đang muốn nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Triệu Phàm thì nhìn phía chỗ nào? Xiêu 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 xiêu. Bốn đạo bóng người mới hạ xuống, lại là Cơ Vô Song, Thanh Yên, Tiền Đa Đa cùng Hắc Tử. "Chúng ta bái kiến sư phụ." "Minh Nguyệt cô nương." Cơ Vô Song đáng người đạo. Triệu Phàm sửng sốt, "Các ngươi sao lại tới đây?" Cơ Vô Song nói, "Chúng ta tại lần xem làm tinh tứ đại có tên lúc, phát hiện một sự kiện, chính là trong đó kia bộ truyền thuyết thần thoại, nói đến rồi hai cái nhân vật thần bí, một cái là Bồ Đề lão tổ, một chính là cùng Bồ Đề lão tổ đã từng gặp mặt người thần bí. Do đó, chúng ta suy đoán, người thần bí kia là sư phụ ngươi." Sau đó, linh hầu khi xuất hiện trên đời, quả nhiên, ghi chép bên trong lại phát hiện sư phụ dấu vết, do đó, chúng ta thì xuyên qua tới xem xét. Triệu Phàm bộ nói, "Kỳ thực, ta không sai biệt lắm thì phải đi về." Tiền Đa Đa bộ nói, "Sư phụ, là như vậy, chúng ta tại đọc qua lịch sử tài liệu thời phát hiện một kiện kỳ quái chuyện, ngay tại Lý Đường thời đại, có một ít thiên thạch va chạm lam tinh." "Ách." Triệu Phàm xem xét Tiền Đa Đa, "Thiên thạch là hiện tượng tự nhiên, có ngạc nhiên như vậy sao? Tiền Đa Đa nói ra, sư phụ, là như vậy, theo hậu nhân ghi chép, những kia thiên thạch ẩn chứa yêu khí. Cơ Vô Song gật đầu, dựa theo tài liệu biểu hiện, yêu khí đến từ một đầu hắc lưu yêu.
Hắc lưu.
Triệu Phàm ý niệm đầu tiên là nghĩ đến cùng linh hầu kết bái quang lưu ma vương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thần thức xuyên việt rồi vô số giới vực, rơi vào một khỏa giới vực bên trên.
Ách.
Triệu Phàm phát hiện, viên kia giới vực trên đứng thẳng lấy một tòa lại một tòa pho tượng, mà mỗi một tòa pho tượng cũng giống như châu giống nhau.
Đi, ta mang bọn ngươi đi một giới vực.
Nói xong, Triệu Phàm phất một cái tay, cuốn lên Minh Nguyệt, Cơ Vô Song, Thanh Niên, Tiền Đa Đa, Hắc Tử, tại biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt bước vào hư không, vòng qua giới vực, đi tới tinh tế. Tại tinh tế xuyên qua nửa canh giờ, Triệu Phàm mang theo mọi người rơi vào rồi viên kia giới vực bên trên. Nhưng mà, chờ bọn hắn rơi xuống, lại phát hiện ngôi thần điện kia thần bí biến mất.
Ách,
Triệu Phàm lẩm bẩm, này cũng có chút kỳ quái. Thế mà ngay cả hắn đều không có thấy rõ, thần điện là như thế nào biến mất.
Sư phụ, đây là địa phương nào?
Xảy ra chuyện gì?
Cơ Vô Song hỏi.
Triệu Phàm suy nghĩ một chút nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai chính là nó muốn cùng Lam Tinh va chạm cùng nhau. Mọi người hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện đặt chân chỗ chính là một tòa quỷ dị sơn. Trên núi khắp nơi đều là từng tòa tảng đá. Tiền Đa Đa hoảng sợ nói, các ngươi mau nhìn, những đá này đều giống như xuất từ một người điêu khắc.
Hắc Tử nhìn thoáng qua, nói ra, nhị sư minh, ngươi nhìn lầm, đây không phải nhân công điêu khắc, không có điêu khắc dấu vết, giống như là tự nhiên hình thành.
Tiền Đa Đa nhìn kỹ, gật đầu, thật đúng là.
Những kia tượng đá, có lớn có nhỏ.
Lớn tượng một tòa núi nhỏ sườn núi, nhỏ chỉ có cái bát kích cỡ tương đương,
nhưng đều không ngoại lệ, đều rất giống châu.
Bên ấy có một thành trấn, chúng ta đi xem xét.
Triệu Phàm hướng xa xa một chỉ.
Mọi người không có thi triển thân pháp, mà là một đường đi bộ, một vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Sư phụ, ngươi phát hiện không có, nơi này mặc dù có linh khí, nhưng mà linh khí tựa hồ có chút quỷ dị.
Tiền Đa Đa nói.
Triệu Phàm khen ngợi mà nói, mập mạp thành thục nhiều, giỏi về quan sát, không sai, mảnh này giới vực không bình thường, mặc dù có thể sinh ra tu giả, nhưng mà tu giả nhận những linh khí này ảnh hưởng sẽ biến đến dị.
Đơn giản mà nói, chính là linh khí bước vào huyết mạch, thời gian dài sẽ khiến huyết mạch biến đến dị, trở nên người không giống người.
Tiền Đa Đa giật mình, nói như vậy, chúng ta ở chỗ này còn không thể bổ sung linh khí.
Triệu Phàm gật đầu, do đó, không sao không muốn tại đây phiến giới vực tu luyện, bằng không, lợi bất cập hại.
Mọi người vừa đi, dần dần đến gần rồi tòa thành kia trấn.
Trên cửa thành viết ba chữ, Ngưu Đầu Trấn.
Sư phụ, các ngươi mau nhìn, người ở bên trong.
Không, thật nhiều lây dính yêu khí. Hắc Tử há mồm thì hô, may mắn Tiền Đa Đa bóp hắn một chút, âm thanh lúc này mới hạ thấp.
Lại nhìn, trên đường phố người, đều dài nhìn người thân thể, tứ chi, nhưng đầu, đều không ngoại lệ đều là Ngưu Đầu.
Là cái này Ngưu Đầu Trấn tồn tại sao?
Triệu Phàm vừa đi, một bên suy nghĩ nói.
Đột nhiên, người chung quanh cũng hướng Triệu Phàm đám người trông lại, từng cái trên mặt vẻ kinh ngạc.
Hắc Tử ngẩn người, vội nói, các ngươi phát hiện không có, bọn hắn xem chúng ta là lạ.
Tiền Đa Đa nói, suýt, vì chúng ta đều là người bình thường, bọn hắn tự nhiên kỳ quái.
Đột nhiên, xa xa có người hướng mọi người nhìn một chút, quay người chạy ra.
Tên kia nhìn thấy chúng ta vì sao chạy?
Nhất định có âm mưu gì.
Nói xong, Tiền Đa Đa cất bước muốn truy, bị Triệu Phàm gọi lại.
Tốt, không cần khẩn trương.
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có gì lớn.
Triệu Phàm đang nói, đột nhiên, bên cạnh trong hồ đồng, một mang lưu đầu mặt nạ Tiểu Nam Hải đột nhiên hướng bọn họ vẫy tay.
Triệu Phàm đám người lướt nhau, tiến nhập hồ đồng.
Tiểu Nam Hải đem Triệu Phàm đám người dẫn tới trong một cái viện, đóng kỹ cửa lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bước vào bắc phòng, trong đại sảnh ngồi một lão giả, thì mang lưu đầu mặt nạ.
Tất nhiên, đây là Triệu Phàm đám người ánh mắt sắc bén, người bình thường rất khó phân biệt, bọn hắn mang là mặt nạ, hay là vốn là dài ra một bộ lưu đầu dáng vẻ.
Các ngươi là mới từ nạn dân doanh trốn tới a?
Các ngươi như vậy nên ngang điệu trên đường đi, có chút quá lớn mật.
Lão giả nói.
Triệu Phàm khẽ nói, xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì, vì sao người đều trường như đầu?
Lão giả thở dài, mảnh này giới vực gọi như yêu giới, nghe nói có một kinh khủng như yêu, nằm trong tay tất cả giới vực.
Như yêu luyện chế ra một to lớn trận pháp, bao phủ tất cả như yêu giới, cho nên người ở chỗ này, chỉ cần tu luyện, cuối cùng rồi sẽ trở thành như đầu bộ dáng.
Tiền Đa Đa nhịn không được hỏi, như yêu làm cái gì vậy?
Đối với hắn có chỗ tốt gì sao?
Lão giả gật đầu, tất nhiên, nghe nói, như yêu làm như vậy, là vì để mọi người vì hắn như thế.
Công pháp của hắn tương đối đặc thù, cần phải có nhìn như tộc huyết mạch mới có thể hiến tế.
Do đó, vì đề cao cảnh giới của mình, Nưu Yêu không ngừng mà theo những giới khác vực đem người bắt đến, sau đó cung cấp tài nguyên để bọn hắn tu luyện.
Đợi cho bọn hắn tiến hóa rồi Nưu tộc huyết mạch, rồi sẽ biến thành Nưu Yêu huyết tế một thành viên.
Triệu Phàm đám người rốt cuộc hiểu rõ.
Lão giả xem xét Triệu Phàm đám người, vừa mới ta phát hiện các ngươi tại đầu đường hành động, liền để Quang Nhi đem bọn ngươi gọi tới.
Các ngươi như vậy trên đường đi lại, thật là nguy hiểm, vì Nưu Yêu nhãn tuyến trải rộng các thành, nếu bị hắn phát hiện, các ngươi rồi sẽ lại lần nữa bị bắt vào nạn dân doanh, đến lúc đó các ngươi bị trừng phạt chính là không cách nào tưởng tượng.
Đang nói, bên ngoài trong hồ đồng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập.
Chương 739, nhu đầu mặt nạ. Chương 739, nhu đầu mặt nạ không tốt.
Lão giả sắc mặt đại biến, đứng lên, bọn hắn hẳn là hiểu rõ sự hiện hữu của các ngươi rồi, các ngươi khoái từ phía sau đi.
Đúng rồi, ta chỗ này có mấy cái mặt nạ.
Nói xong, lão giả theo một cái dương trong lấy ra 6 cái mặt nạ, phân cho mọi người.
Triệu Phàm ra hiệu tất cả mọi người đội lên.
Tiền bối, đa tạ.
Triệu Phàm nói xong, vẫy tay một cái, mang theo Minh Nguyệt đám người chạy về phía sau, mà lão giả mang theo ánh sáng mà đi phía trước mở cửa.
"Sư phụ, chúng ta tại sao muốn sợ một nữ yêu, trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến không được sao?"
Hắc Tử nói.
"Đúng vậy a, sư phụ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài thì có tiêu cực lúc."
Tiền Đa Đa vội nói.
Triệu Phàm hơi cười một chút, "Tiền bối có hảo ý, chúng ta không tiện từ chối."
Lại nói, "Giết người dễ, nhưng lớn như vậy nữ yêu giới, chúng ta nhất thời năng lực toàn bộ giết hết sao?
Rốt cuộc đôi này tổ tôn tâm thiện, chúng ta ở chỗ này giết người, đi thẳng một mạch về sau, có phải hay không sẽ cho đôi này tổ tôn đem lại họa sát thân?"
"Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giờ mới hiểu được rồi Triệu Phàm cách làm. Hắn không phải là không muốn giết người, có phải không nghĩ tại đây đúng ông cháu ra giết người,
để tránh cho người ta đưa tới phiền phức."
"Tốt, ra hồ đồng, ta người thứ nhất giết thống khoái."
Tiền Đa Đa nói.
Triệu Phàm xem xét Tiền Đa Đa, không nói gì.
Rất nhanh, 6 người leo tường mà ra, đi tới phía sau trên đường phố.
Triệu Phàm thần thức quét qua, hướng trước mặt một chỉ, "Đi thôi, phía trước chính là thành chủ phủ, ta nghĩ, chỗ nào chính là Nưu Yêu bổn tòa thành này trấn tiểu cứ điểm."
Lúc này, trong phủ thành chủ, một Nưu Yêu ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên, hai nhóm đều là tiểu yêu.
"Khốn nạn, thế mà để người theo nạn dân doanh trốn thoát, các ngươi là làm ăn gì?
Chuyện này nếu bị yêu hoàng hiểu rõ rồi, người ta đều chớ nghĩ sống mệnh.
Chúng tiểu yêu đô là cũng không dám thở mạnh."
"Yên tâm, chúng ta không đi."
"Chẳng những không đi, trả lại các ngươi đưa tới cửa đâu."
Theo âm thanh, Triệu Phàm mang theo Minh Nguyệt, Cơ Vô Song, Thanh Niên, Tiền Đa Đa, Hát Tử đi đến.
"Cái gì?
Quả nhiên là theo nạn dân doanh chạy đi."
Nưu Yêu nhảy dựng lên, quắc, cầm xuống.
Phần phật một chút, chúng tiểu yêu hướng Triệu Phàm đám người đánh tới.
Tiền Đa Đa hai tay giao thoa, quắc, "Làm càn.
Dám đánh ngươi Tiền gia gia chủ ý, chết đi cho ta."
Nói xong, Tiền Đa Đa hai tay nhấn một cái.
"Bèn."
Một hồi đất rung núi chuyển, một đám tiểu yêu trực tiếp bị Tiền Đa Đa chụp thành bánh thịt.
Nưu Yêu sắc mặt đại biến, "Các ngươi là ai?"
Tiền Đa Đa tìm vào tay, đem Nưu Yêu hút tới, năm ngón tay khóa lại cổ của hắn, tay kia, ba ba ba, liên tiếp đánh mười mấy bàn tay. Mãi đến khi đem đối phương Nưu đầu đánh thành rồi đầu heo, lúc này mới buông tay.
"Đúng rồi, ngươi vừa mới hỏi cái gì?"
Nưu Yêu cơ hồ bị đánh ngất xỉu.
"Không, không phải dường như, mà là hôn mê nhiều lần.
Nhưng vừa ngất đi lại bị thức tỉnh, như thế lặp đi lặp lại, vô cùng thống khổ."
"Ta,
hỏi các ngươi là ai?"
Tiền Đa Đa lại lần nữa đánh ba bàn tay, lúc này mới nói, "Hiện tại biết không?"
Nưu Yêu lắc đầu, trong lòng tự nhủ, "Ngươi cái nào trả lời a?"
Tiền Đa Đa thấy thế, vung lên bàn tay lại một đánh, Nưu Yêu đội vàng nói, "Hiểu rõ rồi, hiểu rõ rồi."
Tiền Đa Đa hỏi, "Vậy ngươi nói, chúng ta là ai?"
Nưu Yêu sững sờ, lắc đầu.
Tiền Đa Đa vung lên bàn tay, ba ba ba, liên tiếp lại đánh ba bàn tay, thở phì phò nói, "Khốn nạn, ra vẻ hiểu biết, ngươi có biết hay không, ngươi Tiền gia gia phiền nhất chính là loại người như ngươi."
Nưu Yêu vội nói, "Lần này hiểu rõ rồi, thật biết."
"Vậy ngươi nói, ngươi Tiền gia gia là ai?"
Tiền Đa Đa hỏi.
Nưu Yêu phun ra nuốt vào nói, "Là chơi đoán chữ sao?"
Đáp án ngay tại câu đố bên trên.
Tiền Đa Đa một cái tát chụp trên mặt của hắn, "Ngươi cùng Tiền gia gia chơi hài hước đâu?
Cái gì đáp án câu đố?"
Nưu Yêu cười khổ mà nói, "Chính ngài xưng hô Tiền mình gia gia a, ngài tự nhiên họ Tiền."
Tiền Đa Đa sử sốt, "Tiểu tử ngươi, ngược lại không đốc."
Nưu Yêu vội nói, "Tiền gia gia, ngài không đốc ta."
Tiền Đa Đa vừa trừng mắt, "Hiện tại, Tiền gia gia hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, có một câu là giả." Tiền gia gia tiếp tục đánh.
"Là."
Nưu Yêu liên tục gật đầu.
"Nói, cấp trên của ngươi là ai?"
Nưu Yêu giới người đó định đoạt.
Tiền Đa Đa hỏi.
Nưu Yêu vội nói, "Tòa thành này lớn nhất đầu là yêu hoàng đại nhân.
Mà Nưu Yêu giới tự nhiên là yêu đế đại nhân định đoạt.
Bất quá, tiểu nhân thân phận thấp, người quản lý bản thành, bình thường cũng chỉ có thể nhìn thấy yêu hoàng đại nhân, yêu hoàng phía trên còn có yêu đế, vậy thì không phải là tiểu nhân cấp độ này năng lực tiếp xúc."
Tiền Đa Đa hỏi tiếp, "Yêu hoàng ở đâu?
Làm sao cùng hắn liên hệ?"
Nưu Yêu vội nói, "Yêu hoàng đại nhân tự mình giám thị nạn dân doanh, thì trong thành Đông Tam thập lý sự sơn cốc."
Tiền Đa Đa xem xét Triệu Phàm.
Triệu Phàm vung tay lên.
Tiền Đa Đa năm ngón tay hợp lại, xét thấy ngươi biểu hiện không tệ, phối hợp hoàn mỹ, Tiền gia gia quyết định không còn từng lần một địa tra tới ngươi.
"Chết đi."
"Đa tạ Tiền gia gia."
"A, ngươi gạt ta."
Phúc.
Nưu Yêu còn chưa nói xong thì biến thành một đoàn xương máu.
Triệu Phàm nói, "Đi thôi, đi nạn dân doanh."
Nói xong, Triệu Phàm đạp chân xuống, biến mất tại nguyên chỗ.
Minh Nguyệt đám người lắc người một cái, cũng tại biến mất tại chỗ.
Nưu đầu thành Đông 30 dặm, có một chỗ sơn cốc.
Trong sơn cốc khắp nơi đều là quỷ dị sơn động.
Bên trong, nhốt hơn 1000 người.
Mỗi cái ngoài động cũng đứng một ít tiểu yêu trông coi.
Mà xa xa, trên sườn núi, một cái vóc người cao lớn Nưu Yêu đang nằm ngáy o o theo khí tức của hắn nhìn xem, hẳn là yêu hoàng.
Triệu Phàm đám người rơi vào cửa vào sơn cốc.
"Vô Song, Thanh Niên, Nhiều Hơn, Hắc Tử, những người này giao cho các ngươi."
Triệu Phàm nói.
"Đúng."
Tứ đại đệ tử bay nhào rồi ra ngoài.
Có Vô Song bọn hắn tại, tự nhiên không cần thiết Triệu Phàm ra tay.
Do đó, hắn mừng rỡ cùng Minh Nguyệt khoanh tay đứng nhìn.
"Có người đến rồi."
Theo một Nưu Yêu lên tiếng, hơn ngàn Nưu Yêu hướng phía Cơ Vô Song đám người nào tới trước mặt.
Trên sườn núi, yêu hoàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía dưới.
Rầm rầm rầm.
Đầu tiên xuất thủ là Tiền Đa Đa.
Hắn không hề có thi triển chính mình kim toán bản, không phải không nỡ, mà là những thứ này tiểu yêu với hắn mà nói, căn bản không cần muốn.
Theo Tiền Đa Đa ra tay, từng mảnh Nưu Yêu bị đập bay,
thân ảnh trên không trung quanh tạc.
Mà bên ấy, Hắc Tử thì song quyền cùng xuất hiện.
Hồng Hoang thần quyền ra tay, một quyền xuống dưới, chính là trên trăm Nưu Yêu ngã xuống.
Cơ Vô Song cùng Thanh Yên chọc trời mà rơi, một kiếm một đao, vút qua không trung, trong nháy mắt, phía trước ngã xuống một mảnh. Lại nhìn đi, hơn ngàn lưu yêu không có một cái nào còn sống. Trên sơn núi, yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn cửu thiên. Nó phi thân chọc trời mà xuống, sau khi hạ xuống, trực tiếp đem mặt đất ném ra một to lớn sâu động. Tiền Đa Đa hai tay vung lên, cũng chớ giành với ta, gia hỏa này là của ta. Nói xong, Tiền Đa Đa bàn tay lớn vỗ xuống. Yêu hoàng lấy tay cầm ra. Oeng! Hai cỗ rồi rào sóng khí đụng vào nhau, Tiền Đa Đa thế mà bị đẩy lui mấy bước. Yêu hoàng nghiêm nghị gào thét, lần nữa nhào tới. Tiền Đa Đa nổi giận, bắt nạt ngươi Tiền gia gia không dùng toàn lực. Chết đi cho ta. Nói xong, Tiền Đa Đa bàn tay lớn đột nhiên vỗ xuống. Lần này, Tiền Đa Đa thi triển toàn lực, vành điện một chút, trực tiếp đem đầu kia yêu hoàng chụp thành bánh thịt. Tiền Đa Đa tu vi hiện tại chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh, mà đầu này yêu hoàng cũng chỉ là thập nhất giai đại yêu. Hỗn Nguyên Kim Tiên tương đương với thập tam giai, trên lý luận cao hơn yêu hoàng rồi hai cái cảnh giới, dù là yêu thú trời sinh nhục thân, cùng nhân tộc so sánh cùng giai vô địch, nhưng đối đầu với Tiền Đa Đa hay là kém một ít. Dám đúng ngươi Tiền gia gia kêu gạo, hiện tại biết lợi hại chưa? Nói xong, Tiền Đa Đa lúc này mới nhảy quay về. Một màn này, tự nhiên bị trong động nạn dân nhìn thấy. Lúc này, không có hơn ngàn đại yêu trông giữ, các nạn dân sôi nổi bừng lên, quỳ trước mặt Tiền Đa Đa, từng cái tề hô thượng tiên. Đa tạ thượng tiên cứu mạng, chúng ta bái kiến thượng tiên. Thượng tiên vì vũ. Tiền Đa Đa hồng quang đầy mặt, vô cùng đắc ý, đều đứng lên đi, chút lòng thành, chút lòng thành, không phải liền làm một đầu yêu hoàng nha, bản thượng tiên trong nháy mắt có thể diệt. Hắn ngược lại theo mọi người tôn xưng, tự xưng bản thượng tiên rồi. Cơ Vô Song đám người lên nhau, hiểu rõ, Tiền Đa Đa luôn luôn như thế, cũng không cùng hắn tranh công, cũng về tới Triệu Phàm bên cạnh. Triệu Phàm nói, gia hỏa này, hoàn toàn như trước đây chưa a. Chẳng qua, Triệu Phàm thì cảm thấy mình thú vị, rõ ràng ghét bỏ Tiền Đa Đa làm mẫu đi, còn thích đưa hắn mang theo bên người, thậm chí Tiền Đa Đa phạm sai lầm về sau, hắn thì không nỡ trừng phạt.